Chương 25, giao ra, hoặc chết chương 25, giao ra, hoặc chết trời tối người yên. Trong Lâm Giang thành, tọa lạc bờ sông một chỗ trong trạch viện. 3. Thanh thúy tiếng vỡ vụn băng lên, kèm theo một tiếng trầm thấp gầm hét. Lan, đều cút cho ta. Mấy cái nha hoàn lơm lớp lo sợ từ trong phòng chạy ra ngoài, đại khí không dám thở. Trong gian phòng, Lý Càn Lâm ngồi ở bên giường, biểu tình âm trầm phẫn nộ, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí. Hắn thời khắc này bộ dáng cực kỳ chật vật, cánh tay cùng đầu cuốn băng vải, vết máu theo băng vải mơ hồ thẩm thấu, một tấm vốn là còn xem như tuấn khí gương mặt đã có chút vặn vẹo dữ tợn. Thương thế của hắn cũng không tính nghiêm trọng, thân là cựu phẩm cao thủ điểm ấy năng lực chịu đòn vẫn phải có, huống chi cái kia Lâm Vương Thế Tử chỉ là một cái không biết bất kỳ võ công phế vật. Chỉ là so với thương thế trên người, hôm nay trước mặt mọi người bị ẩu đả so với hắn bị trọng thương còn muốn quất đủ. Hắn Lý Càn Lâm đường đường hình bộ thị lang chi tử, trong kinh thiên tử tiêu tử, hôm nay lại bị một cái man hoang hoàn khố thế tử trước mặt mọi người ẩu đả. Chờ tin tức này truyền về kinh thành, hắn ở kinh thành há lại còn có đất đặt chân. Hắn tại trước mặt đồng hành còn có thể dơ lên nổi đầu. Nghĩ tới đây, Lý Càn Lâm tức giận toàn thân đều đang run rẩy. Hôm nay ban ngày một khắc này, hắn động sát tâm. Thậm chí chỉ cần hắn một cái ý niệm, hắn liền có thể đem vậy sẽ không nửa điểm võ công phế vật thế tử cổ bật gãy. Sát cơ từ hắn âm trầm trong đôi mắt chợt lóe lên, nhưng rất nhanh, Lý Càn Lâm lại không cam lòng túi đầu. Hắn không thể, cũng không dám. Không nói đến tại Lâm Châu địa giới, động cái này cầu thế tử hắn không thể rời bỏ cái này Lâm Giang thành. Mà cái kia cầu thế tử tùy ý như vậy làm vậy, Lý Càn Lâm cũng không dám đánh cửa câm thầm không có cao thủ bảo hộ. Chỉ sợ hắn còn chưa kịp động thủ, chết khả năng chính là hắn. Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, Tống Giác thân ảnh xuất hiện trong phòng. Lý huynh Tống Giác bộ dáng đồng dạng chật vật, chịu Lâm Giang Niên một bầu rượu, hắn tình huống cũng không thể hảo đi nơi nào, đầu đồng dạng dây dưa băng vải, lộ ra chật vật vừa chân kê. Lý Càn Lâm lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Tống Giác trong lòng nhảy một cái, liền vội vàng tiến lên, "Lý huynh, ngươi cảm giác như thế nào?" "Không có sao chứ?" Không đợi Lý Càn Lâm mở miệng, Tống Giác vừa giận phẫn mở miệng, "Cái kia cầu thế tử khinh người quá đáng, hắn dám trước mặt mọi người ẩu đả Lý huynh cùng ta. Đơn giản không coi ai ra gì, bất chấp vương pháp. Lần này hồi kinh, ta nhất định muốn để cha ta ở trên triều hung hăng bạch tội hắn một bản." Lý Càn Lâm đối xử lạnh nhạt nhìn hắn một cái. "Tham, hữu dụng không? Trên triều đình đối với vị này Lâm Vương Thế Tử bạch tội còn thiếu sao? Nhưng kết quả đây, bạch tội về bạch tội, ai dám chân chính đắc tội Lâm Hàn Trọng? Đó mới là một cái chân chính điên rồ, một cái không biết xấu hổ nhưng lại để cho người ta kiêng kỵ điên rồ. Là ta xem nhẹ hắn." Lý Càn Lâm sâu hít thở một cái khí, âm tàng nghiêm mặt sắc, lạnh lùng mở miệng, "Bút chứng này, ta sớm muộn sẽ cùng hắn tính toán." Tống Giác đồng dạng gật đầu cắn răng, tức giận nói, "Để cho hắn cuồng vọng đi nữa một đoạn thời gian, hắn nhảy nhót không được bao lâu, chờ triều đình nạo tra hắn phiên, chiếm tra hắn binh quyền, đến lúc đó, lại thu thập bọn họ phụ tử dễ như trở bàn tay." Lý Càn Lâm âm u lạnh lẽo quan sát, không nói chuyện. Triều đình tức bỏ thủ địa, rút dây động rừng. Trong đó dính dấp quá nhiều lợi ích, cũng đề cập tới quá nhiều thế lực, muốn động vị này Nam Cương Vương các họ, độ khó cực cao. Nhưng nếu thật có thể hoàn thành chuyện này, không nói bái tướng phong hầu, cũng tất nhiên có thể để cho bọn hắn Lý gia ở kinh thành quyền thế nâng cao một bước, chân chính tiếp cận quyền hạn hạch tâm. Chỉ là đáng tiếc cái này cầu thế tử, dạng này đều không thể giết chết hắn. Tống Giác trên mặt nhiều hơn mấy phần tiếc nuối, cắn răng, vốn là lần này là cái tuyệt cao cơ hội tốt, không nghĩ tới hắn cái này đều có thể sống sót, lần tiếp theo, chỉ sợ cũng rất khó lại có cơ hội như vậy Lâm Vương Thế Tử du lịch gặp chuyện, sau lần này còn muốn ám sát, chỉ sợ khó càng thêm khó. Tống Giác tựa hồ nghĩ đến cái gì, liếc mắt nhìn bên giường Lý Càn Lâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Lý huynh, lần này ám sát cái kia cầu thế tử người, cùng Tam hoàng tử có phải hay không?" Có hắn lời nói còn chưa nói xong, Lý Càn Lâm đã lạnh lùng oán hắn một mắt. Tống Giác lúc này phía sau lưng mắt lạnh, "Không nên ngươi hỏi, đừng hỏi." Lý Càn Lâm lạnh lùng nói. Tống Giác không còn dám hỏi, trong lòng hoảng sợ, nhưng đã có ngờ tới. Cái kia Tam hoàng tử cùng Lâm Giang Niên ở giữa bản thân liền có ân oán, chỉ có điều biết được chuyện này người rất ít. Lần này, cũng không phải là không thể được, còn sẽ có lần kế. Lý Càn Lâm sắc mặt âm trầm. Một trận này đánh, hắn không thể khổ sở uổng phí. Tuy nói ngoài dự liệu của hắn, nhưng hết thảy đều còn tại trong kế hoạch của hắn. Hắn tại Lâm Giang thành không tránh được bao lâu. Lý Càn Lâm ánh mắt băng lãnh, hắn cùng với trưởng công chúa hôn kỳ gần tới, đến lúc đó, hắn thế tất yếu đi tới trong kinh đón dâu hắn, nếu là không đi, chính là kháng chỉ, lần này cho dù là Lâm Vương cũng không giữ được hắn. Hắn nếu là dám đi, lần này vào kinh thành hành trình, chính là tử kỳ của hắn. Lý Càn Lâm âm lãnh trong đôi mắt, không chút nào che giấu sát ý Tống Giác nghe, trong lòng cũng là run lên. Hắn sớm biết Lý huynh tại hạ một bàn cờ lớn, Lý huynh sau lưng là Tam hoàng tử, vị kia Tam hoàng tử lai lịch rất lớn, cơ hồ là tất cả thân vương bên trong quyền thế lớn nhất người. Nguyên nhân chính là như thế, lần này Lý huynh chạy đến Lâm Giang thành tới, mục đích cũng không đơn giản, thậm chí hôm nay Tống Giác mở miệng trêu chọc khiêu khích cái kia cậu thế tử, cũng là Lý huynh ra hiệu. Dưới mắt, Tống Giác đoán được mấy phần Lý huynh mục đích. Lý huynh đây là muốn chơi một bộ lớn, giúp ta đem phong thư này bí mật đưa ra ngoài. Lý Càn Lâm từ dưới giường lấy ra một phong thư, giao cho Tống Giác, "Chú ý, nội dung trong bức thư cần phải giữ bí mật. Một khi tiết lộ, người ta đều đem đầu người khó giữ được." "Là..." Tống Giác tiếp nhận tin, trong lòng run lên. Nếu là chuyện này có thể thành, người ta đều đem lên như diều gặp gió. Lý Càn Lâm lườm Tống Giác một mắt, "Ngươi Tống gia tại Trung Châu nhiều năm, chẳng lẽ không nghĩ tiến thêm một bước sao? Ngươi Tống Giác chẳng lẽ liền không muốn trưởng không Tống gia sao?" Tống Giác hô hấp dồn dập. Lý Càn gây khó dễ tử huyệt của hắn. Thân là Tống gia nhị thiếu gia, hắn làm sao không muốn đoạt đến Tống gia quyền kế thừa? đối với hắn mà nói, ném đi Tống gia quyền kế thừa, hắn cái kia thân huynh trưởng há sẽ bỏ qua hắn. Dưới mắt, cơ hội đang ở trước mắt. Mà từ hắn hôm nay khiêu khích Lâm Vương Thế Tử bắt đầu, cũng đã không còn đường lui. Hít thở sâu một hơi, Tống Giác trầm giọng kiên định nói, "Lý huynh yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực phối hợp kế hoạch của ngươi sáng sớm." Mấy thân ảnh thừa dịp sương mù sắc, tuần tự lặng yên không tiếng động rời đi trạch viện, hướng về trong thành phương hướng khác nhau. Sau một canh giờ, Tống Giác từ cửa ra vào ngồi lên một chiếc xe ngựa, lặng yên không một tiếng động đi tới trong Lâm Giang thành một nhà tiêu cục. "Trưởng quỹ, Áp Tiêu, khách quan ngài khỏe, mời đến hậu viện nói chuyện." Tống Giác gật gật đầu, đi theo trưởng quỹ đi tới hậu viện. Vừa bước vào hậu viện, liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh đứng ở viện bên trong, đang bình tĩnh nhìn hắn. Tống Giác con ngươi đột nhiên co rụt lại, ý thức được không thích hợp, quay người liền nghĩ chạy. Hưu, có người sau lưng chặn đường đi của hắn lại, một cái ngân lắc lư trường đao chống đỡ ở trên cổ hắn. "Đem đồ vật giao ra a." Tống Giác đứng tại chỗ, trong lòng giật mình, cố tự chấn định, "Cái, đồ vật gì?" "Ta không biết ngươi đang nói cái gì phanh." Viện bên trong bốn phía, bị ném đi vào mấy thân ảnh. Tống Giác con ngươi thích chặt, đúng là hắn sáng nay lặng lẽ người phải đi ra ngoài, đều bị bắt. "Ta không thích nói nhảm." Lâm Không mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Tống Giác, giống như tại nhìn một người chết, "Giao ra, hoặc chết." Tấu chương xong, chương 26, tính ngươi trên đầu sổ sách chương 26, tính ngươi trên đầu sổ sách sáng sớm. Lâm Giang Nhiên giống như mọi khi tỉnh lại, theo thường lệ ngồi ở bên giường hoang mang một hồi. Một là vì thanh tỉnh, hai là đem mấy ngày nay chuyện phát sinh qua một lần nữa hồi ức một lần. Cuối cùng tiếp nhận thực tế. Lâm Giang Nhiên hít thở sâu một hơi, đợi đến đầu óc dần dần chạy không thanh tỉnh sau đó, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Giả mạo Lâm Vương Thế Tử vốn là cực kỳ nguy hiểm hành vi, không khác mũi dao liếm máu. Hắn nhất định phải bảo trì thời khắc thanh tỉnh cùng đầy đủ cảnh giác, mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ này. Đông đông đông, ngoài cửa truyền tới rất nhẹ tiếng đập cửa, đồng thời kèm theo một cái khiếp khiếp âm thanh. Điện hạ, ngài tỉnh. Âm thanh rất quen thuộc. Cẩn thận từng ly từng tí, Lâm Giang Niên liếc qua cửa ra vào, thản nhiên nói, "Vào đi." Cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể xuất hiện tại cửa ra vào, vương chậu đồng đi đến. Chính là Tiểu Trúc. "Điện hạ, nô tỳ tới phục dịch ngài thay quần áo tắm rửa." Tiểu Trúc thả xuống chậu đồng, lại cẩn thận từng ly từng tí dịch bước đến Lâm Giang Niên trước mặt, hơi thấp lấy cái đầu nhỏ, vẻ mặt như cũ khẩn trương. Lâm Giang Niên mắt liếc phía sau nàng, có chút ngoài ý muốn. "Hôm nay làm sao lại một mình ngươi?" "Nàng, các nàng để cho ta tới phục dịch điện hạ." Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên một mắt, lại rất nhanh hấp, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, "Cái kia, vậy ta đi gọi các nàng không cần." Lâm Giang Niên khoát qua tay, "Liền ngươi đi." A, Tiểu Trúc gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, "Cái kia, vậy ta tới phục dịch điện hạ càng." Thay quần áo ngự khí có chút cả lăm, Tiểu Trúc nàng thận trọng bắt đầu cho Lâm Giang Niên thay quần áo. Động tác vẫn như cũ xa lạ, nhưng so với ngày hôm qua luôn cuống tay chân, hôm nay rõ ràng tốt hơn không thiếu. Lâm Giang Niên cúi đầu, liền có thể nhìn thấy trước mặt gần trong gang tấc tiểu nha hoàn. Một tấm phấn nộn ngọc mài khuôn mặt, miếng xốp thoa phấn trắng nõn, trông rất đẹp mắt. Mang theo mấy phần thiếu nữ thẹn thùng, ửng đỏ và mê người, vốn là tinh xảo khả ái một cái tiểu cô nương. Bây giờ hết sức chăm chú, hơi băng bó gương mặt. Bộ dáng kia, giống như là đang làm một kiện cái gì rất chân thành, rất trịnh trọng sự tình một dạng. Đáng yêu hơn. Cuối cùng, tại dưới sự cố gắng của nàng, chung quy là giúp điện hạ mặc xong áo khoác. Lâm Giang Niên túi đầu liếc qua chính mình, ý vị thâm trường, không tệ, so với hôm qua tiến bộ nhiều. Tiểu Trúc thẹn thùng túi đầu xuống, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau đó, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi có chút phức tạp, lén lén liếc điện hạ một mắt, lại nhanh chóng thấp, không biết đang suy nghĩ cái gì, khuôn mặt từ đầu đến cuối đỏ bừng. Thay quần áo, rửa mặt, Lâm Giang Niên giống như mọi khi dùng đồ ăn sáng. Lâm Vương Thế Tử điện hạ sinh hoạt chính là như vậy giản dị tự nhiên, còn có chút buồn tẻ. Chỉ là chẳng biết tại sao, Lâm Giang Niên cảm giác hôm nay cái này tiểu nha hoàn có chút không quá bình thường. Nói không ra, nhưng cảm giác có chút quái. Nàng sẽ thỉnh thoảng nhìn lén bên trên một mắt Lâm Giang Niên, tiếp đó tại bị phát hiện sau đó lại có chút hốt hoảng cúi thấp đầu, một bộ có tật giật mình một dạng bộ dáng. Không thích hợp. Ngươi thế nào? Lâm Giang Niên liếc qua tiểu nha hoàn. Nha. Tiểu nha hoàn tựa hồ sợ hết hồn, khuôn mặt đỏ bừng lấy, vội vàng dùng sức lung lay cái đầu nhỏ. Không có việc gì thật sự. Lâm Giang Niên hí mắt, ngữ khí mang theo một tia uy hiếp. Thấy thế, tiểu nha hoàn bị hù sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, nhưng vẫn là lắc đầu, lắp bắp nói, thật không có. Lâm Giang Niên mắt nhìn sắc mặt phá lệ sợ tiểu nha hoàn, lúc này mới thu hồi ánh mắt, vậy là tốt rồi. Cái này tiểu nha hoàn, rõ ràng có chuyện gì giấu giếm hắn. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không tính hỏi lại. Gặp Lâm Giang Niên ánh mắt rời, tiểu nha hoàn lúc này mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, lại như nghĩ đến cái gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện lên xoắn xuýt thần sắc, khẽ cắn môi dưới, thiếu nữ ngượng ngùng tư thái triển lộ không bỏ sót. Vương phủ, tiền viện. Một bộ lạnh ảnh đứng ở viện bên trong, hai tay sau lưng, mang theo mấy phần tuấn khí bộ dáng. Một đầu đen nhánh tóc xanh kéo lên, một kia theo rủ xuống, tóc xanh phía dưới, lộ ra một tấm tinh xảo nhưng lại không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào gương mặt. Nàng nhìn qua viện bên trong hoa cỏ cây cối, trầm mặc không nói. Sau lưng, Lâm Không quỳ một gối xuống trên mặt đất, trầm giọng nói, thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài đem cái kia Tống Giác khống chế lại. Từ trong tay hắn lấy được một phong thư nói xong, Lâm Không đem tin đưa lên. Chỉ riêng thấp con mắt liếc nhìn trên thư nội dung, ánh mắt dần dần hiện lạnh. Không ngoài sở liệu, bọn hắn đem chủ ý đánh tới chúng ta vương phủ tới. Chỉ riêng mặt không biểu tình, một tia như có như không sát khí tại nàng trong đôi mắt đẹp như ẩn như hiện. Lâm Không trầm giọng nói, cần thuộc hạ đem Lý Càn Lâm bắt trở lại sao? Không cần. Chỉ riêng ánh mắt đạm nhiên, hắn dù sao cũng là hình bộ thị lang công tử, ở kinh thành có chút lực ảnh hưởng, nếu là ở Lâm Giang thành xảy ra chuyện, đối với chúng ta Vương phủ bất lợi, tạm thời lưu hắn một mạng a, giám thị bí mật hắn nhất cử nhất động. Là, Lâm Không trầm giọng cung kính mở miệng, hắn hiểu được trong đó ý tứ. Tạm lưu Lý Càn Lâm một mệnh, là vì chắn trong kinh những quan văn kia miệng, đồng thời cũng có thể âm thầm điều tra rõ Lý Càn Lâm tại Lâm Giang thành bên cạnh lui tới người, một lưới bắt hết bọn họ. Đến nỗi Lý Càn Lâm phải trang rời đi Lâm Giang thành, vậy thì không trọng yếu. Lâm Không ánh mắt lạnh lùng, chỉ cần hắn ly khai nơi này, chết sống liền cùng Vương phủ không quan hệ. Lại như nghĩ đến cái gì, Lâm Không trầm giọng hỏi, cái kia, Tống Giác hắn nên xử trí như thế nào? Chỉ Diên không quay đầu lại, yên tĩnh nhìn qua cách đó không xa, giống như một tòa pho tượng đứng ở viện bên trong, thanh lãnh vô song. Xử lý sạch sẽ. Là, sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Giang Niên dự định trở về phòng ngủ trưa. Hắn vừa về đến phòng, một đạo hùng hùng hổ hổ thân ảnh lại độ tới cửa, xông vào. Ngươi làm sao lại đến? Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn xem trước mắt vị này không chút khách khí xâm nhập phòng của hắn huynh đài, khẽ nhíu mày. Như thế nào? Ngươi có ý kiến? Hứa Lam hai tay ôm ngực, ở trên cao nhìn xuống lạnh rên một tiếng. Ý kiến thật không có, bất quá Lâm Giang Niên liếc qua động tác của nàng. Dù là đã rất cố gắng trẻ lớn, nhưng không có chính là không có. Thu hồi ánh mắt, Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, ngươi hôm qua không phải nói muốn cùng bản thế tử tuyệt giao sao? Đúng a, có vấn đề gì? Hứa Lam chuyện đương nhiên kéo ghế ra, ngồi ở Lâm Giang Niên đối diện, cười lạnh một tiếng, bản cô nương hôm qua cùng ngươi tuyệt giao, cùng bản cô nương hôm nay tới tìm ngươi xung đột sao? Không xung đột sao? Xung đột sao? Lâm Giang Niên rất chắc chắn, cô nương này hoặc là đầu óc không dùng được, hoặc là thiếu gân. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết bản cô nương tại sao tới tìm ngươi sao? Hứa Lam trên dưới nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ý vị thâm trường. Không có hứng thú. Lâm Giang Niên lắc đầu, hắn đối với cô nương này không có chút nào cảm thấy hứng thú. Ai sẽ đối với huynh đệ cảm thấy hứng thú? Hắn cũng không tốt cái này. Tống Giác chết. Hứa Lam đột nhiên mở miệng. Lâm Giang Niên thần sắc khẽ giật mình, chết. Xem ra, ngươi cũng không biết chuyện này a. Hứa Lam nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên gương mặt, khóe miệng hơi hơi bung lên, đúng, chết, liền sáng nay chết ở trong nhà hắn. Lâm Giang Niên trong lòng trầm xuống, ai giết? Nghe nói là tự sát đâu. Hứa Lam giọng nói nhẹ nhàng. Lâm Giang Niên đột nhiên nheo mắt lại. Tự sát? Làm sao có thể? Tống Giác hôm qua còn tại bình báo tự đắc âm dương quái khí hắn, hôm nay lại đột nhiên tự sát. Ai mà tin? Bất quá, hắn chết ngược lại là rất nhanh, sợ không phải lo lắng bản thế tử đi tìm hắn phiền phức, trước tiên sợ tội tự vận. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy có thể sao? Hứa Lam nhìn xem ở trước mặt nàng giả bộ ngu Lâm Giang Niên, cũng là cười lạnh một tiếng, hắn Tống Giác game đẹp tại sao muốn tự sát? Lâm Giang Niên khoát tay chặn lại, bản thế tử làm sao biết? Còn cần đoán? Đương nhiên là Hứa Lam đang muốn mở miệng, lập tức lại đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, xác định không có người sau đó, lúc này mới thấp giọng tiến đến Lâm Giang Niên trước mặt, chắc chắn nói, nhất định là ngươi người thị nữ kia làm. Ai? Chỉ Diên. Hứa Lam cười lạnh, Lâm bá ba không tại, bây giờ Lâm Vương phủ bên trên ngoại trừ nàng, còn có ai có thể làm được loại chuyện này tới? Tống gia tại Trung Châu cũng không tính là gì tiểu gia tộc, Tống gia xem như Tống gia nhị công tử, tuy nói địa vị không cao, nhưng nàng nói giết liền giết thật hung ác a. Hứa Lam nhịn không được cảm khái. Lâm Giang Niên trong lòng một chút nặng. Đúng vậy a, đích xác có chút hung ác. Lâm Vương thế tử người thị nữ này, tựa hồ so trong tưởng tượng càng phải lòng dạ độc ác nhiều. Vậy cũng phải trách hắn đáng đời. Lâm Giang Niên lắc đầu, ý vị thâm trường, ai bảo hắn cùng bản thế tử đối nghịch. Chết cũng là đáng đời. Hứa Lam kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi thật cao hứng. Bằng không thì đâu? Tống rất chết, bút chướng này nhưng là muốn tính ngươi trên người. Dựa vào cái gì? Ngươi là Lâm Vương thế tử, chỉ riêng là thị nữ của ngươi, không tính trên đầu ngươi tính toán ai trên đầu? Hứa Lam dương dương đắc ý, mang theo mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc đó Tống gia nhất định sẽ tìm ngươi gây chuyện. Lâm Giang Niên, thảo. Tấu chương xong, chương 27, ngươi không phải Lâm Vương thế tử chương 27, ngươi không phải Lâm Vương thế tử. Lâm Giang Niên xem như đã nhìn ra, cái này Lâm Vương thế tử tại dân gian danh tiếng kém như thế, chỉ sợ có tương đương một bộ phận nguyên nhân cùng cái kia chỉ riêng có liên quan. Cũng tỉ như dưới mắt, Lâm Giang Niên người trong nhà ngồi, hoa lại từ trên trời tới. Tống Giác là chỉ riêng giết, cùng hắn Lâm Giang Niên không có nửa xu quan hệ. Nhưng người của Tống gia sẽ tin sao? Ngươi là Lâm Vương thế tử, thị nữ của ngươi giết người. Đó không phải là ngươi giết. Cầu thế tử, nạp mạng đi. Lâm Giang Niên trong lòng thở dài, lại mắt liếc đối diện mặt mũi tràn đầy nhìn có chút hạ hê Hứa Lam, cho nên ngươi hôm nay chạy tới, chính là cố ý tại bản trước mặt thế tử tới đắc ý. Bằng không thì đâu? Hứa Lam nhướng mày đắc ý nói, nhìn thấy ngươi không cao hứng, bạn cô nương tâm tình là có thể khỏe bên trên cả ngày. Hai ta có thủ? Không có thủ. Nhưng chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Lâm Giang Niên cười lạnh, đổi thành người khác dám như thế cùng bản thế tử nói chuyện, đã bị kéo ra ngoài cho ăn. Vậy ngươi có bản lĩnh ngược lại là kéo bản cô nương cho ăn a? Hứa Lam không sợ chút nào, còn khẽ nhếch lên cái cằm, ánh mắt mang theo một tia khiêu khích. Tính toán, cậu không ăn. Hứa Lam nụ cười trên mặt lại độ ngưng lại. Ngươi lặp lại lần nữa. Hứa Lam một cái tát đập vào trên bàn, giận tím mặt. Lâm Giang Niên gặp nàng tức giận sắc mặt đỏ lên, mở to hai mắt, hô hấp dồn dập, bộ ngực bên trên phía dưới, thậm chí không có đường cong. Đang tức giận lúc, Hứa Lam thình lình chú ý tới Lâm Giang Niên ánh mắt, lúc này vô ý thức che ngực, nổi giận nói, ngươi nhìn cái gì vậy? Không có, ta chỉ là nhớ tới một vấn đề. Lâm Giang Niên làm trầm tư hình dáng. Vấn đề gì? Lâm Giang Niên liếc qua ngoài cửa sổ biệt thự, ngươi nói nếu cây này không có thụ tâm mà nói, còn cần vỏ cây bao khóa sao? Hứa Lam theo ánh mắt liếc mắt nhìn bên ngoài, vô ý thức nói, đương nhiên không cần à, cây không có thụ tâm không sẽ chết. Cái kia ấm trà không có ấm, còn muốn nắp trà sao? Không có ấm trà giữ lại nắp trà làm gì? Vậy nếu như một người không có chân mà nói, cần đi giày sao? Không có chân tại sao muốn đi giày? Vân vân, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hứa Lam đôi mắt hồ nghi nhìn xem hắn, gia hỏa này không hiểu thấu nói cái gì. Đúng vậy a, ngươi nói rất đúng, không có vì cái gì muốn mặc. Lâm Giang Niên liếc Hứa Lam một cái, rất nhận đồng gật đầu một cái. Tốt, ta nói xong. Nói xong, Lâm Giang Niên đứng dậy rời đi gian phòng. Còn lại Hứa Lam ngồi ở tại chỗ, thần sắc có chút mờ mịt. Hắn lời này có ý tứ gì? Cái gì không có vì cái gì muốn mặc? Hứa Lam hơi nhíu lấy lông mày, tinh tế suy xét, cẩn thận suy tư. Tiếp đó, nàng đột nhiên hồi tưởng lại vừa rồi Lâm Giang Niên trước khi rời đi ánh mắt, vô ý thức túi đầu liếc mắt nhìn. Trầm mặc phút chốc, phản phất ý thức được cái gì, Hứa Lam biểu tình trên mặt dần dần ngưng kết. Một lúc sau, họ Lâm bản cô nương không để yên cho ngươi. Khi Hứa Lam đằng đằng sát khí đuổi theo ra gian phòng lúc, Lâm Giang Niên đang đứng tại trong viện, ngắm nhìn nơi xa phong cảnh. Lâm Vương phủ sau, cao sơn lưu thủy, theo ánh mặt trời chiếu, sáng sớm sương mù sớm đã tan đi, chỗ xa kia núi cao nguy nga lộ ra càng thêm hùng vĩ. Cảnh sát như vẽ, đẹp không sao tả xiết. Sau lưng dưới mái hiên, Hứa Lam đột nhiên dừng bước, nhìn xem trong viện Lâm Giang Niên bóng lưng, tựa hồ nhớ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên có chút phức tạp. Cuối cùng, cái này một tia phức tạp thần sắc dần dần tiêu tan, ẩn nấp, phảng phất xuống cái gì quyết tâm, Hứa Lam khoẹt miệng hơi hơi bung lên, một vòng như có như không cười lạnh hiện lên. Sau đó bước vào sân, đi tới Lâm Giang Niên sau lưng. Lâm Giang Niên quay đầu, nguyên lai tưởng rằng Hứa Lam sẽ giận giận đùng đùng tới tìm hắn tính sổ sách, có thể để không nghĩ tới, nàng cũng rất tỉnh táo. Hứa Lam nhìn qua Lâm Giang Niên, trên con mắt phía dưới đánh giá hắn một phen, đột nhiên cười lạnh một tiếng, chúng ta nói chuyện à? Đàm luận. Lâm Giang Niên kỳ quái nói chuyện gì? Hứa Lam quét mắt một mắt bốn phía biệt lạ, đột nhiên đi đến Lâm Giang Niên trước người, xích lại gần. Lâm Giang Niên vô ý thức lui về sau một bước, mặt tràn đầy cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Gặp Lâm Giang Niên lui nửa bước động tác, Hứa Lam lúc này lộ ra một tia nổi giận, đưa tay níu lấy Lâm Giang Niên cổ áo, dùng sức kéo một cái, ngươi tới đây cho ta. Đội vàng không kịp chuẩn bị, Lâm Giang Niên cảm thấy một cỗ mạnh mẽ khí lực. Cái này Hứa Lam nhìn như yếu đuối, nhưng khí lực thật không nhỏ. Đây cũng là cựu phẩm cao thủ thực lực. Lâm Giang Niên một cái lảo đảo, cùng Hứa Lam đụng cái cứng rắn đầy cõi lòng. Rồi đau. Và mũi người được Hứa Lam trên thân truyền đến nhàn nhạt nữ tử mùi thơm ngát, đồng thời còn có thể nhìn thấy nàng cái kia bóng ánh trong suốt trên vành thai hiện lên một vòng hồng. Lâm Giang Niên vừa cúi đầu, liền liếc xem Hứa Lam cái kia hơi phiếm hồng gương mặt, đồng thời còn có mấy phần nghiến răng nghiến lợi, tiến tới Lâm Giang Niên bên tai, đột nhiên nói, ngươi không phải chân chính Lâm Vương thế tử, đúng không? Vâng. Lâm Giang Niên bên tai trong nháy mắt giống như nổ tung giống như banh mình, giống như bị kinh sợ như độc xà, tài năng lộ rõ. Bị phát hiện. Vẻ kinh ngạc thần sắc từ Lâm Giang Niên trong mắt lóe lên, hắn giờ phút này toàn thân cứng ngắc, phía sau lưng phát lạnh, cố nén trong lòng sợ hãi cảm xúc, nhìn về phía Hứa Lam. Đang muốn mạnh định phủ nhận, đã thấy nàng cười lạnh liên tục, ngươi không cần cùng ta giao biện. Ngươi gạt được tất cả mọi người, không lừa được bản cô nương. Ngươi căn bản cũng không phải là Lâm Vương thế tử, ngươi là giả mạo. Lâm Giang Niên trong lòng hãi nhiên, nhưng thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, ngươi nói bản thế tử là giả. Bằng không thì đâu? Hứa Lam ánh mắt không chút nào né tránh nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, mắt đối mắt, nàng cười lạnh, như thế nào, ngươi không tin? Vậy nếu không, ta đi cùng chỉ riêng thật tốt tâm sự. Lâm Giang Niên nheo mắt lại, đồng dạng cười lạnh, ngươi ngược lại là đi a. Bản thế tử còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi. Nói bản thế tử là giả, trượt thiên hạ chi đại kê. Thời khắc này Lâm Giang Niên trong lòng rời sông lấp biển, sợ hãi bạt phần, nhưng vẫn chấn định như cũ. Hắn không dám hứa chắc, Hứa Lam đến cùng có phát hiện hay không thân phận của hắn. Vẫn là nói, nàng tại nổ hắn. Ai ngờ, Hứa Lam lại chỉ hơi hơi nở nụ cười, xem ra, ngươi là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a, đã như vậy, vậy bản cô nương liền thành vào ngươi. Ta nghĩ, chỉ riêng nhất định đối với ngươi cái này giả mạo Lâm Vương thế tử cảm thấy rất hứng thú. Nói đi, Hứa Lam lui về sau một bước, hướng về phía Lâm Giang Niên ý vị thâm trường nở nụ cười, quay người hướng về ngoài viện đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. Ngay tại Hứa Lam thân ảnh sắp biến mất tại viện lạc cuối hành lang lúc. Chờ đã. Sau lưng truyền đến Lâm Giang Niên trầm thấp mà lạnh mà câm thanh. Hứa Lam dừng bước lại, khoe miệng bung lên, nheo lại trong đôi mắt tràn đầy tươi cười đắc ý ưu tính trong gian phòng. Cửa sổ khóa chặt. Trước bàn, hai người một lần nữa đối mặt mà ngồi. Chỉ có điều, lần này Hứa Lam thần sắc càng đắc ý, giống như mang theo vài phần tư thái người thắng, liếc nhìn đánh giá đối diện Lâm Giang Niên. Giống a? Thật sự rất giống, ngươi cùng tên kia cơ hồ hoàn toàn liền giống nhau như lúc, căn bản nhìn không ra khác nhau. Chậc chậc, dưới gầm trời này vẫn còn có tương tự như vậy người. Hứa Lam chậc chậc mở miệng. Lâm Giang Niên không nói chuyện, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt nàng. Thân phận bại lộ. Khi Hứa Lam nói ra hắn không phải Lâm Vương thế tử, Lâm Giang Niên liền ý thức được đại sự không ổn. Cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Giả mạo Lâm Vương thế tử, một khi thân phận bại lộ, hắn chắc chắn phải chết. Chỉ có điều, đang lúc Lâm Giang Niên cho là mạng nhỏ thôi vậy thời điểm, lại đột nhiên ý thức được, Hứa Lam không có lựa chọn làm chúng bạch trần hắn, mà là nói muốn nói với hắn đàm luận. Rõ ràng, nàng có mục đích khác. Mà Lâm Giang Niên, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ngươi là thế nào phát hiện? Lâm Giang Niên trầm giọng hỏi. Hắn tự nhận là che giấu rất tốt, gần như không có khả năng bị phát hiện sơ hở, trừ phi là hôm qua. Đương nhiên là bằng vào bản cô nương này đôi tuệ nhãn, liếc mắt liền nhìn ra ngươi có vấn đề. Hứa Lam ngữ khí đắc ý, lại ý vị thâm trường nói, bất quá, không thể không nói ngươi diễn thật hảo, cùng tên kia cơ hồ giống nhau như lúc. ngoại trừ bản cô nương, chỉ sợ thật đúng là không ai có thể nhìn ra được ngươi là giả. Lâm Giang Nghiên đôi mắt ngưng lại, ý của ngươi là, trừ ngươi ở ngoài, những người khác đều nhìn không ra?
Đương nhiên,
chỉ riêng cũng không nhìn ra. Hứa Lam liếc mắt nhìn hắn, nàng nếu là đã nhìn ra, ngươi còn có mệnh. Lâm Giang Nghiên lúc này nheo mắt lại,
kiềm chế,
đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì. Hứa Lam cười lạnh một tiếng, ngươi muốn giết bản cô nương diệt khẩu?
Không có.
Lâm Giang Nghiên thể thốt phủ nhận,
còn giảm biện,
ta đều nhìn thấy ngươi vừa rồi hung quang trong mắt,
ta đây là con mắt tiến hạt cắt không thoải mái,
ta khuyên ngươi thành thật điểm, đừng động ý đồ xấu.
Hứa Lam nhìn xem hắn, cười lạnh liên tục, bản cô nương nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi cái này giả mạo thế tử nhất định sẽ bị chết rất thảm.
Lâm Giang Nghiên thu hồi trong lòng vừa rồi một đoạn thời khắc sát ý ý niệm, Hứa Lam hôm nay dám đến cùng với nàng ngả bài, tự nhiên đã sớm chuẩn bị.
Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?
Lâm Giang Nghiên trầm giọng mở miệng,
câu nói này hẳn là ta tới hỏi.
Hứa Lam chống đỡ cái cằm, có nhiều ý tứ nhìn từ trên xuống dưới Lâm Giang Nghiên, ngươi là ai?
Ai cho ngươi tới giả mạo Lâm Vương thế tử?
Mục đích của các ngươi là cái gì?
Còn có, chân chính Lâm Vương thế tử ở đâu?
Hắn chết không có.
Cảm tạ thư hữu 202102281312283389 khen thưởng, tấu chương xong, chương 28, Hứa Lam uy hiếp chương 28, Hứa Lam uy hiếp. Hứa Lam ánh mắt sáng quắc, cặp kia sáng tỏ đôi mắt mơ hồ mang theo vài phần hưng phấn thần sắc.
Rõ ràng, nàng tựa hồ đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú.
Tràn đầy phấn khởi.
Lâm Giang Nghiên lườm nàng một mắt, thản nhiên nói, hắn chết.
Chết.
Hứa Lam mở to hai mắt, chết thật.
Chết thật.
Người giết.
Không quan hệ với ta.
Dạng này a, Hứa Lam như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó lại lộ ra quả là thế thần sắc.
Thật đúng là chết.
Lâm Giang Nghiên thấy thế, trong lòng hơi hơi suy nghi.
Nàng phản ứng này
không đúng lắm.
Lâm gia cùng Hứa gia chính là thế giao, Lâm Vương thế tử cùng Hứa Lam cũng là thở nhỏ quen biết, tuy nói quan hệ không tốt, nhưng dù sao giữa hai nhà có cực sâu ngọn nguồn.
Dưới mắt, Hứa Lam biết được Lâm Vương thế tử ngộ hại tin tức, hoàn toàn không có nửa điểm kinh ngạc, càng không nửa điểm bị thương.
Cho dù không bị thương, cũng không đến nỗi như thế đạm nhiên thần sắc a.
Người không tức giận?
Lâm Giang Nghiên nhìn chằm chằm nàng, hỏi.
Sinh khí?
Hứa Lam nhướng mắt, lại nhướng mày, ta tức cái gì?
Lâm Vương thế tử bị người hại chết? Lâm Giang Nghiên nheo mắt lại, ngươi không khó qua sao?
Hứa Lam trên mặt mang theo mấy phần nghi ngẫm, bản cô nương tại sao muốn khổ sở?
Ngươi cùng hắn thanh mai trúc mã,
hắn chết, ngươi không có chút nào khổ sở.
Ha ha.
Hứa Lam cười lạnh một tiếng, thanh mai trúc mã,
bớt đi, ta cùng hắn cũng không quen, tên kia những năm gần đây làm nhiều như vậy chuyện xấu xa, bản cô nương hổ thẹn cùng hắn quen biết, hắn chết liền chết, cũng coi như là vì dân trừ hại, bản cô nương vì sao muốn khổ sở?
Tuy nói dừng Hứa hai nhà là thế giao, nhưng Hứa Lam cùng Lâm Vương thế tử quan hệ thật không tính là hảo.
Đối với cái chết của hắn, có lẽ có tiếc hận, cảm khái thế sự vô thường,
nhưng muốn nói bi thương khổ sở,
ha ha.
Hứa Lam chỉ có thể đáp lại cười lạnh hai tiếng.
Bị chết hảo.
Lao Thiên có mắt thuộc về là.
Lâm Giang Nghiên trầm mặc, Hứa Lam phản ứng để cho hắn cảm giác nơi nào có chút không đúng, nhưng lại nói không ra.
Tựa hồ có đạo lý, bất quá.
Lâm Giang Nghiên tập trung ý chí, lại lườm nàng một mắt, cho nên, ngươi đến cùng có mục đích gì?
Không có gì mục đích nha.
Hứa Lam hai tay chống tại trước bàn, nâng cầm lên nhìn xem trước mặt Lâm Giang Nghiên, nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười lạnh hai tiếng. Bản cô nương nguyên bản còn muốn lại cùng ngươi thật tốt chơi chơi, xem ngươi đến cùng có thể chứa tới khi nào.
Nhưng ngươi cái tên này quá khinh người, ngươi cái này miệng quá độc ác.
Bản cô nương làm tức chết.
Nói đến đây, Hứa Lam thần sắc tức giận, nội trừng Lâm Giang Nghiên một mắt.
Cho nên, bản cô nương đến làm cho ngươi biết cái gì gọi là sợ.
Lâm Giang Nghiên, cũng bởi vì cái này.
Có vấn đề sao?
Lâm Giang Nghiên lắc đầu, cô nương này quả thật cùng hắn theo dự liệu không sai biệt lắm.
Tính khí lớn, tính cách bạo, dẫu không được tâm tư dễ dàng tâm tình chập chờn, càng quan trọng chính là
bình.
Bất quá, cô nương như vậy bình thường đều có một cái điểm tốt, dễ dàng lừa gạt.
Lâm Giang Nghiên nhìn xem trước mặt thần sắc đắc ý Hứa Lam, như vậy, ngươi là như thế nào nhìn đấu?
Không nói cho ngươi.
Hứa Lam cười tủm tỉm nói, đây chính là bí mật chứ.
Chậc chậc, ngươi bây giờ mạng nhỏ nắm ở trên tay của ta, ngươi có sợ hay không?
Lâm Giang Nghiên không nói chuyện, sợ sao?
Mới vừa rồi còn có chút lo lắng, nhưng chẳng biết tại sao nhìn thấy nàng bộ dạng này hàm hàm bộ dáng, ít nhiều có chút cảm giác thỏa.
Hứa Lam sau đó ngữ khí lại nhất chuyển, hướng về phía Lâm Giang Nghiên nháy mắt mấy cái, bất quá, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn phối hợp bản cô nương mà nói, ta liền có thể cân nhắc không lộ ra ánh sáng ngươi, tiếp tục để ngươi làm cái này Lâm Vương thế tử, như thế nào?
Hứa Lam hướng phía trước đụng đụng, chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, cười đến mức vô cùng sán lạ.
Ngươi đây là uy hiếp ta sao?
Đúng thế, chính là đang uy hiếp ngươi.
Hứa Lam thành thật gật đầu thừa nhận.
Ta nếu là không đáp ứng, ngươi sẽ lập tức vạch trần thân phận của ta.
Không tệ.
Hứa Lam gật đầu, lại tựa hồ nhớ tới cái gì, trên mặt hiện lên một vòng tức giận. Ai bảo ngươi khi dễ ta?
Ai bảo ngươi chảo phúng ta giống nam?
Lâm Giang Nghiên vô ý thức liếc qua.
Ngươi còn nhìn?
Hứa Lam lúc này âm lượng lên cao, dựng thẳng lông mày nội trừng hắn.
Hắn còn dám nhìn?
Ngươi hiểu lầm ta không có ý này.
Lâm Giang Nghiên nghĩ nghĩ, chăm chú nhìn nàng. Ta là muốn biểu đạt Hứa cô nương tuổi còn trẻ không chỉ có tư thế liên ngang, xinh đẹp như hoa, đồng dạng lại tâm địa thiện lương, bộ ngực rộng lớn, vùng đất bằng phẳng cùng những nam nhân kia so ra cũng không kém bao nhiêu. Hứa Lam mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm.
Ừ, bây giờ biết khen bản cô nương.
Tới, nhiều lời nói, bản cô nương thích nghe.
Nhưng rất nhanh, không biết có phải là ảo giác hay không, nàng lại cảm thấy lời này nơi nào có chút không đúng.
Là lạ.
Tính toán,
ngươi thiếu đặt ở đây hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt bản cô nương không để mình bị đẩy vòng vòng. Hứa Lam khoát qua tay, lại cười lạnh một tiếng, ngươi vẫn chưa trả lời bản cô nương đâu, ngươi có đáp ứng hay không? Lâm Giang Niên nhún nhún vai, ta còn có đến chọn sao? Có a, ngươi có thể lựa chọn phản kháng. Hứa Lam dương dương đắc ý, bất quá, vậy bản cô nương nhưng là không dám hứa chắc thân phận của ngươi sẽ có hay không có bại lộ phong hiểm. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem nàng, bình tĩnh nói, ta không thích bị người uy hiếp, cho nên ta người này đơn thuần ưa thích nghe lời. Ha ha ha, Hứa Lam sửng sốt một chút, sau đó cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, xem ra ngươi rất tức thời a. Lâm Giang Niên bình tĩnh như trước nhìn nàng, lại đột nhiên hỏi, vậy ngươi có thể bảo chứng thân phận của ta sẽ không bại lộ? Đó là đương nhiên. Ngươi sẽ không gạt người đổi ý a? Hứa Lam hừ nhẹ nói, bạn cô nương nói chuyện cho tới bây giờ chắc chắn quyết không nuốt lời. Vậy bạn nhất bên cạnh ngươi những người khác tiết lộ ra ngoài đâu? Yên tâm, ngoại trừ bạn cô nương bên ngoài còn không có những người khác biết. Hứa Lam nói tới một nửa đột nhiên dừng lại, lập tức nàng đống mở to hai mắt, vô ý thức che miệng lại, sau đó chính là ánh mắt giận dữ, ngươi lôi kéo ta lời nói. Lâm Giang Niên híp mắt cười lạnh, đây chính là chính ngươi nói, cũng không nên trách ta. Quả nhiên đầu óc bu xi dễ lăn lừ, không có những người khác biết, rất tốt. Lâm Giang Niên ánh mắt dần dần hiện lạnh, ngươi muốn làm gì? Ý thức được mình đã lộ tẩy, Hứa Lam đột nhiên cảnh giác, ngươi muốn diệt miệng hay sao? Nhưng sau đó nàng lại ý thức được cái gì, thân thể lại dần dần trầm tĩnh lại, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng chớ làm loạn. Đây là Lâm Vương phủ, bản cô nương nếu là chết ở ngươi ở đây, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Lâm bá bá càng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Giang Niên bình tĩnh nói, ý của ngươi là chỉ cần ngươi chết ở bên ngoài, vậy thì không có sao? A, ngươi có thể thử xem. Tiếng nói vừa ra, Hứa Lam đột nhiên một trưởng gỗ trên bàn. Một giây sau, cái kia trên bàn gỗ đàn đống nhiên nhiều một cái lom xuống thủ trưởng ấn. Mặc dù không đậm, nhưng vẫn như cũ để cho Lâm Giang Niên con người đột nhiên co rụt lại. Trong đầu vừa hiện lên diệt khẩu ý niệm, lặng yên tiêu tan. Hắn đột nhiên nghĩ tới, hôm qua Hứa Lam nhắc qua, nàng là cái gì cựu phẩm cao thủ. Thật đúng là có chút lợi hại. Tấu chương xong, chương 29, cá chết lưới rách chương 29, cá chết lưới rách trầm mặc. Yên tĩnh. Khi Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên bàn cái kia có thể thấy rõ ràng ấn bàn tay lên lúc, hắn trầm mặc. Đây là gì cựu phẩm mạt lưu cao thủ, chỉ sợ so trong tưởng tượng phải lợi hại hơn nhiều. Ngước mắt, liếc xem Hứa Lam trên mặt mang theo mấy phần đắc ý, ánh mắt bên trong còn có một tia cảnh cáo ý uy hiếp. Tựa hồ Lâm Giang Niên chỉ cần dám làm loạn, nàng một tát này liền chụp trên người hắn. Chụp chết hắn. Ta cảm thấy, chúng ta có thể mới hảo hảo nói một chút. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nhìn xem Hứa Lam. Thái độ chân thành. A. Hứa Lam cười lạnh một tiếng, ngươi vừa rồi kêu căng khó thuần dáng vẻ đâu. Ngươi nhìn lầm rồi. Nghe nói ngươi không thích bị người uy hiếp. Ngươi nghe lầm. Ngươi còn nghĩ diệt khẩu ta. Lời đồn. Hứa Lam cười lạnh liên tục, ngươi còn thực sự là co được giãn được a? Lâm Giang Niên vô ý thức túi đầu nhìn lại. Nàng là thế nào phát hiện? Thu hồi ánh mắt, Lâm Giang Niên lại nhìn nàng, vậy chúng ta có thể thật tốt nói một chút sao? Không thể. Đã ý thức được bị hạ sáo Hứa Lam, nơi nào còn có thể bên trong hắn kế. Gia hỏa này quá âm hiểm xảo trá quá mức, không cẩn thận liền sẽ bị hắn lời nói khách sáo. Dưới mắt Hứa Lam đã ý thức được nguy hiểm, nàng là duy nhất biết Lâm Giang Niên là giả mạo thế tử người, gia hỏa này còn không phải nghĩ biện pháp đem nàng diệt khẩu. Thế là Hứa Lam lúc này đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến, hôm nay không nói, chờ ta ngày mai lại đến đây đi. Nàng phải trở về trước tiên chuẩn bị một chút. Nhưng mà, nàng chưa kịp vừa đi hai bước, Lâm Giang Niên nhưng lại đứng dậy ngăn ở trước mặt nàng. Hứa Lam lúc này ngưng thần, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể đi. Hứa Lam trợn con mắt, ngươi muốn ngăn ta? Lâm Giang Niên bình tĩnh như trước nhìn xem nàng, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên một tia kiên định cùng lạnh nhạt. Dưới mắt đến trình độ này, hai người đã vạch mặt. Nếu hôm nay thật làm cho nàng ly khai nơi này, Lâm Giang Niên tính mệnh sẽ triệt để bị nàng nắm. Cho nên, nàng không thể đi. Hứa Lam ý thức được cái gì, cười lạnh khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi ngăn được bản cô nương sao? Ngươi không sợ bản cô nương một trưởng? Hứa Lam ý hiếp còn chưa kịp nói xong, đột nhiên trước mắt bóng đen nhoáng một cái, nàng con ngươi đột nhiên co rụt lại, vội vàng không kịp chuẩn bị. Đánh lén. Lâm Giang Niên ra tay rồi. Thừa dịp bất ngờ, tiên hạ thủ vi cường. Cái này Hứa Lam là cái gì cựu phẩm cao thủ, chính diện giao phong hơn phân nửa không phải là đối thủ. Biện pháp duy nhất là thừa dịp nàng không sẵn sàng đột nhiên tập kích, cầm xuống nàng. Thời khắc này Lâm Giang Niên đã không lo được cái gì quân tử không quân tử. Thừa dịp Hứa Lam không chút nào phòng bị, tập kích đến trước người nàng, một cái tay nắm lấy Hứa Lam đầu vai, một cái tay khác bóp cổ của nàng. Lâm Giang Niên sắc mặt giữ tợn âm trầm, cổ là nhân thể địa phương yếu ớt nhất một trong, chỉ cần gây khó dễ nàng liền có thể. Phanh! Không đợi Lâm Giang Niên trên tay tới kịp dùng sức, đột nhiên cảm giác ngực chuyển đến một hồi mãnh liệt đau đớn. Túi đầu nhìn lại, một bàn tay trắng nõn đang đập vào bộ ngực hắn vị trí. Một giây sau, đau đớn kịch liệt quét tán toàn thân. Thứ Lâm Giang Niên kêu lên một tiếng, mãnh liệt va chạm chấn hắn lui lại mấy nhanh chân. Cùng lúc đó đau đớn kịch liệt hiện lên, đau hắn kém chút toàn thân cơ hồ một quất, che ngực rất lâu mới thở nổi. Ngước mắt, liền nhìn thấy Hứa Lam cái kia tức giận vô cùng thần sắc, ngươi cũng dám đánh lén bản cô nương. Tự tìm cái chết. Lâm Giang Niên trong lòng trầm xuống, còn đánh giá thấp nàng. Đây là gì cựu phẩm cao thủ, lại lợi hại như vậy? Ngươi xong, bản cô nương tức giận. Hứa Lam triệt để bị Lâm Giang Niên chọc tức, lúc này cả giận nói, ngươi cho bản cô nương chờ lấy. Nói đi, nàng nổi giận đùng đùng hướng về ngoài cửa đi đến. Mà cùng lúc đó, Lâm Giang Niên ánh mắt thực chất hiện lên một tia lệ khí. Để cho nàng ra môn này, chỉ sợ hắn chắc chắn phải chết. Như vậy, Hứa Lam mới vừa đi tới cửa gian phòng, đột nhiên phát giác được sau lưng khác thường. Lúc này ý thức được cái gì, lúc này cười lạnh, một trưởng vỗ hướng sau lưng, ngươi tự tìm cái chết phanh. Nàng một trưởng này lại độ trọng trọng đập vào Lâm Giang Nhiên ngực. Thứ lại là kêu đau một tiếng truyền đến. Nhưng cùng lúc đó, một đôi mạnh mẽ hữu lực tay vội vàng không kịp chuẩn bị từ sau lưng Hứa Lam xuyên qua, gắt gao ôm lấy nàng. Hứa Lam đôi mắt đống trợ to, thân thể mềm mại run lên. Hắn vậy mà. Người thả ta ra. Hứa Lam thân thể mềm mại tại ngắn ngủi cứng ngắc sau, lập tức dùng sức dãy rủa, khổng lồ khí lực liền muốn đem Lâm Giang Niên cho đánh văng ra. Thân là cựu phẩm cao thủ, thực lực của nàng tự nhiên không kém. Tuy là nữ tử thân, nhưng khí lực so với bình thường nam tử mạnh hơn không ít. Nhưng mà một giây sau lưng Lâm Giang Niên đồng dạng tóe ra càng cường đại khí lực, lại độ gắt gao ôm lấy nàng. Tính cả nàng hai tay cùng chết chế trụ, không cho nàng bất luận cái gì ra tay cơ hội phản kháng. Hứa Lam gương mặt xinh đẹp lúc này đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy nổi giận. Ngươi thả ta ra. Hứa Lam liều mạng dãy rủa, hai người giằng co tại chỗ. Nổi giận khó chống chọi, Hứa Lam lúc này không làm bất luận cái gì lưu thủ, lần này sử xuất toàn thân khí lực, ngạnh sinh sinh đem Lâm Giang Niên hai tay chống ra. Mắt thấy nàng sẽ phải thoát ly ma chảo, sau lưng Lâm Giang Niên ánh mắt hung ác, lúc này ôm lấy Hứa Lam ra sức nhào tới trước một cái. Nha! Một tiếng kinh hô phía dưới, hai người cùng nhau té ngã trên đất. Cái này bất ngờ không kịp đề phòng một ném, kém chút không đem Hứa Lam ngã đau sốc hồng. Cái kia vừa mới làm cho đi lên khí lực, lại trong nháy mắt tán loạn. Cái này vẫn chưa xong. Khi vừa ngã đau sốc hồng còn không có trở lại bình thường Hứa Lam, sau lưng Lâm Giang Niên cấp tốc một cái xoay người, liền đem nàng đặt ở dưới thân. Hứa Lam nhanh khóc. Nàng bây giờ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thần sắc chật vật, lấy một cái cực kỳ khuất nhục tư thế nằm trên mặt đất. Phía sau là Lâm Giang Niên cái kia thân thể nặng nề, gắt gao đặt ở trên người nàng, ôm lấy nàng hai tay, lại giữ lại hai chân nàng, không cho nàng bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Hứa Lam đầu trong chốc lát một mảnh trống không. Nàng căn bản là không nghĩ tới, Lâm Giang Niên lại sẽ sử dụng như thế hèn hạ vô sỉ phương thức tới đối phó nàng. Cảm nhận được trên thân cái kia nặng như Thái Sơn một dạng nam tử ấm áp khí tức, kề sát ở sau lưng nàng, khoảng cách gần như vậy, dính chặt vào nhau. Hứa Lam thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, nàng muốn điên rồi. Tức giận cảm xúc xông lên đầu, nàng giận không thể tha thứ, ngươi thả ta ra. Ngươi là tên khốn kiếp lưu manh dê sồn, ngươi hèn hạ vô sỉ hạ lưu bản cô nương không tha cho ngươi, ta muốn giết ngươi. Lại không thả ta ra phải gọi người, ta muốn để tất cả mọi người biết ngươi là giả mạo thế tử, cứu mạng. Nô nàng cứu mạng còn chưa kịp nói xong, miệng liền bị Lâm Giang Niên rút ra tay gắt gao che, lại nói không ra nửa chữ. Ngô 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 Hứa Lam ánh mắt hoảng sợ, liều mạng dãy rủa. Thế nhưng đè ở trên người trọng lượng để cho nàng cơ hồ không thở nổi. Nàng dù sao cũng là thân nữ nhi, cho dù là cựu phẩm cao thủ, nhưng luận khí lực cũng sẽ không cao quá nhiều. Dưới mắt bị Lâm Giang Niên đánh lén, lại sử dụng như thế hèn hạ vô sỉ âm hiểm hạ lưu tư thế khống chế nàng, bất ngờ không đề phòng, căn bản là không thể động đậy. Tay chân không động được, cũng không cách nào kêu cứu. Hứa Lam đỏ bừng gương mặt, xấu hổ quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng Lâm Giang Niên. Nhưng mà nàng lại nhìn thấy một tấm băng lãnh mà hờ hững khuôn mặt, rất quen thuộc, cùng Lâm Vương Thế Tử giống nhau như lúc, nhưng bây giờ nhưng lại lộ ra vô cùng lạ lẫm, khoe miệng lưu lại mấy phần vết máu, để cho trương này nguyên bản trên gương mặt anh tuấn nhiều hơn mấy phần dữ tợn, nhất là ánh mắt ác hung ác lạnh nhạt, giống như là dạ thu tại gặp phải lúc sinh tử gắt gao nhìn chăm chú vào địch nhân của hắn, muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận một dạng tư thái. Một con mắt liền để Hứa Lam toàn thân run lên, có loại tay chân lạnh bước, toàn thân run lên ảo giác. Hắn muốn giết nàng. Từ Lâm Giang Niên thời khắc này ánh mắt bên trong, nàng nhìn thấy sát ý hung quang. Hắn động sát tâm. Hứa Lam con ngươi rụt lại, hoảng sợ thần sắc hiện lên. Nàng cuối cùng ý thức được, Lâm Giang Niên không phải tại nói đùa nàng. Hắn thật sự muốn giết chính mình. Ý niệm hiện lên, Hứa Lam toàn thân như nhũ ra, kém chút bị cơ hồ dọa sợ. Thân là Hứa gia đại tiểu thư, từ tiểu cẩm y ngọc thực, lúc nào từng có bực này kinh nghiệm. Một sát na này nàng lại bị hù không có chút nào phản kháng, đầu trống rỗng. Sau lưng, Lâm Giang Niên lạnh lùng nhìn chằm chằm dưới thân bị hắn khống chế Hứa Lam. Bây giờ trong đầu chỉ có một cái ý niệm, giết nàng. Tấu chương xong, chương 30, tín niệm cùng danh giới cuối cùng chương 30, tín niệm cùng danh giới cuối cùng giữ lại nàng, vô cùng hậu hoạn. Chỉ có nàng chết, Lâm Giang Niên thân phận mới sẽ không bại lộ. Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, Lâm Giang Niên hai con ngươi đỏ bừng, cái kia nguyên bản ảnh tuấn trên mặt nhiều hơn mấy phần giữ tận lệ khí. Lúc đối mặt tử vong uy hiếp, Lâm Giang Niên cơ hồ bản năng làm ra cầu sinh phán đoán. Hắn áp chế gắt gao lấy Hứa Lam, băng lãnh nhìn chằm chằm nàng lộn xộn tóc xanh phía dưới cái kia trắng non tú kỳ cổ. Chỉ cần hung hăng dùng sức vừa bấm, hắn liền có thể đem cái này nhỏ bé yếu ớt thon dài cổ vặn gãy. Giết nàng sẽ đắc tội Hứa gia, thậm chí sẽ dẫn tới rừng Hứa hai nhà ân oán. Nhưng không giết nàng, Lâm Giang Niên thân phận bại lộ, đem chắc chắn phải chết. Như vậy, hắn đã không có lựa chọn. Khi đầu trống không Hứa Lam vừa khôi phục một chút lý trí lúc, lại đột nhiên phát giác được trên cổ thêm một cái tay, nàng lập tức toàn thân run rẩy. Khí tức nguy hiểm trong chốc lát bao phủ nàng, nàng thân thể mềm mại đang run rẩy, cái kia trên gò má trắng non xinh đẹp không thể tin một dạng lộ ra hoảng sợ thân sắc. Hắn thật muốn giết nàng. Xong, phải chết. Cảm nhận được cái kia ấm áp đại thủ bóp cổ của nàng, kề sát tại nàng nhỏ bé yếu ớt trên cổ, theo chậm rãi dùng sức, Hứa Lam hô hấp tùy theo gấp rút, thần sắc hoảng sợ, nàng thân thể mềm mại cứng ngắc, trong đôi mắt càng là một mảnh tuyệt vọng. Thời khắc này nàng bị gắt gao đặt ở trên mặt đất, miệng bị ngăn chặn, không thể động đậy, kêu cứu không thể, chỉ có thể trợn to con mắt, hoảng sợ cảm thụ được trên cổ cái tay kia đang tại dần dần dùng sức. Thít chặt, khí tức tử vong từng chút bao phủ nàng. Phải chết thật sao? Cảm thụ được cổ ở giữa càng ngày càng gấp, bàn tay lớn kia tựa như giữ lại nàng vận mệnh cổ họng, Hứa Lam thần sắc hoảng sợ mơn dạng, hô hấp dần dần khó khăn, đầu cũng lại độ trống không. Nàng thậm chí quên đi kêu cứu cầu xin tha thứ. Đương nhiên, nàng cũng không có cơ hội này. Tử vong uy hiếp dần dần tới gần. Nàng thân sắc tuyệt vọng, ngốc lật. Ngay tại Hứa Lam sắp tuyệt vọng, cho là mình chắc chắn phải chết, muốn bị Lâm Giang Niên diệt khẩu lúc, cái kia nguyên bản gắt gao bóp lấy trên cổ nàng tay, lại đột nhiên dừng lại. Giống như là đã trải qua trầm mặc thật lâu gian khổ dãy rủa, trên cổ nàng cái tay kia đột nhiên buông ra. Ngay sau đó, Hứa Lam đột nhiên cảm giác trên thân chợt nhẹ, nguyên bản bị khống chế tay chân cũng khôi phục tự do. Toàn thân bủn rủn đau đớn đánh tới, nàng nằm rạp trên mặt đất, vương cổ thở dốc từng hồi từng hồi. Thân xác vô cùng chật vật, cái kia lộn xộn tóc xanh phía dưới lộ ra một tấm tinh xảo trắng non khuôn mặt, khỏe mắt mang theo mấy phần nước mắt, tham lam hô hấp lấy lâu ngày không gặp không khí mới mẻ, thần xác hiện ra sống sót sau hai nạn kích động. Sống sót, thật hảo. Nàng cái kia thân thể mềm mại vẫn như cũ khẽ run, ghé vào trên mặt đất lạnh như băng, rất lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Trầm mặc, yên tĩnh. Trong gian phòng giống như là đột nhiên lâm vào tĩnh mịch, giống như là qua cả một cái thế kỷ. Hứa Lam trong đầu suy nghĩ cuối cùng dần dần khôi phục, cái kia run rẩy thân thể mềm mại cũng dần dần lắng lại. Nàng gian khổ dãy rủa, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Chỉ là tay chân của nàng vẫn như cũ bất lực, mềm cơ hồ không nhấc lên được một tia khí lực tới. Giống như là đã trải qua một hồi niềm vui tràn trề đại chiến giống như, mệt cơ hồ sủi lơ. Nàng cắn chặt môi dưới, gian khổ bò lên, ngồi sập xuống đất. Động tác đơn giản, lại hao phí nàng số lớn tinh lực. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng, trong đôi mắt mang theo sống sót sau tai nạn sợ hãi, giống như là tại nhìn một cái quái vật manh thú giống như. Ngay tại nàng bên cạnh cách đó không xa, Lâm Giang Niên đồng dạng ngồi dưới đất, mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Khi đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, Hứa Lam trong lòng run lên. Nàng cái kia rõ ràng lãnh tiêu gầy, lưu lại mấy phần đường hồng hoảng sợ trên mặt, nhiều một tia mê mang. Cứ như vậy cùng Lâm Giang Niên đối mặt rất lâu, thanh âm của nàng có chút khàn khàn, vì cái gì không giết ta? Ngay mới vừa rồi, nàng rõ ràng cảm nhận được Lâm Giang Niên cái kia nồng nặc sát ý, cùng với trên cổ cái kia cơ hồ ngạt thở một dạng cảm giác. Hắn kém chút giết mình. Thế nhưng là, hắn vì cái gì lại ngừng? Hứa Lam chưa tỉnh hồn, lại sâu sắc nghi hoặc. Hắn vì cái gì đột nhiên muốn thả nàng một ngựa? Ngươi rất muốn chết sao? Lâm Giang Niên lạnh lùng lườm nàng một mắt. Nàng trong lòng run lên, trong đầu hiện lên vừa rồi Lâm Giang Niên cái kia lạnh nhạt đến cơ hồ làm nàng ngạt thở một dạng đôi mắt. Nàng không có từ trước đến nay toàn thân một hồi như nhũ ra, thân thể giống như là nóng bỏng giống như, hô hấp dồn dập. Hứa Lam hít thở sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình chấn định bình tĩnh trở lại. Nhưng làm nàng lại độ đối đầu Lâm Giang Niên ánh mắt lúc, nhưng lại giật mình. Bây giờ, Lâm Giang Niên khuôn mặt băng lạnh âm trầm, ánh mắt để cho nàng vẫn như cũ kinh hãi. Chỉ là, lại tựa hồ như không còn khi trước sát ý, không có loại kia cơ hồ khiến nàng hít thở không thông cảm giác tuyệt vọng. Hắn thật sự không có ý định giết chính mình. Bản năng cầu sinh để cho Hứa Lam có loại mau thoát đi nơi này xúc động, cũng không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng cùng lúc đó lại hiện lên lên một cô khác nói không ra cảm xúc. Nàng không nhúc nhích, cắn cắn môi dưới, cái kia tươi đẹp môi đỏ cắn ra mấy đạo ngân sâu. Cuối cùng, nàng hít thở sâu một hơi, lấy dũng khí nhìn thẳng Lâm Giang Niên, ta muốn biết vì cái gì, hắn đột nhiên muốn thả qua chính mình. Lương tâm phát hiện, vẫn là cái gì? Lâm Giang Niên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, Hứa Lam cũng đồng dạng hơi ngước khuôn mặt nhỏ, nhìn nhau Lâm Giang Niên ánh mắt. Cái kia duyên dáng gương mặt bên trên, hình như có mấy phần của cường. Tại kề cận cái chết bồi hồi một vòng, nàng tựa hồ có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi. Trầm mặc, lại là trầm mặc thật lâu. Hai người giống như là cưỡng lên giống như, cứ như vậy nhìn nhau. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt thần sắc này của cường, không biết sống chết nữ nhân, hít thở sâu một hơi, đè xuống trong lòng cái kia dục dịch ý niệm. Hắn xoay qua ánh mắt, không còn đi xem nàng. Vừa rồi một khắc này, Lâm Giang Niên đích xác động sát nghiệm, kém một chút bóp trên nàng. Nhưng cuối cùng may mắn, còn sót lại lương chi để cho Lâm vào điên cuồng cử chỉ điên rồ bên trong Lâm Giang Niên đột nhiên thanh tỉnh. Hắn vừa rồi tại làm cái gì? Giết người diệt khẩu. Lâm Giang Niên trầm mặc, cúi đầu nhìn xem hai tay, trong ánh mắt có chút mê mang. Hắn một cái trước đó liền tiểu động vật đều không giết qua người, như thế nào đột nhiên dám giết người? Hắn ngước mắt, nhìn cách đó không xa trong gương đồng phản chiếu ra một tấm quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt, hơi âm trầm đôi mắt, hung ác thần sắc, hung ác vạn phần chưa rút đi. Đây vẫn là hắn sao? Giờ khắc này, Lâm Giang Niên rất mê mang. Hắn đích xác không tính là người tốt lành gì, hắn có thể âm hiểm xảo trá, tiểu lý tàng đao làm ngụy quân tử, thậm chí vì đạt được mục đích, có thể lá mặt lá trái lừa gạt nữ tử áo đỏ tín nhiệm, chờ thoát khỏi uy hiếp của nàng khống chế sau đó, lại hung hăng trả thù trở về. Nhưng nếu như vì mạng sống, liền muốn liều lĩnh giết chết tất cả có thể uy hiếp tính mạng hắn người, làm như vậy, đáng giá. Trong tính hắn, làm sao lại như vậy là lẫm? Là hoàn cảnh cải biến hắn. Lâm Giang Niên trầm mặc, lâm vào thật lâu xoắn xuýt ở trong. Tín niệm sụp đổ thường thường chỉ cần trong nháy mắt ý niệm. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Là làm một cái vì mạng sống không từ thủ đoạn giết người như ngoé cầu thế tử, vẫn là nói. Khu cụ đúng lúc này, Lâm Giang Niên đột nhiên ho khan, trong miệng lập tức hiện lên ngai ngái tư vị. Kèm theo ngực cái kia đau đớn kịch liệt hiện lên, toàn thân cũng giống như tan ra thành từng mảnh giống như. Quá đau. Hứa Lam cái kia hai trưởng, chút nữa muốn mạng của hắn. Bây giờ tỉnh táo lại sau, toàn thân đau kịch liệt cảm giác bắt đầu hiện lên, Lâm Giang Niên run rẩy một hồi, cái kia mãnh liệt đau đớn để cho hắn cơ hồ mồ hôi đầm địa, toàn tâm một dạng đau đớn hiện lên. Sắc mặt hắn dần dần trắng bệnh, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên đưa tới một cái trắng thuần tay nhỏ. Trên lòng bàn tay là một cái màu ngà sữa bình sứ nhỏ. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, quay đầu. Đã thấy Hứa Lam ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn hắn một mắt, lập tức nghiêng đầu qua. Cho ngươi. đây là trị nội thương, ức chế đau đớn thuốc chữa thương. Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn một chút bình sứ, lại nhìn một chút nàng, không nói chuyện, cũng không tiếp. Cầm. Gặp Lâm Giang Niên không nhúc nhích, Hứa Lam trực tiếp đem bình sứ nhét vào trong ngực hắn, vẫn như cũ nghiêng đầu, thử nhẹ một tiếng, ngươi là bị ta đả thương, coi như là cho ngươi đền bù. Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đền bù. Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn xem bình sứ trong tay, đang suy tư nàng có ý tứ gì lúc, đau đớn kịch liệt lại độ hiện lên. Hắn cố nhìn xuống, cũng không khách khí nữa, đổ ra bình sứ bên trong dược hoàn, nuốt xuống đi. Theo dược hoàn nuốt, một lát sau dược hoàn dần dần vào cổ họng hóa giải hấp thu, một hồi thấm vào ruột gan cảm giác từ ngực truyền đến. Cùng lúc đó, ngực cái kia đau đớn kịch liệt cũng theo đó dần dần hòa dịu. Lâm Giang Niên trở về một hơi sau, tựa hồ ý thức được cái gì, ngước mắt nhìn về phía bên cạnh Hứa Lam. Đã thấy nàng vẫn như cũ ngồi dưới đất, hai đầu gối khép lại, ôm chân. Một đầu nguyên bản thuận hoạt trù mật mái tóc bây giờ rối bời rải rác, sắc mặt hay còn có mấy phần chưa kịp hoàn toàn rút đi hồng, quần áo trên người đồng dạng lộn xộn không chịu nổi, nếu không phải là trên quần áo dính vết máu nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Bây giờ dáng dấp của nàng càng giống là bị một loại nào đó cưỡng bách làm bẩn. Thời khắc này Hứa Lam bộ dáng thiếu đi mấy phần anh tư, nhiều hơn mấy phần nữ tử trạng thái đang yêu, ngược lại càng giống nữ tử. Nàng cúi đầu thấp xuống, ẩn nặc gương mặt trắng loáng kia trứng, đôi mắt tại tóc xanh che lấp lại, ánh mắt hơi có chút rơi xuống, xuất thần, ngơ ngẩn rất lâu. Kỳ thực, ta không có tính toán chọc thủng thân phận của ngươi, thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo mấy phần khàn khàn, mấy phần nhu hòa, lại như còn có mấy phần ủy khuất. Ta chỉ là muốn hù dọa một chút ngươi, nhường ngươi bồi ta chơi một chút mà thôi. Tấu chương xong, chương 31, hòa nhau chương 31, hòa nhau Lâm Giang Thành quá nhàm chán, thật vất vả mới tìm được một điểm chuyện có ý tứ, ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi Hứa Lam đột nhiên đem đầu vùi vào đầu gối, âm thanh run rẩy, giống như mang theo một tia sợ hãi cùng bất an, còn có một tia nước nở. Dọa, làm ta sợ muốn chết vừa rồi. Lâm Giang Niên cái kia hung ác khí thế thật sự đem nàng sợ choáng váng. Thân là Hứa gia đại tiểu thư, Hứa Lam từ tiểu cẩm y ngọc thực, cơ hồ không có bị bất luận cái gì ngăn trở. Hứa gia tại Lâm Giang Thành cũng coi như là đại gia tộc, tăng thêm Hứa gia cùng Lâm gia tầm quan hệ này, vị này Hứa gia đại tiểu thư tự nhiên là có thụ sủng ái, cũng chính bởi vì như thế, nàng giống như trong nhà kính bông hoa, không có trải qua bất luận cái gì gió táp mưa xa. Nàng chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia gặp phải nguy hiểm tính mạng. Cái này cho tới bây giờ cũng không phải là nàng cần phải đi suy tính vấn đề. Nhưng mới rồi, đây hết thảy đều bị đánh vỡ. Cái kia hoảng sợ cảm giác hít thở không thông rõ mồn một trước mắt, cho dù nàng cường lực ức chế, nhưng thân thể mềm mại vẫn như cũ nhịn không được từng trận run rẩy. Sợ, khủng hoảng, bất lực, ủy khuất, còn có, khó mà nói rõ tâm tư phức tạp. Bây giờ, ánh mắt của nàng phức tạp mà mờ mịt, có chút không biết làm sao, cũng có chút kinh hoàng sau cảm giác trống rỗng. Lâm Giang Niên ánh mắt vẫn như cũ thiên lãnh, nhìn chăm chú lên bên cạnh cái này đột nhiên cảm xúc đại biến thiếu nữ. Nàng vô lực ngồi dưới đất, đầu vùi vào đầu gối, đầu tóc rối bời che đậy gò má của nàng. Xốc xếp quần áo cũng không có chỉnh lý tốt, mơ hồ có thể phát giác được nàng run rẩy cảm xúc. Nàng rất sợ. Thế nhưng là, nàng vì cái gì không đi? Lâm Giang Niên trầm mặc, lại là trầm mặc thật lâu. Cuối cùng không biết qua bao lâu, Hứa Lam tựa hồ cuối cùng tỉnh táo lại. Nàng chậm rãi nâng lên đầu, lộ ra tóc xanh phía dưới cái kia trường hơi có vẻ tái nhợt, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng gương mặt. Khẽ cắn môi dưới, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, nàng có thể nhìn thấy vẫn là một đôi trong mắt lạnh như băng, không mang theo một tia cảm tình, cũng không có bất kỳ tâm tình gì. Khó mà nói rõ, nàng tựa hồ phát giác cái gì. Lông mi khẽ run lên, đôi mắt buông xuống, ngươi, không tin. Lâm Giang Niên mặt không biểu tình, ngươi cảm thấy ta nên tin sao? Hứa Lam khẽ giật mình, lại dần dần trầm mặc. Đúng vậy a, hắn làm sao lại tin? Hắn cảnh giác như vậy người cẩn thận, làm sao sẽ tin tưởng nàng lời nói của một bên? Thế nhưng là Hứa Lam nhỏ giọng giải thích, ta thật sự không muốn chọc thủng thân phận của ngươi, ngươi có phải hay không chân chính Lâm Vương Thế Tử? Với ta mà nói cũng không trọng yếu. Ánh mắt nàng mở mịt, đôi mắt do dự, tựa hồ muốn nói cái gì? Muốn nói lại thôi. Cuối cùng, vẫn là không nói gì. Nàng hít thở sâu một hơi, đợi đến trên một lần nữa đối mặt Lâm Giang Niên ánh mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, trừ bỏ hơi hơi phiếm hồng hốc mắt bên ngoài đã không còn bao nhiêu lúc trước kinh hoàng thần sắc. Nàng rời ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía trước, mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng ta đích xác không nghĩ ra bán lộ ra ánh sáng ngươi, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi đến cùng là ai, vì sao lại giả mạo hắn, ngươi lại từ đâu bên trong tới, đến cùng có mục đích gì? Nàng tự lẩm bẩm, những thứ này cũng là nàng rất tò mò sự tình. Lâm Giang Thành quá nhàm chán, nàng tại Hứa gia bảo vệ dưới không buồn không lo làm mười mấy năm đại tiểu thư, bình tĩnh này mà không gợn sóng sinh hoạt, để cho nàng phá lệ nhàm chán. Mà vừa rồi một khắc này, Hứa Lam trong lòng lại khẽ run phía dưới. Nàng bình sinh lần thứ nhất chịu đến kích thích như thế kinh nghiệm, đến mức tinh thần của nàng cho tới bây giờ còn tại phát run. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng một lần nữa quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, cho nên, ngươi thật sự không giết ta. Lâm Giang Niên ánh mắt lạnh lùng, ngươi rất nhớ ta giết ngươi. Hứa Lam lắc đầu, ta chỉ là muốn biết, ngươi vì cái gì đột nhiên liền không giết ta? Là lương tâm phát hiện, vẫn là có khác biệt nguyên nhân? Nàng nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, muốn từ trên mặt hắn tìm được đáp án. Nhưng Lâm Giang Niên không có chút rung động nào thân sắc, cái kia trương quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ khuôn mặt, để cho trong lòng của nàng nổi lên mấy phần nói không ra tâm tư. Nàng hít thở sâu một hơi, suy nghĩ lại giống như nghĩ đến cái gì, đôi mắt dần dần ảm đạm, nàng lườm Lâm Giang Niên một mắt, đột nhiên mở miệng, kỳ thực Trần Oanh Oanh là ta hại chết. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên thần sắc khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Hứa Lam vẫn như cũ ôm hai chân, trên mặt hiện lên mấy phần ấy náy bất an mở miệng thần sắc, ngươi không phải muốn biết, vì cái gì ta một mắt liền có thể nhìn ra ngươi là giả mạo Lâm Vương Thế Tử sao? Lâm Giang Niên giật mình thần, giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc thần sắc. Hứa Lam cái kia trương trên gò má trắng non xinh đẹp, mang theo vài phần trầm trọng, tiên lặng đạm nhiên mở miệng, bởi vì nha, chân chính hại chết Lâm Vương Thế Tử người, kỳ thực là ta. Lâm Giang Niên chấn kinh bạt phần, không thể tin nhìn chằm chằm trước mắt Hứa Lam. Hại chết Lâm Vương Thế Tử là nàng? Cái này, chuyện gì xảy ra? Chân chính đem hắn lừa gạt ra thành người, kỳ thực là ta. Trần Oanh Oanh chỉ là một cái vừa vặn xuất hiện kẻ chết thay thôi nàng một kẻ gái lầu xanh, lại có thể nào dỗ động Lâm Vương Thế Tử? Là ta trong bóng tối vụng trộm trợ giúp, lợi dụng nàng đem Lâm Vương Thế Tử lừa ra ngoài. Hứa Lam trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Ta cùng hắn quan hệ mặc dù không tốt, nhưng dù sao quen biết mười mấy năm, hắn sẽ không nghĩ đến ta sẽ lừa hắn, cho nên hại chết hắn người, kỳ thực là ta. Biết hiểu chuyện này người chỉ có ta cùng hắn, như vậy khi ngươi gặp phải ám sát còn sống trở về, không có tìm ta tính sổ thời điểm, ta liền biết ngươi hơn phân nửa là giả. Đúng không? Lâm Giang Niên trên mặt ngạc nhiên cảm xúc thật lâu không có tiêu tan. Là nàng. Nàng mới là giấu ở Lâm Vương phủ nội gian. Hại chết Lâm Vương Thế Tử chân chính hung thủ. Chỉ sợ toàn bộ Lâm Vương phủ trên dưới, ai cũng không thể đoán được a. Lâm gia cùng Hứa gia thế giao, quan hệ tốt như vậy, nhưng Hứa gia vị đại tiểu thư này, vậy mà lại. Vì cái gì? Lâm Giang Niên âm thanh trầm thấp, ngươi tại sao muốn hại hắn? Hứa Lam vẫn như cũ ôm Trần, thanh tú trên thần sắc hình như có mấy phần mê mang, một lúc sau, nàng lắc đầu, rũ xuống đôi mắt thoáng qua một tia bất an, ta không muốn nói. Nàng không có giảng giải nguyên do. Tại sao muốn hại Lâm Vương Thế Tử? Sát hại Lâm Vương Thế Tử người, lại đến tột cùng là phương nào thế lực? Nàng cũng không có giảng giải. Nhưng Lâm Giang Niên nhưng từ ánh mắt của nàng vừa ý biết đến sự tình không có đơn giản như vậy, biết được tin tức này sau, tâm tình của hắn rất lâu không thể bình tĩnh. Nàng là đang lừa người sao? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm Hứa Lam thần sắc, không quá giống. Mấy ngày nay tiếp xúc giải, Hứa Lam không giống như là loại kia người tâm tư kín đáo, trừ phi đây hết thảy đều là ngụy trang của nàng. Nếu như thế, vậy nàng giấu cũng không tránh khỏi quá sâu. Nàng dùng một cái kẻ chết thay lừa gạt hết thảy mọi người, đem lưu hại Lâm Vương Thế Tử hiểm nghi rửa sạch. Man thiên quá hải, sợ rằng cũng không nghĩ ra, chân chính hại chết Lâm Vương Thế Tử vậy mà lại là vị này cùng Lâm Vương Thế Tử quen biết mười mấy năm, hai nhà thậm chí thế giao Hứa đại tiểu thư. Thế sự, con tưởng là thật có chút vô thường, cho nên lại trầm mặc chỉ chốc lát sau, Hứa Lam chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua Lâm Giang Niên, hơi trên mặt tái nhợt gạt ra một nụ cười. Ngươi bây giờ cũng biết ta bí mật lớn nhất vậy chúng ta. Hòa nhau. Đấu chương xong, chương 32, tâm tư thiếu nữ chương 32, tâm tư thiếu nữ ngươi là giả mạo Lâm Vương Thế Tử, mà ta là hại chết chân chính Lâm Vương Thế Tử hung thủ bây giờ. Chúng ta đều lẫn nhau có đối phương nhược điểm, như vậy Hứa Lam nhìn qua Lâm Giang Niên, cái kia đôi chút trong suốt đôi mắt, mang theo vài phần thận trọng thăm dò, chúng ta tính toán hòa nhau à? Hòa nhau. Lâm Giang Niên nhìn xem thiếu nữ trước mắt, trầm mặc phút chốc. Nếu như chân chính Lâm Vương Thế Tử đích xác bị nàng làm hại, vậy cái này đích xác xem như một cái cực kỳ trọng yếu nhược điểm. Như hại Lâm Vương Thế Tử tội ác, so Lâm Giang Niên giả mạo Thế Tử còn nghiêm trọng hơn. Như vậy, Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, đem nàng tất cả thần thái biểu lộ thu sạch vào đáy mắt. Nàng vì sao lại đem lớn như thế nhược điểm bí mật nói cho hắn biết? Chỉ là vì cùng hắn hòa nhau. Ngươi vẫn là không tin ta. Gặp Lâm Giang Niên vẫn như cũ không gợn sóng chút nào, Hứa Lam đấy trong mắt hiện lên lên một tia háo hức khác thường. Nàng cũng đã đem chính mình bí mật lớn nhất nói cho hắn biết, hắn vì cái gì còn không tin chính mình? Ngươi nếu là không tin mà nói, vậy bây giờ liền giết ta đi. Nói xong, Hứa Lam dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, đưa cổ dài một bộ ngươi bóp chết ta tính toán bộ dáng. Nhưng thẳng đến rất lâu, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng mở to mắt, Lâm Giang Niên vẫn như cũ không nhúc nhích. Ngươi không giết ta, vậy ta coi như ngươi là tin tưởng ta. Hứa Lam thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Ngay sau đó, nàng dây rùa từ dưới đất bò dậy. Chỉ là vừa đứng dậy, liền cảm giác toàn thân vẫn như cũ như nhũn ra, hai chân bất lực. Nàng gian khổ chống đỡ lấy đứng dậy, sửa sang lại lấy quần áo trên người, đem một đầu tóc rối bời cắt tỉa phía dưới. Nhưng mặc kệ nàng như thế nào trải bước, nàng lúc này vẻ mặt như cũ lộ ra chật vật, có một loại nào đó giống như là bị tao đập đẹp. Hứa Lam ánh mắt phức tạp nhìn mắt vẫn như cũ ngồi dưới đất Lâm Giang Niên, lại thâm sâu hít thở một cái, ta đi đây. Sự tình hôm nay, coi như là giữa ngươi ta bí mật. Hứa Lam cắn cắn xuống môi, cuối cùng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên một mắt, quay người đi tới cửa, đẩy cửa ra ngoài. Vừa bước ra cửa phòng, đâm đầu vào liền đụng phải một thân ảnh. Nha, Hứa tiểu thư. Cửa ra vào, một cái nhỏ nhắn xinh xắn lô mãng tiểu nha hoàn đội vàng mở miệng nói xin lỗi, nàng vô ý thức liếc qua, rất nhanh mở to hai mắt, Hứa tiểu thư, ngài đây là thế nào? Không có việc gì bây giờ. Hứa Lam đầu rối bời, không có chú ý tới tiểu nha hoàn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, cúi đầu, thần tình xa xút nói, ta về trước đã. Tiểu Trúc đứng tại chỗ, nhìn xem Hứa Lam đội vàng rời đi, còn hơi có chút lảo đảo bất ổn bước chân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ giật mình thần, phảng phất ý thức được cái gì, đột nhiên không thể tin mở to hai mắt. Trong gian phòng, đợi đến Hứa Lam rời phòng sau, Lâm Giang Niên rồi mới từ trên mặt đất đứng dậy. Hứa Lam cho thuốc chữa thương đích xác hữu hiệu, toàn thân trên dưới đau đớn hóa giải không thiếu, nhưng nơi ngực vẫn như cũ ẩn ẩn đau nhức. Cái này hai trường, vẫn là để hắn bị thương nhẹ. Túi đầu liếc qua, lúc này mới phát hiện hắn lúc này bộ dáng cũng có chút chật vật. Vừa mới trên mặt đất cùng Hứa Lam dây dưa vật lộn, không có chút nào bận tâm hình tượng, dưới mắt hắn đồng dạng bất hiểu, quần áo trên người nứt ra, lây dính vết máu hiển nhiên đã không thể lại mặc. Lâm Giang Niên cởi áo khoác, đang chuẩn bị đổi bộ quần áo mới lúc, cửa ra vào đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Tiểu Trúc xuất hiện tại cửa ra vào, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Lâm mặc quần áo động tác, lại nhìn điện hạ bộ dáng, đồng dạng chật vật, cùng Hứa tiểu thư không có sai biệt, rõ ràng rất giống. Điện hạ tiểu trúc âm thanh hơi có chút run rẩy, nàng giống như phát hiện cái gì ghê gớm kinh thiên đại bí mật. Ân. Lâm Giang Niên quay người lại, nhìn thấy xuất hiện tại cửa ra vào tiểu nha hoàn, đang mặt đầy khẩn trương nhìn xem hắn. Thế nào? Lâm Giang Niên hỏi. Không có, không có việc gì, tiểu trúc ngữ khí lắp bắp, hốt hoảng cúi đầu. Vừa rồi Hứa tiểu thư quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, thần tình sa sút, thậm chí hốc mắt phím hồng, giống như là khóc qua. Còn có Hứa tiểu thư vội vã rời đi bước chân, rõ ràng có chút bất ổn. Càng quan trọng chính là, Hứa tiểu thư là từ điện hạ trong phòng đi ra ngoài. Tiểu trúc rất xác định, điện hạ cùng Hứa tiểu thư đơn độc trong phòng chờ đợi rất lâu. Hứa tiểu thư là giữa chưa tới, nhưng bây giờ trời đang chuẩn bị âm u thời gian lâu như vậy, điện hạ cùng Hứa tiểu thư trong phòng làm cái gì? Dưới mắt nhìn thấy điện hạ bộ dáng, hết thảy tựa hồ cũng không cần nói cũng biết. Tiểu trúc cái đầu nhỏ, lập tức não bổ ra điện hạ thú tính đại phát, thừa dịp cùng Hứa tiểu thư đơn độc chung đụng cơ hội, đối với Hứa tiểu thư ý đồ bất chính. Hứa tiểu thư liều chết chống cự, nhưng vẫn như cũng không thể ngăn cản cầm thú điện hạ ép buộc, bị điện hạ xé rách quần áo, tiếp đó cưỡng ép cho. Tiểu trúc cúi đầu, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lâm Giang Nhiên liếc qua cửa ra vào tiểu nha hoàn, mặc vào áo khoác, lườm nàng một mắt, tới. A. Tiểu trúc lập tức kinh hoàng. A cái gì a? Mau tới đây, giúp bản thế tử chải tóc. Lâm Giang Nhiên tức giận nói. Tiểu trúc khẽ giật mình, nàng còn tưởng rằng điện hạ còn muốn. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí dịch bước tới, cầm lên lược, đứng tại điện hạ sau lưng cẩn thận từng ly từng tí giúp điện hạ cắt tỉa tóc. Xuyên thấu qua gương đồng, ánh mắt thỉnh thoảng len lén liếc điện hạ. Lâm Giang Nhiên tự nhiên rất nhanh phát hiện ánh mắt của nàng, hơi nheo mắt lại, ngươi nhìn cái gì? Không có. Không có. Tiểu trúc đội vàng rời ánh mắt, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng cùng lúc đó, nàng liền nghĩ tới một ít chuyện. Hứa tiểu thư dù sao cùng cái khác nữ tử không giống nhau, Hứa tiểu thư là Hứa gia người, Hứa gia cùng Lâm gia là thế giao, dưới mắt điện hạ đem Hứa tiểu thư cho. Cái kia, đây nếu là để cho Hứa gia biết làm sao bây giờ? Trừ phi là điện hạ cưới Hứa tiểu thư. Thế nhưng là, điện hạ không phải đã cùng trưởng công chúa có hôn ước sao? Vẫn là nói, đều cưới. Lâm Giang Niên xuyên thấu qua gương đồng nhìn phía sau lòng này không yên lòng tiểu nha hoàn, khép mắt lại. Màn đêm buông xuống, một chỗ khác trong viện. Ngươi nói là, điện hạ hôm nay cùng Hứa Lam đơn độc ở chung được một buổi chiều. Khi nghe tiểu học toàn cấp trúc hồi báo miêu tả sau đó, chỉ riêng đột nhiên nhíu mày, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Điện hạ hắn, đối với Hứa Lam hạ thủ, cho dù là nàng, cũng có chút ngoài ý muốn. Là, đúng vậy, tiểu trúc túi đầu, đúng sự thật bẩm báo. Nàng đem buổi chiều phát sinh sự tình, còn có Hứa tiểu thư trước đây bộ dáng phản ứng nói ra hết. Ta đã biết. Tại ngắn ngủi ngạc nhiên sau, chỉ riêng trầm mặc phút chốc, gật đầu, ngươi đi xuống trước đi. Điện hạ nếu là còn có bất cứ dị thường nào phản ứng, trước tiên hồi báo cho ta. Là. Tiểu trúc gật đầu một cái, lúc này mới lui ra. Chỉ Diên ở trong viện đứng đó một lúc lâu sau, đột nhiên quay người, chuẩn bị xe, đi Hứa phủ. Tiểu trúc rời đi viện lạc sau, bước nhanh xuyên qua một đầu đen như mực hành lang, về tới thế tử viện lạc nơi điện hạ đang ở, cẩn thận từng ly từng tí hơi có chút chột dạ nhìn một phía, xác định không có người sau đó, lúc này mới lặng lẽ chạy về gian phòng. Cách đó không xa, sau khi tiểu trúc trở về phòng, Lâm Giang Niên thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại chỗ hắc ám, yên tĩnh nhìn xem một màn này. Rất tốt. Tiểu nha hoàn thế mà phản bội hắn, đã sớm nhìn nàng không được bình thường. Nguyên lai là làm tên con kiếp. Lâm Giang Niên nheo mắt lại, làm phản đồ là phải bị bên trong ra. Ban đêm, Hứa phủ, hậu viện, trong gian phòng, ưu tính thoang thoảng nữ tử khuê phòng, một thân ảnh yên tĩnh ngồi xếp bằng trên giường, trên thân bọc lấy chăn mền, vẻn vẹn lộ ra một tấm gương mặt tinh xảo, ánh mắt hơi có chút xuất thần ngơ ngác nhìn qua cách đó không xa ngoài cửa sổ trong đầu của nàng, hiện lên chuyện xảy ra hôm nay. Nàng nhớ tới tại Lâm Vương phủ, tại cái kia gia hỏa trong phòng, cái kia trong mắt lạnh như băng, còn có đập vào mặt cảm giác hít thở không thông vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, phản phất đem nàng bao bọc ở bên trong, mãnh liệt kích động để cho nàng toàn thân run rẩy, toàn thân căng cứng. Mãnh liệt như thế cảm xúc kích động, để cho ánh mắt nàng hơi có chút thất thần, lại có chút mê ly. Mà cùng lúc đó, đáy lòng lại tựa hồ còn có một loại khác quái dị cảm xúc hiện lên. Hồi lâu sau, nàng thật dài nhẹ nhàng thở ra, trắng non trên trán nhiều mấy xóa trong suốt mồ hôi, gương mặt trong trắng lộ hồng, hô hấp hơi gấp rút. Trên gò má trắng non xinh đẹp nhiều hơn mấy phần nữ tử mềm mại, đẹp không sao tả xiết. Nàng thở khẽ xả giận, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt không có từ trước đến nay nhiều hơn mấy phần giận xấu hổ. Nàng bọc lấy chăn mền trên người, ánh mắt hơi có chút mê mang, khẽ cắn môi dưới, một lúc sau, oán hận mở miệng. Bại hoại. Đấu chương xong, chương 33, hắn không có xính chương 33, hắn không có xính đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến nha hoàn âm thanh. Tiểu thư, có người tìm ngài. Hứa Lam lúc này mới kinh quá thần lai, ngước mắt nhìn về phía cửa ra bảo, ai? Lâm Vương phủ, Chỉ Diên cô nương. Chỉ Diên. Hứa Lam khẽ giật mình, nàng tìm đến mình. Có chuyện gì không? Rất nhanh, Hứa Lam liền ý thức đến cái gì, trên mặt ngắn ngủi hiện lên vẻ kinh hoàng thần sắc, nhưng tùy theo lại cấp tốc lắng lại tỉnh táo lại. Nàng hít thở sâu một hơi, tốt, ta đã biết. Nàng chậm rãi xốp lên đệm chăn, từ trên giường đứng dậy, sửa sang lại quần áo trên người, nhìn xem trong gương đồng chính mình cái kia trương lược phiếm hồng gương mặt, thủy doanh doanh ánh mắt, khẽ cắn cắn xuống môi, lại rất nhanh lắc đầu. Đợi đến hoàn toàn triệt để biến mất tỉnh táo lại sau, nhìn không ra bất cứ dị thường nào bộ dáng, nàng lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, quay người mở cửa. Ngoài cửa, nha hoàn đã đợi chờ đã lâu. Đi thôi. Hứa Lam nhàn nhạt mở miệng, bước ra gian phòng, đi tới Hứa phủ lại đường. Trong đình, một bộ tử sam Chỉ Diên đứng ở tại chỗ, đã đợi chờ đã lâu. Chỉ riêng tỷ tỷ. Hứa Lam trên mặt hiện lên một nụ cười, chậm rãi tiến lên, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm ta nha? Dừng Hứa hai nhà thế giao, lại cùng ở tại trong Lâm Giang thành, bởi vậy, Hứa Lam cùng Chỉ Riêng tự nhiên là quen biết. Chỉ Riêng mặc dù trên danh nghĩa là Lâm Vương phủ thị nữ, nhưng bất luận cái gì biết được người nhận biết nàng, đều xưa nay sẽ không đơn giản đem nàng xem như thị nữ đến đối đãi. Hứa Lam xem như Hứa gia đại tiểu thư, lại thường thường thỉnh thoảng hướng về Lâm Vương phủ chạy người, tự nhiên cùng Chỉ Riêng cũng coi như là quen biết, quan hệ của hai người coi như không tệ. Ít nhất mặt ngoài là như vậy. Chỉ Riêng nhìn lên trước mắt Hứa Lam, ánh mắt ở trên người nàng quan sát một cái, khẽ gật đầu, "Hứa tiểu thư, phải dậy." "Nào có, còn sớm đâu, ngược lại ta cũng không có gì chuyện." Vừa vặn cùng Chỉ Riêng tỉ tỉ trò chuyện, Hứa Lam khoát qua tay, xua tan trong đại đường hạ nhân, lôi kéo Chỉ Riêng đi tới ngồi xuống một bên. Lúc này mới nhắc lên chính sự, "Đúng, Chỉ Riêng tỉ tỉ tới tìm ta. Có chuyện gì không?" Chỉ Riêng khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Hứa Lam trên mặt, dừng lại phút chốc, lúc này mới lên tiếng, "Ta hôm nay tới, là vì buổi chiều sự tình." Khi nàng chậm rãi lúc mở miệng, rõ ràng có thể phát giác được Hứa Lam trên mặt dị sắc. Trâm mắt phía dưới, Chỉ Riêng lúc này mới lên tiếng, "Hôm nay, điện hạ phải chăng khi dễ Hứa tiểu thư?" Không có Hứa Lam vô ý thức muốn phủ nhận, nhưng khi nhìn chăm chú đến Chỉ Riêng cái kia bình tĩnh gợn sóng ánh mắt lúc, trong lòng lại đột nhiên nhảy một cái. Nàng biết được Lâm Vương thế tử bên cạnh người thị nữ này trô đáng sợ, tâm tư kín đáo, thông minh vô song, là Lâm Bá Ba cực kỳ nhìn chúng người. Xế chiều hôm nay phát sinh sự tình, làm sao lại giấu giếm được thái mắt của nàng? Nếu là nói dối phủ nhận, chỉ sợ càng sẽ gây nên nàng hoài nghi. Nghĩ tới đây, Hứa Lam ẩn nặc trong đôi mắt cái kia vẻ khác lạ, cắn răng nói, "Không tệ, hắn khi dễ ta." Chỉ Riêng trong đôi mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Sau đó, nàng nhìn lên trước mắt Hứa Lam, bình tĩnh nói, "Hứa tiểu thư, điện hạ hành động hôm nay là ta lơ là sơ suất, mới để cho Hứa tiểu thư trong sạch chịu che. Chuyện này, ta thay điện hạ xin lỗi ngươi, bất quá Hứa tiểu thư yên tâm, chuyện này ta Lâm Vương phụ chắc chắn phụ trách tới cùng, cho Hứa tiểu thư một cái công đạo, tất nhiên sẽ không để cho Hứa tiểu thư mất lễ tiết." Hứa Lam thần sắc mở mịt. "Cái gì trong sạch chịu che? Cái gì mất lễ tiết? Chờ đã." Như thế nào nghe có chút không đúng. Mà lúc này, Chỉ Riêng lại tiếp tục mở miệng, "Chờ vương gia hồi phủ, ta sẽ đem chuyện này cáo tri vương gia." Lại từ vương gia đứng ra hướng lệnh tôn cầu thân đặt xính lễ Hứa Lam động. Sau nửa ngày, lúc này mới phản ứng ý thức được cái gì. Chỉ Riêng nàng có phải là hiểu lầm hay không cái gì? Nghĩ tới đây, khuôn mặt nàng đột một cái liền đỏ lên, vội vàng khoát tay, "Không, không phải. Ngươi hiểu lầm hắn, hắn không phải như thế khi dễ, khi dễ ta." Chỉ Riêng hơi có chút nghi hoặc nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt khẩn trương Hứa Lam. "Loại nào? Khi dễ?" Liền, chính là Hứa Lam hít thở sâu một hơi, bình phục tâm tình, phiếm hồng gương mặt dâng lên hiện lên một vòng nghiến răng nghiến lợi, "Hắn Hứa Lam đang muốn giảng giải, nói rằng buổi trưa là cùng Lâm Giang Niên trong phòng đánh một trận." Nhưng lời đến khỏe miệng lúc, lại cảm thấy chỗ nào không đúng. Trong phòng, hai người, cô nam quả nữ, đánh một trận. Không nói trước Chỉ Riêng có thể hay không tin, càng quan trọng chính là Hứa Lam là cựu phẩm cao thủ, mà mọi người đều biết Lâm Vương Thế Tử là người tay không trói gà chi lực phế vật. Luận võ công, Lâm Vương Thế Tử tuyệt không có khả năng là đối thủ của nàng. Đánh một trầu, lấy cớ này khó tránh khỏi có chút hoang đường. Tuy nói cái này đích xác thật là buổi chiều chuyện phát sinh qua, nhưng Hứa Lam lo lắng sẽ bị Chỉ Riêng nhìn ra chút gì. Dù sao, vô duyên vô cớ, làm sao sẽ đánh nhau? Chúng ta có chút ít mâu thuẫn, sinh ra một điểm nhỏ xung đột mâu thuẫn nhỏ. Xung đột nhỏ. Chỉ Riêng nhìn qua Hứa Lam cái kia hơi phiếm hồng gương mặt, trong lòng sinh nghi. Chỉ là mâu thuẫn nhỏ xung đột nhỏ. Nàng buổi chiều làm sao đến mức quần áo không chỉnh tề, sắc mặt từng đỏ, cước bộ lảo đảo thoát đi vương phủ. Rõ ràng che giấu thứ gì. Vẫn là nói. Chỉ Riêng giống như nghĩ đến cái gì, đôi mắt lạnh lùng, một lát sau lúc này mới trầm giọng nói, "Hứa tiểu thư, ngươi không cần lo lắng. Chuyện này, vương gia sẽ vì ngươi làm chủ. Hứa Lâm hai nhà đời đời giao hảo, ngươi không cần phải lo lắng sẽ bị điện hạ uy hiếp, vương gia luôn luôn công tư phần mình, tuyệt sẽ không bao che điện hạ." Hứa Lam mở miệng. "Bao che? Chờ đã." Hứa Lam nhìn xem ánh mắt Chỉ Riêng, nàng sẽ không phải là cho là mình bị tên kia uy hiếp. Thật sự không có. Hứa Lam đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích. Khi nên tiếp Chỉ Riêng cái kia lo nghĩ và có chút ngưng trọng ánh mắt lúc, rõ ràng là đã nhận định ý nghĩ trong lòng, Hứa Lam trong lòng một lộ bộ. "Xong, không giải thích được." Đủ loại manh mối, đủ loại dấu hiệu tựa hồ cũng biểu lộ cái gì. Nghĩ tới đây, Hứa Lam khuôn mặt có chút nóng bỏng. Hiểu lầm kia nếu là lớn, đến lúc đó chỉ sợ sự tình cũng sẽ làm lớn chuyện. Hứa Lam hít sâu cắn răng một cái, trong lòng có quyết định gì, lúc này mới nhỏ bé yếu ớt rồi mới nói, hắn không có xính không có xính. Vậy không phải mang ý nghĩa. Chỉ Riêng bừng tỉnh, cho nên, điện hạ coi là thật đối với ngươi ân." Hứa Lam cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, cắn chặt môi dưới. Vì kế hoạch hôm nay, nàng chỉ có thể ra hạ sách này. Chỉ Riêng tự nhiên nghĩ không ra, Hứa Lam sẽ lấy chính mình trong sạch danh tiếng dùng để giấu giếm cái gì. Bởi vậy, nàng đối với Hứa Lam lời nói cũng không có hoài nghi gì. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Hứa Lam xế chiều hôm nay tại điện hạ gian phòng nhất định xảy ra chuyện gì. Nếu như là điện hạ ý đồ bất chính, nhưng lại không có xính. Hết thảy tựa hồ cũng nói xuôi được. Nghĩ tới đây, Chỉ Riêng đôi mắt ngưng lại, "Hứa tiểu thư ngươi yên tâm, chuyện này ta cũng đồng dạng sẽ cáo tri vương gia, cho ngươi một cái công đạo. Tuy nói điện hạ không có được như ý, nhưng chuyện này cũng đồng dạng nghiêm trọng. Nhưng nếu không thể xử lý tốt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hai nhà quan hệ." "Không, không cần." Hứa Lam vội vàng ngăn cản, gặp Chỉ Riêng nghi ngờ nhìn về phía nàng, Hứa Lam hít thở sâu một hơi, trong đôi mắt hiện lên một tia oán hận thân sắc. Thu này, bản cô nương muốn đích thân báo. Tại chỉ riêng cái kia bình tĩnh gợn sóng chăm chú, Hứa Lam nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, đây là bản cô nương cùng hắn chuyện, cùng các ngươi vương phủ không quan hệ, bút chứng này, bản cô nương kế tiếp không để yên cho hắn. Khi chú ý tới chỉ riêng trong đôi mắt hồ nghi thần sắc dần dần tiêu tan, Hứa Lam trong lòng lúc này mới như chút được gánh nặng. Chung quy là lừa gạt qua. Chỉ riêng trầm mặc phút chốc, Hứa tiểu thư tính cách đích xác luôn luôn như thế, mà nàng muốn nói cùng điện hạ không xong, nhưng cũng không phải lần một lần hai. Nhưng cuối cùng bất quá là phóng chút ngoan thoại, âm thầm tiểu đả tiểu nháo trả thù một chút điện hạ, cũng không có bất luận cái gì tính thực chất hành vi. Nhưng lúc này đây, chỉ riêng lườm Hứa Lam một mắt, tựa hồ ý thức được thứ gì. Vô luận như thế nào, chuyện lần này ta đều muốn đại điện hạ hướng Hứa tiểu thư xin lỗi. Chỉ riêng khẽ buông lòng khẩu khí, nói, nếu cho Hứa tiểu thư tạo thành ảnh hưởng gì, ta vương phủ cũng chắc chắn phụ trách tới cùng. Không có việc gì, Hứa Lam không yên lòng khoát khoát tay, đây là ta cùng hắn ân oán, cùng vương phủ không quan hệ, chỉ riêng tỷ tỷ không cần để ở trong lòng. Đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy. Chỉ riêng gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy, đang chuẩn bị lúc rời đi, lại như nghĩ đến cái gì, Hứa tiểu thư. Ân. Hứa Lam trong lòng căng thẳng, còn có chuyện gì? Chỉ riêng do dự một chút, còn có một việc muốn hỏi một chút Hứa tiểu thư. Chuyện gì? Chỉ riêng tỷ tỷ cứ việc nói đi. Chỉ riêng bình tĩnh đôi mắt đẹp rơi vào trên thân Hứa Lam, lúc này mới chậm rãi mở miệng, Hứa tiểu thư gần nhất có phát hiện hay không, điện hạ nơi nào có dị thường gì? Tấu chương xong, chương 34, tiểu phản đồ chương 34, tiểu phản đồ dị thường. Nghe tới chỉ riêng hỏi thăm, Hứa Lam giật mình trong lòng, trong nháy mắt hiểu rồi chỉ riêng ý tứ. Nàng quả nhiên đang hoài nghi Lâm Giang Niên thân phận. Nghĩ tới đây, Hứa Lam trong lòng căng thẳng, tên kia còn tưởng rằng hắn ngụy trang giả mạo rất tốt. Không nghĩ tới nguyên lai đã sớm bị chỉ riêng hoài nghi. Tên kia có thể có cái gì dị thường? Hứa Lam ngắn ngủi suy tư sau, lắc đầu, nếu như nhất định phải nói dị thường mà nói, vậy đại khái là nào hắn có vấn đề. Cũng không đúng, nào hắn một mực liền có vấn đề. Hứa Lam cười lạnh mở miệng. Chỉ riêng nhưng là nhíu mày, lại cấp tốc giãn, Hứa tiểu thư không cảm thấy. Điện hạ có thay đổi gì? Biến hóa? Hắn không phải vẫn luôn bộ dạng này chết đứng hạnh. Hứa Lam cười lạnh, còn có thể có thay đổi gì? Hắn chẳng lẽ còn có thể biến thành cái chính nhân quân tử hay sao? Nói đến đây, Hứa Lam thần sắc càng tức giận, hắn chính là một cái cặn bã, dù là hắn hóa thành cho, bản cô nương cũng nhận ra hắn. Ngay trước Lâm Vương Thế Tử thị nữ mặt mắng lấy Lâm Vương Thế Tử, trên đời này chỉ sợ ngoại trừ Lâm Vương, cũng chỉ có nàng dám làm như vậy. Chỉ riêng trầm mặc, đấy trong mắt cuối cùng một tia khác thường tiêu thất. Nàng gật gật đầu, đã như vậy, vậy thì không phải rời. Chỉ riêng quay người rời đi. Hứa Lam đứng tại chỗ, đợi đến chỉ riêng rời đi sau khi biến mất, nàng lúc này mới như chút được gánh nặng giống như, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt vừa rồi cười lạnh tức giận thần sắc biến mất sạch sẽ, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Một lúc sau, nàng nhìn qua bóng đêm phía ngoài, không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt lại nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được thần sắc, tự lẩm bẩm. Bạn cô nương lần này có thể cứu ngươi một mạng. Thử trong gian phòng, Lâm Giang Niên ngồi ở bên giường điều tức, Hứa Lam cái kia hai trưởng hậu kình khó tránh khỏi có chút quá đủ, mặc dù ăn thuốc chữa thương, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được thân thể khó chịu, ẩn ẩn bị đau. Túi đầu, khẽ thở dài, tố chất thân thể cuối cùng vẫn là có chút đáng lo. Tuy nói không tính là không đầy đủ, nhưng so sánh dưới cũng mạnh không đến đi đâu. Huống chi, hắn liền Hứa Lam đều đánh không lại, vẫn là dùng đánh lén thêm hèn hạ phương thức mới may mắn gian khổ thắng nàng. Nếu đổi lại là những người khác, Lâm Giang Niên nhưng là không nhất định có vận tốt như vậy. Cửu phẩm cao thủ đều lợi hại như vậy, cái kia nhất phẩm đâu? Lâm Giang Niên có mấy phần ý động. Cái này Lâm Vương phủ thế lực khổng lồ, phủ thượng cần phải có không ít cao thủ a, cũng phải có dâu không thiếu bí tịch võ công a. Lâm Vương phủ tuy là triều đình quan phủ thế lực, nhưng cùng dân gian giang hồ thế lực cũng là có không ít liên hệ. Lâm Châu cảnh nội những cái kia giang hồ môn phái võ lâm, cái nào không được đối với Lâm Vương phủ cung cung kính kính. Những cái kia liền triều đình đều quản giáo không được giang hồ thế lực, đến Lâm Giang thành không phải cũng đều phải thành thành thật thật. Như thế nói đến, Lâm Giang Niên nếu là có thể học được một hai chiêu giang hồ tuyệt học, không nói dương danh lập vạn, thành tựu một đời võ lâm tông sư, cường thân kiện thể cũng được, dù sao cũng tốt hơn ngay cả một cái Hứa Lam đều đánh không lại. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên trong lòng càng ý động. Bất quá trước đó, hắn phải biết rõ ràng một việc. Trước đây Lâm Vương Thế Tử vì sao không tập võ? Nhược chi lúc trước Lâm Vương Thế Tử đối với tập võ không có hứng thú chút nào, mà Lâm Giang Niên đột nhiên biểu hiện đối với cái này cực kỳ cảm thấy hứng thú, sợ rằng sẽ lộ ra đầu mối. Xem ra, còn cần một cơ hội. Một lúc sau, Lâm Giang Niên khẽ thở dài. Hắn tại cái này Lâm Vương phủ, vẫn như cũ còn phải cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Lúc này, ngoài cửa truyền tới thị nữ âm thanh cắt đứt Lâm Giang Niên suy nghĩ. Điện hạ, nước nóng đã chuẩn bị xong, điện hạ có thể thay quần áo tắm rửa. Lâm Giang Niên lấy lại tinh thần, đứng dậy đẩy cửa ra đi ra, mắt liếc ngoài cửa hai người thị nữ, Tiểu Trúc đâu? Tiểu Trúc muội muội sau đó liền đến. Đi, các ngươi lui ra a. Lâm Giang Niên gật đầu, nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, vẫn là để nàng tới. Tiến tính đêm. Tiểu Trúc bước khẩn trương bước chân, cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện ở phòng tắm bên ngoài. Gương mặt bên trên khẩn trương và mang theo mấy phần tâm tình bất an. Điện hạ, lại chỉ mặt gọi tên muốn nàng tới hầu hạ. Mấy ngày nay, vô luận là sáng sớm điện hạ đứng dậy rửa mặt chải bớt tóc, vẫn là buổi tối tắm rửa thay quần áo, điện hạ đều để nàng một người tới làm. Thậm chí, còn kém gọi nàng sưởi ấm giường. Mặc dù đã đoán được điểm này, nhưng Tiểu Trúc vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương cảm xúc, thậm chí là có chút nhỏ chột dạ. Nghĩ đến trước đây không lâu nàng còn lặng lẽ sờ sờ đi cùng chỉ Diên tỷ tỷ đánh tiểu báo cáo, nàng tim đập liền bịch bịch nhảy. Đứng ở cửa hít sâu mấy hơi thở, cố gắng bình tĩnh trở lại, lúc này mới nhỏ giọng mở miệng, điện hạ, đi vào. Bên trong truyền đến Lâm Giang Niên nghe không ra vui buồn âm thanh. Tiểu Trúc lúc này mới đẩy cửa ra, đi vào. Trong phòng tắm, tràn ngập nhiệt khí, Lâm Giang Niên đứng tại cách đó không xa trước gương đồng, lặng lặng nhìn nàng. Khi bị điện hạ ánh mắt để mắt tới lúc, chẳng biết tại sao, Tiểu Trúc trong lòng cơ hồ theo bản năng có chút chột dạ, vội vàng túi thấp đầu, điện hạ còn đứng ngây đó làm gì? Lâm Giang Niên hơi có chút không nhịn được ngữ khí truyền đến, còn không mau tới thay bản thế tử thoát ý đi. Tiểu Trúc mặt đỏ tới mang hai, lúc này mới có chút kinh hoàng bước nhanh đi đến điện hạ trước mặt, nô tỳ phục thị điện hạ thay quần áo. Nói xong, nàng thận trọng đưa tay bắt đầu giúp Lâm Giang Niên thoát ý đi, có lẽ là quen tay hay việc, có hai ngày trước kinh nghiệm. Hôm nay Tiểu Trúc rõ ràng so trước đó đều phải thông thạo thuận sướng nhiều, rất nhanh liền giúp Lâm Giang Niên giải khai chút bỏ áo khoác. Đợi đến áo khoác chút bỏ sau, Tiểu Trúc nhìn xem điện hạ trắng thuần sắc áo lót, ngơ ngác một chút. Tiếp tục. Bên hai lại truyền tới Lâm Giang Niên mặt không thay đổi âm thanh. Tiểu Trúc gương mặt xinh đẹp vụt một cái liền đỏ lên, túi đầu khuôn mặt nóng bỏng không thôi. Tối hôm qua điện hạ cũng chỉ là để cho nàng thoát áo khoác, đêm nay làm sao còn phải? Trong lòng mặc dù khẩn trương ngượng ngùng, nhưng Tiểu Trúc hít thở sâu một hơi, vẫn là run run đưa tay tiếp tục thoát. Lâm Giang Niên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trước mặt túi đầu, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bộ dáng Tiểu Trúc, trong lòng cười lạnh. Cái này tiểu nha hoàn, quả nhiên là chỉ riêng xếp vào ở bên cạnh hắn tiểu gián điệp. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn tương kế tự kế. Đi. Tiểu Trúc run rẩy giúp Lâm Giang Niên thoát khỏi áo, tại đã trải qua thật lâu dãy rủa sau, đang chuẩn bị tiếp tục đi thoát Lâm Giang Niên của lúc, bị Lâm Giang Niên ngăn cản. Tiểu Trúc lập tức như chút được gánh nặng giống như, nỗi lòng lo lắng chung quy là thư giãn xuống, gương mặt xinh đẹp nóng bỏng đỏ bừng. Khi nhìn thấy điện hạ quay người bước vào trong buồn tắm lúc, Tiểu Trúc kinh hãi vội vàng quay lưng qua thân. Nhưng rất nhanh, sau lưng lại nghe thấy Lâm Giang Niên âm thanh. Tới, giúp bản thế tử gội đầu. Tiểu Trúc khẩn trương tay nhỏ bóp thành nắm đấm, hít thở sâu một hơi. Tiểu Trúc, ngươi có thể. Đừng sợ. Phục dịch điện hạ là chức trách của ngươi, điện hạ. Điện hạ sẽ không đối với ngươi như vậy. Nhớ tới hai ngày này kinh nghiệm, Tiểu Trúc hơi hơi yên tâm. Điện hạ hai ngày này thật sự không có khi dễ nàng. Thật sự cùng những cái kia tỷ tỷ nói không giống nhau. Nghĩ tới đây, Tiểu Trúc quay người, cẩn thận từng ly từng tí đi tới thế tử điện hạ sau lưng, bắt đầu giúp điện hạ rửa mặt tóc. Lâm Giang Niên nằm ở trong bồn tắm, ngâm nước nóng, khép mắt, tiên tính hưởng thụ lấy tiểu nha hoàn phục dịch. Tiểu nha hoàn động tác xa lạ nhưng lại ôn nhu, giúp điện hạ rửa mặt lấy tóc, cúi đầu nhìn qua điện hạ trẻ tuổi và mang theo mấy phần thư sinh cuốn tức giận khuôn mặt, Tiểu Trúc khuôn mặt đỏ bừng. Điện hạ thật sự nhìn rất đẹp. Tiểu Trúc nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, khóe mắt liếc qua không cẩn thận theo ánh mắt hướng xuống, rơi vào trong nước. Nha. Nàng lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lên tiếng kinh hô, vội vàng nghiêng đầu đi không còn dám nhìn. Trái tim đột nhiên tăng tốc phù phù trực nhảy. Đợi đến nàng dần dần tỉnh táo lại lúc, đã thấy điện hạ chẳng biết lúc nào mở mắt, đang lặng lặng đánh giá nàng. Tiểu Trúc trên mặt còn chưa tới kịp hoàn toàn biến mất ửng hồng, trong nháy mắt lại nóng bỏng sông lên đầu, "Điện hạ." "Đúng, thật xin lỗi không có việc gì." Lâm Giang Niên mở miệng. Nghe được điện hạ không trách tội nàng, Tiểu Trúc lúc này mới trọng trọng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục giúp điện hạ bắt đầu rửa mặt tóc. "Tiểu Trúc." Lúc này, Lâm Giang Niên lại đột nhiên mở miệng. "Ân." Tiểu Trúc cúi đầu, cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ửng đỏ từ đầu đến cuối không có rút đi, "Điện hạ, thế nào?" Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem tiểu nha hoàn gần trong gang tấc trương này gương mặt tinh xảo, điềm đạm đáng yêu lại sờ sờ động lòng người, nhìn qua mềm yếu ôn nhu, lại thân nhẹ thể nhu dễ ức hiếp. "Hỏi ngươi chuyện gì?" Lâm Giang Niên hướng nàng vây vây tay, đợi cho Tiểu Trúc hơi có chút nghi hoặc nhỏ đụng lên lúc đến, đã thấy Lâm Giang Niên nheo mắt lại, đột nhiên mở miệng, "Trước ngươi, có phải hay không đi cùng chỉ riêng mật báo?" Tiểu Trúc toàn thân run lên, khuôn mặt nhỏ bá trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh. Điện hạ phát hiện. Tấu chương xong, chương 35, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chương 35, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thà chết chứ không chịu khuất phục. Lâm Giang Niên khắp lơ đãng mở miệng, giống như là hỏi cái không quan trọng vấn đề. Nhưng mà, Tiểu Trúc sắc mặt lại là trong nháy mắt trắng bệnh, mặt không có chút máu, toàn thân căng cứng run rẩy. Điện hạ nàng âm thanh đang run rẩy. Điện hạ phát hiện. Điện hạ biết nàng đi cho chỉ riêng tỷ tỷ mật báo. Xong. Chết chắc. Tiểu Trúc đầu trống rỗng, nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu. Nàng cố tự chấn định, nhưng như thế nào đều khắc chế không được trong lòng sợ hãi. Ta Tiểu Trúc cúi đầu, cắn chặt môi dưới, âm thanh khẽ run, không có. Lâm Giang Niên mặt không biểu tình nhìn xem trước mắt tiểu nha hoàn, nàng thật đúng là không phải một cái hợp cách tiểu gián điệp. Tất cả hỉ nộ ai ố đều biết trên mặt, thậm chí ngay cả nói dối đều không am hiểu, thử một lần liền cơ hồ toàn bộ bại lộ. Chỉ riêng tại sao lại an bài một cái dạng này nha hoàn ở bên cạnh hắn? Lâm Giang Niên hít mắt, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tiểu nha hoàn, trong phòng tắm nóng hôi hổi tràn ngập, che đậy tầm mắt của hai người, tiểu nha hoàn ẩn nấp tại trong sương mù, như ẩn như hiện. Như thế nào? Còn không thừa nhận. Tiểu Trúc thân thể mềm mại lại run lên, cúi đầu không dám nói lời nào. À, cái kia xú nương môn ngược lại là có tâm kế, dám tại bản thế tử bên cạnh cài nằm vùng nội ứng. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, nói một chút đi, ngươi hôm nay cho chỉ riêng tiết lộ tình báo gì? Tiểu Trúc bây giờ khẩn trương toàn thân phát run, ngẩng đầu liếc một cái điện hạ, lại nhanh chóng hốt hoảng hạ xuống. Đầu trống không, hoảng sợ muôn dạng. Nàng không thể nói. Nàng không thể bán đứng chỉ riêng tỉ tỉ. Nghĩ tới đây, Tiểu Trúc nhấp nhẹ môi dưới, không nói một lời. Thấy thế, Lâm Giang Niên hí mắt. Nhìn không ra, cái này tiểu nha hoàn vẫn rất trưởng nghĩa, lại vẫn dám dâu diếm. Ngươi sẽ không cho là bản thế tử rất dễ nói chuyện a? Lâm Giang Niên thanh âm lạnh lùng truyền đến, sắc bén đôi mắt giống như dao cắt giống như lạnh lùng nhìn nàng từ trên xuống dưới, ngươi quả thực cho là có cái kia xú nương môn bảo kê ngươi, bản thế tử cũng không dám bắt ngươi thế nào. Lâm Giang Nhiên âm thanh rất lạnh, không chỉ là sinh khí, càng là vì cho chỉ riêng một cái cảnh cáo giáo huấn. Nàng có thể hoài nghi Lâm Giang Nhiên thân phận, Lâm Giang Nhiên cũng đồng dạng có thể hướng nàng chứng minh. Hắn chính là Lâm Vương thế tử. Đây là Lâm Vương phủ, các ngươi thân là vương phủ hạ nhân lại kết bè kết cánh ý đồ đối bản thế tử giấu giếm công báo, thậm chí là cấu kết truyền thống, ngươi có biết đây là phạm vào tội gì? Lâm Giang Nhiên giọng nói lạnh như băng, bị Hù Tiểu Trúc sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Bình nàng hoảng sợ vạn trạng quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói, điện hạ, giấy, chỉ riêng tỷ tỷ không phải cố ý thỉnh điện hạ thứ tội. Thứ tội? Lâm Giang Nhiên ý vị thâm trường đánh giá nàng, đứng lên. Tiểu Trúc quỳ rạp xuống bên cạnh bồn tắm, cúi đầu nơm nớp lo sợ không dám động. Bản thế tử không muốn nói thêm lần thứ hai. Lâm Giang Nhiên ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Tiểu Trúc run lên, lúc này mới thận trọng đứng lên, ngẩng đầu. Tiểu Trúc chậm rãi nâng lên đầu, cái kia chưa ngừng đỏ kinh hoàng khuôn mặt, bây giờ hoa dung thất sắc, cắn chặt môi dưới. Khi nhìn thấy điện hạ cái kia ngoạn bị đôi mắt đánh giá nàng lúc, Tiểu Trúc có loại mãnh liệt quay người muốn chạy xúc động. Sợ, kinh hoàng. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt điện hạ ánh mắt, nhất là tại lúc này, điện hạ hơn nửa người ngâm tại trong bồn tắm, chỉ lộ ra một tấm thanh tú mà tuấn khí gương mặt, cặp kia thâm thúy đôi mắt đang bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Tiểu Nha Hoàn trong lòng cực sợ. Đúng lúc này, Lâm Giang Nhiên đột nhiên đưa tay nắm được cằm của nàng, ép buộc nàng ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm trước mắt trương này giống như hoa sen mới nở mềm mại khuôn mặt, cùng với cái kia kinh hoàng né tránh đôi mắt, Lâm Giang Nhiên cười lạnh một tiếng, bản thế tử ngược lại là có thể khoan dung tội của ngươi, bất quá ngươi trước tiên cần phải nói cho bản thế tử, ngươi hôm nay cùng cái kia xú nương môn lén lút mật báo cái gì? Tiểu Trúc sợ xanh mặt lại bất an, tại điện hạ cái kia ánh mắt sáng quắc chăm chú, nàng bị hủ nhắm mắt lại. Ta không thể nói. Tiểu Nha Hoàn âm thanh run rẩy, nhưng lại kiên định. Nàng không thể bán đứng chỉ riêng tỷ tỷ. Rất tốt. Rõ ràng sợ hãi như vậy, nhưng vẫn là mạnh miệng. Lâm Giang Niên đã nhìn ra, cái này Tiểu Nha Hoàn vẫn rất trung thành. Chỉ có điều, không phải đối với hắn. Xem ra, ngươi là thực sự không biết đắc tội bản thế tử hạ tràng. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mặt trương này thất kinh, nhưng lại cắn răng liều chết Tiểu Nha Hoàn, hài lòng gật đầu. Ta rất thưởng thức lòng trung thành của ngươi, bất quá, đã ngươi muốn hy sinh chính mình bảo toàn cái kia xú nương môn, vậy cũng đừng trách bản thế tử không khách khí. Ung Dung lại mang theo mấy phần ý vị thâm trường cười lạnh, Tiểu Trúc thân thể mềm mại đột nhiên run lên, nàng vô ý thức mở mắt, đối mặt Lâm Giang Niên cái kia sáng rực mà mang theo vài phần khác thường lửa nóng ánh mắt. Trong ngay mắt, một cỗ dự cảm bất tường đột nhiên xông lên đầu. Không đợi Tiểu Trúc kịp phản ứng, đột nhiên liền cảm giác mình bị một cái đại thủ bắt được, thân thể lảo đảo mất thăng bằng. Bịch. Kèm theo một hồi bọt nước văng lên, Tiểu Trúc thân thể bị lôi kéo một đầu cắm vào phòng tắm ở trong. Trong ngay mắt, ướt thân. Hơi đâm ra nước nóng đem nàng bao khỏa, nóng bỏng nhiệt độ để cho nàng khẽ run lên, ngã vào trong bồn tắm Tiểu Trúc đầu góc choáng váng. Đột nhiên mở to hai mắt, vô ý thức liều mạng dãy rủa. Nhưng mà một giây sau, một đạo lửa nóng thân thể xuất hiện ở trước mặt nàng, đem nàng nhấn tại bên hồ tắm, không thể động đậy. Tiểu Trúc bị thúc ép toàn thân ngâm trong nước nóng, chỉ lộ ra một tấm trắng bệnh kinh hoàng khuôn mặt. Không, không cần Tiểu Trúc mở to con mắt, tựa hồ ý thức được cái gì, trong đôi mắt toát ra hoảng sợ thần sắc. Điện hạ đây là muốn. Xong. Điện hạ vẫn là thú tính đại phát. Hu hu. Cảm nhận được điện hạ cái kia khí tức nóng bỏng tới gần, toàn thân thấm ướt Tiểu Trúc nơm nớp lo sợ. Mà bên hai cũng lại độ truyền đến Lâm Giang Niên âm thanh, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, không nói nữa, bản thế tử thật là sẽ không khách khí. Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn chằm chằm dưới thân bị ngâm mình ở trong bồn tắm Tiểu Nha Hoàn, trên người váy ngắn bị ướt nhẹp, bó chặt thân thể, đem cái này Tiểu Nha Hoàn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại triển lộ không bỏ sót, tuy nói tuổi không lớn lắm, nhưng nên chỗ mã cũng là chỗ mã không tệ. Nhất là cái kia lộn xộn ở mức lộc tóc mai, kê sát ở đó trắng nón mà mang theo mấy phần kinh hoàng gương mặt bên trên, trắng nếu da thịt lại nổi lên mấy phần hồng vận, phá lệ mê người. Cảm nhận được điện hạ cái kia sáng rực ánh mắt nóng bỏng, cùng với cái kia mơ hồ ánh mắt không có hảo ý ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người nàng, Tiểu Trúc triệt để kinh hoàng. Điện hạ quả nhiên là muốn. Khẩn trương, sợ, ngượng ngùng, kinh hoàng, sợ hãi, vô số cảm xúc trong nháy mắt xông lên đầu, Tiểu Trúc trắng nếu khuôn mặt gắt gao cắn môi dưới. Nàng rất sợ, cực độ sợ. Nàng không dám lừa gạt điện hạ. Thế nhưng là, nàng không thể bán đứng chỉ riêng tỷ tỷ. Là chỉ riêng tỷ tỷ cứu nàng ra biển lửa, là chỉ riêng tỷ tỷ cho nàng sinh mạng mới. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể liên lụy chỉ riêng tỷ tỷ, như vậy Tiểu Trúc trong lòng run rẩy, nhưng lại phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm. Nhắm mắt lại, trắng nếu khuôn mặt nhỏ khẩn trương mà kiên quyết. Tất nhiên điện hạ rất tức giận, cái kia. Vậy chỉ dùng nàng tới đền bù điện hạ a. Mắt thấy trong bồn tắm, toàn thân bị thấm ướt, run run rẩy rẩy lấy Tiểu Nha Hoàn, rõ ràng sợ kinh hoàng bất phần, lại đột nhiên nhắm mắt lại, một bộ kiên quyết tùy ý xử trí bộ dáng. Rất rõ ràng, nàng đây là dự định ngoan cố chống lại đến cùng. Cho dù lúc này, nàng như trước vẫn là cận kề cái chết cũng không mở miệng. Miệng cứng như vậy, Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, cũng có chút sinh khí. Ánh mắt của hắn rơi vào trên nàng cái kia đỏ thắm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cười lạnh nói, xem ra, nàng đối với ngươi là thực sự hảo có thể để ngươi một người làm dám ngỗ nghịch bản thế tử mệnh lệnh. Tiểu Trúc toàn thân căng cứng, lại không nói tiếng nào. Đã như vậy, cái kia bản thế tử liền thành toàn ngươi. Lâm Giang Niên đưa tay chậm rãi rơi vào Tiểu Nha Hoàn trên thân, khi tay trưởng chạm tới nàng góc áo, rõ ràng có thể cảm giác nàng thân thể mềm mại run lên. Rất khẩn trương. Nguyên lai là trang. Lâm Giang Niên trong lòng cười lạnh, hắn ngược lại muốn xem nàng có thể chứa tới khi nào, lại có thể nhịn tới khi nào. Đêm nay, hắn là có chủ tâm muốn cho cái này tiểu nha hoàn một bài học, cũng là đối với chỉ riêng một cái cảnh cáo. Nàng cuối cùng chỉ là Lâm Vương phụ thị nữ dám tại thế tử bên cạnh cái nằm vùng. Nàng thật cho là chính mình là Lâm Vương phụ nữ chủ nhân sao? Trước mắt tiểu nha hoàn chính là Lâm Giang Niên dùng cây dọa khỉ đối tượng. Lâm Giang Niên tay chậm rãi rơi vào tiểu nha hoàn quần áo đai lưng, nhẹ nhàng kéo một cái kia kề sát tại tiểu nha hoàn trên người đai lưng rơi xuống. Theo đai lưng giải rác, cái kia nguyên bản kề sát tại tiểu nha hoàn trên người quần áo giải rác mở, chậm rãi lơ lửng. Quần áo phía dưới, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện. Lâm Giang Niên liếc qua gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, toàn thân căng cứng run rẩy tiểu nha hoàn, lại liếc thấy tiểu nha hoàn cái kia quần áo ở dưới phong quang lúc, ánh mắt hơi ngưng. Lườm hai mắt sau, đang lúc Lâm Giang Niên muốn đi đem cái kia đã không có gò bó, che lấp tầm mắt váy ngắn quần áo lôi ra lúc. Phanh. Sau lưng, phòng tắm môn đột nhiên bị đẩy ra. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thân ảnh xuất hiện ở cửa. Chính là Chỉ Diên. Tấu chương xong, chương 36, nô tỳ đắc tội chương 36, nô tỳ đắc tội bây giờ, phòng tắm bên trong. Lâm Giang Niên còn duy trì động tác mới vừa rồi. Nửa cúi người tư thế, ở trần trong không khí, một cái tay đem tiểu nha hoàn đặt tại bên hồ tắm, một cái tay khác nắm lấy cái kia đã phiêu phủ ở trên mặt nước quần áo, đang muốn giật ra rút đi. Cái kia bị đặt tại bên hồ tắm tiểu trúc khuôn mặt nóng bỏng đỏ bừng, khẩn trương nhắm mắt lại, một bộ run rẩy chấp nhận bộ dáng. Mà cũng chính là ở thời điểm này, phòng tắm cửa bị đẩy ra. Một đạo thanh lãnh bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại cửa ra vào, phá vỡ giờ khắc này bầu không khí. Một tấm thanh lãnh gò má đẹp đẽ, ngũ quan hỗn ngược thiên thành, khó mà diễn tả bằng ngôn từ khí chất. Lạnh, diễm. Nàng yên tĩnh đứng ở tại chỗ, không có chút rung động nào, ánh mắt lạnh lùng lọt vào phòng tắm. Ánh mắt đảo qua cách đó không xa phòng tắm, nhìn thấy thế tử điện hạ đang cởi trần, đè lên dưới thân cái kia điềm đạm đang yêu, nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng tiểu nha hoàn. Cái kia bình tĩnh con mắt hơi hơi nhảy lên. Mà cùng lúc đó, tiếng mở cửa cũng đưa tới phòng tắm hai người chú ý. Lâm Giang Niên quay đầu, nhìn thấy ngoài cửa xuất hiện đạo kia cao gầy thân ảnh. Bất quá, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì bối rối thần sắc, chỉ là nhàn nhạt liếc qua, ngươi tới làm gì? Chỉ Diên không nói chuyện, bước vào trong phòng tắm, chậm rãi tới gần phòng tắm. Khi đến gần sau, xuyên qua trong dàn phòng sương mù tràn ngập, trong buồn tắm tình hình dần dần chiếu vào nàng mi mắt. Ấm áp ao nước che đậy hai người sắp tiết lộ phong quang, Chỉ Diên ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, lại rất nhanh rời, liếc qua sắc mặt kia đỏ bừng, làm bộ đáng thương tiểu nha hoàn, vừa mới mở miệng, điện hạ, cần gì phải ép buộc khi dễ một cái nha hoàn đâu. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, cười lạnh, nàng nếu là bản thế tử nha hoàn, chẳng lẽ bản thế tử còn khi dễ không thể. Chỉ Diên bình tĩnh mở miệng, tiểu trúc còn nhỏ, còn xin điện hạ không nên làm khó nàng a. Con nhỏ. Lâm Giang Niên liếc qua dưới thân trong nước tiểu trúc, quay đầu ánh mắt hơi có chút hoạn vị đánh giá nàng, đã như vậy ngươi tới thay nàng. Chỉ Diên giống như không có chú ý tới Lâm Giang Niên cái kia sáng rực mà ánh mắt không có hảo ý, thản nhiên nói, vương gia rời phủ phía trước đặc biệt dặn dò, điện hạ chưa cưới trưởng công chúa phía trước, còn cần nhiều tiết chế. Lâm Giang Niên cười lạnh, ngươi lại cầm ta trà tới dọa ta. Chỉ Diên bình tĩnh nói, đây là vương gia phân phó. Nếu là bản thế tử không nghe đâu. Lâm Giang Niên cười lạnh nhìn chằm chằm trước mắt Chỉ Diên. Nàng liên đứng ở bên hồ tắm, yên tĩnh nhìn xem trong bồn tắm hai người. Thời khắc này Lâm Giang Niên toàn thân trên dưới không mảnh vải che thân, nhưng ở trong mắt nàng lại tựa hồ như nhắm mắt làm ngơ. Cái kia lạnh nhạt ánh mắt ngược lại làm cho Lâm Giang Niên trong lòng có loại nói không ra quái gì, phản phất nàng là đang giễu cợt. Liền cái này, Lâm Giang Niên đè nén trong lòng cái kia một tia khác thường, cười lạnh nhìn chăm chú lên Chỉ Diên trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt. Hắn rất muốn nhìn một chút nàng đến cùng sẽ như thế nào ứng đối, là cùng hắn cái này Lâm Vương thế tử trở mặt, vẫn là dùng cách thức khác tới xử lý. Chỉ Diên đôi mắt cú xuống, bình tĩnh nói, cái kia nô thì cũng chỉ có thể được tội. Lâm Giang Niên đối xử lạnh nhạt nhìn nàng, ngươi muốn làm gì? Chỉ Diên không nói chuyện, chỉ là đột nhiên đưa tay tại Lâm Giang Niên trên thân một chỗ huyệt vị phía trên một chút phía dưới. Một giây sau, Lâm Giang Niên thân thể mềm nhũn, toàn thân bất lực, lảo đảo một bước, ngã ngồi tại phòng tắm ở trong. Ngươi đối với ta làm cái gì? Lâm Giang Niên đột nhiên mở to hai mắt, toàn thân hiện lên một hồi cảm giác bất lực. Điện hạ khư khư cố chấp, nô tỳ chỉ có thể trước đắc tội. Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng, sau đó liếc qua trong bồn tắm, cái kia tựa hồ đã bị sợ choáng váng còn không có tỉnh hồn lại tiểu nha hoàn, còn không mau đi ra. Tiểu trúc lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hốt hoảng đem trên thân cái kia bị giải khai quần áo che bao lấy, từ trong bồn tắm đứng dậy, có chút như nhũn ra bỏ ra. Nàng lúc này toàn thân trên dưới ướt sũng, quần áo nửa hở, da thịt tuyết trắng trần trụi mảng lớn, da thịt dán vào quần áo, giọt nước theo cái kia ở mức lộc tóc đi xuống rơi, nhìn qua như cái làm bộ đáng thương ướt sũng. Chỉ Diên nhẹ nhàng đi lên trước, đưa tay giúp nàng sửa sang lại lộn xộn không chịu nổi quần áo, che đậy thân thể mềm mại, nhẹ giọng mở miệng, ngươi đi về trước đi, thay quần áo khác đừng để bị lạnh. La Tiểu Trúc gật gật đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, vô ý thức liếc mắt nhìn trong buồn tắm Lâm Giang Niên, lại có chút khẩn trương, điện hạ hắn nơi này có ta, ngươi đi về trước đi. Chỉ Diên thản nhiên nói. Tiểu Trúc mặc dù còn có chút lo lắng, nhưng vẫn là gật đầu một cái, cúi đầu rời đi phòng tắm. Đợi đến Tiểu Trúc sau khi rời đi, Chỉ Diên một lần nữa đem ánh mắt rơi vào trong bồn tắm Lâm Giang Niên trên thân. Lúc này Lâm Giang Niên tràn đầy tức giận thần sắc, trợn mắt nhìn, ngươi đối bản thế tử làm cái gì? Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Một cái thị nữ, vậy mà khi dễ đến đường đường Lâm Vương thế tử trên đầu tới. Thị nữ này thật là càn rỡ. Chỉ Diên buông xuống đôi mắt, hôm nay đắc tội điện hạ, nô tỳ tự sẽ hướng vương gia báo cáo. Điện hạ nếu là sinh khí, cũng có thể đến lúc đó đi cùng vương gia chứng minh, nếu vương gia trách phạt, nô tỳ cam nguyện bị phạt. Lâm Giang Niên trong lòng cười lạnh. Bị phạt? Liền lấy Lâm Vương đối với nàng tin mù quáng, như thế nào lại phạt nàng? nàng này rõ ràng chính là không có sợ hãi. Bản thế tử thật đúng là xem nhẹ ngươi. Lâm Giang Niên cười lạnh, an bài Tiểu Trúc tới bản thế tử bên cạnh làm nhãn tuyến, lại khi nhục bản thế tử, không chút nào đem bản thế tử để vào mắt. Ngươi quả thực cho là, bản thế tử liền không làm gì được ngươi. Đối mặt Lâm Giang Niên cái kia tức giận thần sắc, Chỉ Diên nhưng như cũ bình tĩnh, nàng ngước mắt liếc mắt nhìn, một lát sau lại thu tầm mắt lại, thản nhiên nói, nếu điện hạ thật là có bản lĩnh có thể để cho nô tỳ thật lòng khâm phục, nô tỳ tự sẽ cam nguyện chịu điện hạ trách phạt. Lâm Giang Niên đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh, đây chính là ngươi nói. Nô tỳ chưa bao giờ nuốt lời. Chỉ Diên nhàn nhạt mở miệng, lại quay người nhìn về phía ngoài cửa, người tới. Rất nhanh, bên ngoài gian phòng đi tới hai tên thị nữ, thay điện hạ tắm rửa thay quần áo, tiễn đưa điện hạ trở về phòng. Là. Sau đó, Chỉ Diên tại trong Lâm Giang Niên tức giận giận mắng, đạm nhiên rời đi. Trong gian phòng, Lâm Giang Niên tại thị nữ phục thị dưới tắm rửa thay quần áo, thay đổi quần áo sau đưa về gian phòng. Dọc theo đường đi, Lâm Giang Niên hùng hùng hổ hổ, trong câu chữ tất cả đều là đối với Chỉ Diên thân thiết ân cần thăm hỏi. Điện hạ, ngài sớm nghỉ ngơi một chút, các nô tỳ cáo lui. Đợi đến thị nữ rời phòng sau, một mực hùng hùng hổ hổ Lâm Giang Niên đột nhiên trầm mặt xuống. Trên mặt nguyên bản tức giận thần sắc cũng biến mất sạch sẽ, khôi phục bình tĩnh. Tức giận, đích xác có một chút, nhưng xa không đạt được có thể để cho Lâm Giang Niên tức giận điểm. Hắn khi trước phản ứng đều chẳng qua là diễn kịch thôi. Đường đường Lâm Vương Thế Tử lại bị một cái thị nữ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cũng khó trách Lâm Vương Thế Tử sẽ mắng nàng xú nương môn, sẽ khí cấp bại phôi đến phá phòng ngự. Cảm tình này nương môn tâm cao khí ngạo, căn bản chưa từng có đem hắn để vào mắt. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại. Cái này Chỉ Diên, so với trong tưởng tượng của hắn muốn khó đối phó nhiều. Nàng tại vương phủ quyền cao chức trọng, khắp nơi hạn chế Lâm Vương Thế Tử, mà hắn nhưng căn bản không làm gì được nàng. Lúc này, dần dần khôi phục khí lực Lâm Giang Niên, lại nghĩ tới Chỉ Diên vừa rồi tại trên người hắn chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, hắn liền lập tức đánh mất sức chống cự. Thị nữ này võ công, chỉ sợ không kém. Giống như nghĩ đến cái gì, Lâm Giang Niên ngước mắt, trong gian phòng vẫn như cũ trống rỗng. Đêm nay lại không tới. Lâm Giang Niên lúc này có rất nhiều nghi vấn muốn khẩn cấp nhận được giải đáp, chỉ là nàng vẫn như cũ không đến. Đấu chương xong, chương 37, Như Ý Lâu chương 37, Như Ý Lâu. Hai ngày sau, Lâm Giang Niên ngược lại thanh nhàn không thiếu. Sáng sớm đứng dậy lúc, tới phục dịch Lâm Giang Niên hạ nhân đổi thành trước đây cái kia hai người thị nữ, từ thị nữ trong miệng biết được Tiểu Trúc không dám đến. Nghe nói là bị Chỉ Diên hô đi. Lâm Giang Niên tự nhiên tinh tường nguyên nhân, Chỉ Diên rõ ràng là muốn bảo đảm cái kia tiểu nha hoàn, đồng thời cũng đối là hắn cái này Lâm Vương Thế Tử một loại khiêu khích. Bây giờ Lâm Giang Niên thân phận căn cơ bất ổn, tạm thời còn không có cùng với nàng bật tay tư cách, bởi vậy không có ý định tiếp tục cùng nàng tính toán. Bút chứng này tạm thời nhớ kỹ. Thay quần áo, rửa mặt, dùng nữa. Dùng qua đồ ăn sáng sau, Lâm Giang Niên tùy ý tại trong vương phủ đi dạo. Một bên tản bộ, một bên ghi nhớ trong vương phủ các nơi tất cả lớn nhỏ kiến trúc con đường, tọa lạc chiếm cư ở dưới chân núi vương phủ không chỉ có khổng lồ, nhân viên đông đảo, phong cảnh càng là riêng một mặt cờ, phóng nhãn toàn bộ Đại Ninh vương triều bên trong cũng là số một số hai hùng vĩ. Một vòng vòng xuống tới, Lâm Giang Niên thậm chí ngay cả nửa cái vương phủ đều không thể chuyển xong. Bất quá, Lâm Giang Niên ngược lại là từ phụ thượng thị nữ trong miệng, nói bóng nói gió tìm hiểu ra trong vương phủ tàng kinh các vị trí. Tọa lạc tại giữa hai ngọn núi, nguy nga sơn mạch phía dưới, cao sơn lưu thủy tạo thành mấy cái dòng sông. Dòng sông cuối cùng hội tụ tạo thành một cái cực lớn đầm nước. Đầm sâu ngàn mét, sâu không thấy đáy, tên là Nhật Nguyệt Đầm. Đầm nước phía trên, hoành không tọa lạc một tòa lầu cát trung bảy tầng, trang trí lộng lẫy, cao ngất trang nghiêm. Tại lầu cát bên ngoài, còn trải rộng thị vệ cao thủ vờn quanh phụ cận, trông coi bảo quản. Ở đây, chính là Lâm Vương phủ tàng kinh các sở tại chi địa. Như Ý Lâu. Như Ý Lâu tên, nghe nói là thời gian trước Lâm Vương Lâm Hằng trọng hành tẩu giang hồ lúc gặp được một vị cao nhân, tại cao nhân chỉ điểm xuống ngừng lại có điều ngộ ra. Sau tu kiến lầu cát lúc, nguyên nhân đặt tên Như Ý Lâu, bộ ý vì vừa lòng đẹp ý. Bên trong Như Ý Lâu này, cất giấu những năm gần đây vương phủ vơ vét tới giang hồ bí tịch võ công, tuyệt học, tuyệt thế binh khí, chân quý dược thảo đáng dược, thiên hạ văn thao vũ lược lưu kế, thậm chí là binh pháp, sách quốc luận. Toàn bộ trong lâu bao quát và tượng, giống như bách bảo dương giống như, cái gì cần có đều có, cất giấu đến từ trên đời này các nơi vô số mà kể bà bối. Thiên hạ một mực có truyền ngôn, trong Như Ý Lâu cất kỹ trên đời này khó có thể tưởng tượng chân quý dược thảo bà bối. 15 năm trước, Lâm Vương xuất quân bình định diệt Miêu Cương hoàng tộc, cũng đem Miêu Cương trong hoàng cung chân tàng bảo bối quét sạch sành sanh. Nghe đồn cái kia Miêu Cương cảnh nội thổ nhưỡng vì nhiều, lớn lên trồng lấy trên đời này đủ loại kỳ chân dị bảo, đủ loại cơ hồ đã diệt tuyệt chân quý dược thảo. Mà Miêu Cương hoàng tộc càng là đời đời kiếp kiếp am hiểu y thuật cùng chế độc. Tại Miêu Cương vong quốc thời điểm, toàn bộ Miêu Cương trong hoàng thất tâm huyết bảo bối cũng tự nhiên thuộc về Lâm Vương phủ. Nghe đồn Lâm Hằng trọng tại vơ vét sau những kỳ chân dị bảo này, đem những bảo bối này cất giữ trong Như Ý Lâu. Biết được tin tức này, Lâm Giang Niên có chút ý động. Ngoại trừ bí tịch võ công, Lâm Giang Niên đối với những cái kia chân quý dược thảo đồng dạng cảm thấy hứng thú hơn. Bây giờ trong thân thể của hắn còn có Hồng Y nữ tử kia hạ cổ độc, tùy thời uy hiếp tính mạng của hắn. Cái này cổ độc khó mà phát giác, lại khó mà giải trừ. Bình thường giải dược chỉ sợ căn bản vô hiệu, nếu cái này Như Ý Lâu đúng như bên ngoài lời đồn đãi như vậy, cất giấu trên đời này kỳ chân hy hữu dược thảo đáng lượng, nói không chừng có thể tìm tới giải cổ độc giải dược. Bất quá, ngắn ngủi hưng phấn sau đó, Lâm Giang Niên lại rất nhanh tỉnh táo lại. Tuy nói biết được Như Ý Lâu tồn tại, nhưng đặt tại trước mắt hắn còn có một cái khác nan đề. Như thế nào tiến vào Như Ý Lâu? Thân là Lâm Vương Thế Tử, ra vào Như Ý Lâu tự nhiên không khó. Nhưng vấn đề ở chỗ, Ngày xưa vị kia Lâm Vương Thế Tử đối với cái này Như Ý Lâu cũng không cảm thấy hứng thú, trong Như Ý Lâu cất giữ bảo bối tại vị kia Lâm Vương Thế Tử trong mắt, thậm chí không bằng trong phòng cái kia mấy quyển cấm thư tới có ý tứ. Bởi vậy qua nhiều năm như vậy, vị kia Lâm Vương Thế Tử cơ hồ liền không có bước vào qua Như Ý Lâu. Điểm này là Lâm Giang Niên từ phụ thượng thị nữ trong miệng tìm hiểu đi ra ngoài. Đã như thế, sự tình ngược lại thì có chút khó giải quyết. Lâm Vương Thế Tử cơ hồ chưa bao giờ bên trên Như Ý Lâu, Lâm Giang Niên nếu là tùy tiện tiến đến, rất khó không làm cho chú ý nhất là cái kia chỉ riêng. Nàng chỉ sợ trước tiên liền sẽ hoài nghi gì. Bởi vậy, trong lòng mặc dù cấp bách, nhưng Lâm Giang Niên cũng biết sự tình gấp không được. Hắn muốn quang minh chính đại tiến vào Như Ý Lâu, cần một cái cớ, một cái hợp tình hợp lý, sẽ không để người chú ý hoài nghi lý do. Tạm thời vào không được Như Ý Lâu, Lâm Giang Niên cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp hai ngày này thời gian đem vương phụ chuyển quen, nhớ kỹ phụ thượng rất nhiều người khuôn mặt bộ dáng, đồng thời cũng biết đến nhiều tin tức hơn. Có liên quan Lâm Vương phụ tin tức, có liên quan Đại Ninh Vương Triều Thiên Hạ hôm nay cách cục. Trong vương phủ tình huống cũng là đơn giản, Lâm Vương phi mất sớm, Lâm Vương cũng không lại nạp thiếp thế thiếp, cái này Lâm Vương thế tử không huynh đệ tỉ muội, xem như Lâm Vương con trai độc nhất, có thể nói là có được hưởng thụ thiên thời địa lợi nhân hòa, vừa ra đời liền ở vào nhân sinh đỉnh phong. Không có gì bất ngờ xảy ra, nếu là sắp tiến đến vương qua đời, cái này Lâm Vương thế tử sẽ thuận lý thành chương thừa kế vương thế, như Phương Bắc Hứa Châu vị kia Hứa Vương một dạng, tiếp tục kế thừa Lâm Châu Lâm gia địa giới. Đáng tiếc, những Lâm Vương thế tử kia thật sự là quá mức mệnh ngắn, ngược lại tiện nghi Lâm Giang Niên. Đến nỗi bây giờ Đại Ninh Vương triều cách cục, có thể nói là cực kỳ phức tạp. Vương triều cảnh nội tuy nói trên danh nghĩa đại nhất thống, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, thế lực địa phương quyền hạn quá lớn, cũng nghiêm trọng trở ngại trung ương tập quyền. Nhất là phía Nam Bắc hai vị vương khác họ quyền thế lớn nhất, chiếm cứ tại Lâm Châu Lâm Vương, cùng với phía Bắc Hứa Châu cái vị kia Hứa Vương, bị người trong thiên hạ hợp xưng Nam Bắc Vương. Hai vị vương khác họ cầm binh để cao thân phận, cho vương triều tạo thành cực lớn tai họa ầm. Năm gần đây, triều đình một mực cố hết sức muốn suy yếu trong tay hai người binh quyền, càng thậm chí hơn là tước bỏ thuộc địa. Nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nguyên nhân cuối cùng, ngoại trừ hai vị vương khác họ thế lực khổng lồ, dễ dàng dao động không được bên ngoài, cũng cùng triều đình nội bộ có cực lớn nguyên nhân. Mấy năm trước, Đại Ninh Vương Triều Thiên Tử đột nhiên mắc bệnh nặng, ở lâu không dứt, tại mệnh thái tử giám quốc sau, thiên tử bế quan thâm cung, mấy năm này cực ít lộ diện. Trên triều đình, thái tử tuy nói năng lực không tệ, nhưng dù sao thế lực yếu ớt, không cách nào chủ trì đại cuộc. Trên triều đình các phương thế lực quần quật sóng ngầm, khó mà đồng lòng. Trừ cái đó ra, thiên tử bế quan thời điểm, bên cạnh có vị cực kỳ tín nhiệm hoạn quan, phụ trách truyền lại thiên tử ý chỉ. Trong cung hoạn quan bản thân là không có quyền thế, nhưng có lẽ là lo lắng hắn gặp bất trắc, cũng có lẽ là giám thị triều đình. Vị kia thiên tử trước khi bế quan, đem vương triều mật thiên ti đại quyền giao cho hắn trưởng quản. Có mật thiên ti đại quyền, cái kia hoạn quan quyền hạn cũng ngày càng lớn mạnh, đã từng bước ảnh hưởng đến triều đình thế cục. Là lấy hoạn quan trục bộ loạn chính. Bây giờ vương triều triều đình cách cục coi là tam phân thiên hạ, lấy thái tử đảng cầm đầu, trưởng mật thiên ti lão hoạn quan, cùng với hai triều chi tướng kiểm chế lẫn nhau, giằng co, minh tranh ám đấu. Đại Ninh Vương triều cách cục cùng Lâm Giang Niên không quan hệ, hắn duy nhất quan tâm ngược lại là vương triều cái vị kia trưởng công chúa. Dù sao, nàng cùng Lâm Vương Thế Tử ở giữa có hồ nước. Liên quan tới vị kia trưởng công chúa lai lịch, Lâm Giang Niên hiểu rõ cũng không nhiều, từ phía trước Hứa Lam trong miệng hiểu qua một chút điểm. Đại Ninh Vương triều thông gia, đem trưởng công chúa gả cho Lâm Vương Thế Tử, rất hiển nhiên là một loại lôi kéo. Bất quá, đến cùng là lôi kéo hay là có mưu đồ khác liền không rõ ràng. Chính trị thông gia, sau lưng bình thường đều có cực sâu hàm nghĩa. Lâm Giang Niên cảm thấy hứng thú không phải vị kia trưởng công chúa, mà là Hứa Lam nhắc qua. Vị kia trưởng công chúa là nhị phẩm thiên huyền chi cảnh cao thủ. Nhị phẩm thiên huyền mạnh bao nhiêu? Lâm Giang Niên không có cái gì khái niệm, nhưng nghĩ đến tuyệt không phải Hứa Lam loại này mặt lưu cửu phẩm có thể người giả bị đụng. Lâm Giang Niên có lòng muốn hiểu càng nhiều, nhưng lại phát hiện ở phương diện này cũng không có người có thể vì hắn giải hoặc. Nữ tử áo đỏ vẫn không có trở về, phụ thượng những nha hoàn kia thị nữ, các nàng đối với võ học phương diện này cũng không biết được. Đến nỗi đến hỏi chỉ riêng, cái kia cũng không thực tế. Duy nhất có lẽ có thể cho Lâm Giang Niên giải thích nghi hoặc người, đại khái chỉ còn lại có Hứa Lam. Bất quá, từ ngày đó sự tình sau khi phát sinh, Hứa Lam đã có 2 ngày không có xuất hiện qua. Dường như là chuyện ngày đó đối với nàng tạo thành không nhỏ bóng ma tâm lý, nàng không tiếp tục tới vương phủ, nhưng cũng không có nuốt lời, cũng không có bại lộ Lâm Giang Niên thân phận. Giữa hai người giữ vững vi diệu cân bằng, lẫn nhau nắm lấy đối phương được điểm, duy trì ăn ý bất quá, như vậy cũng tốt. Ngay tại Lâm Giang Niên cho là cô nương kia trong thời gian ngắn cũng không dám lại đến lúc. Xa cách 2 ngày, Hứa Lam lại đổ tới cửa. Gặp lại Hứa Lam lúc, Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn. Sao ngươi lại tới đây? Bản cô nương không thể tới sao? Hứa Lam hai tay ôm ngực, liếc mắt liếc hắn, trong đôi mắt mang theo loại kia ánh mắt khinh thường, cùng với bản cô nương muốn tới thì tới ngạo khí. Quen thuộc biểu lộ bộ dáng, quen thuộc dã man ngữ khí. Đi, đương nhiên đi. Lâm Giang Niên buông tay, lườm nàng một mắt, hơi có chút buồn cười, cái kia Hứa đại tiểu thư hôm nay tới này, có gì muốn làm? Đương nhiên tìm ngươi tính sổ sách. Hứa Lam cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, tựa hồ nghĩ đến cái gì, một vòng tâm tình rất phức tạp thoáng qua. Nàng cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, cười lạnh, ngươi sẽ không cho là hai ngày trước sự tình, cứ tính như thế sao? Lâm Giang Niên khẽ giật mình, ngước mắt nhìn xem Hứa Lam cái kia không buông tha thần sắc, có chút mờ mịt, hai ngày trước phát sinh qua sự tình gì sao? Phanh. Hứa Lam tức giận một cái tát vỗ lên bàn, nổi giận đùng đùng nói, thiếu cho bản cô nương giả vờ ngây ngốc. Bản cô nương hôm nay là tới tìm ngươi tính sổ. Bên cạnh viện, chỉ riêng ngồi ở dưới mái hiên, tiên tính đảo trong tay hạ nhân đưa tới tình báo. Nàng mặc dù thân là vương phủ thị nữ, nhưng trong vương phủ tất cả lớn nhỏ sự vụ quyết đoán cơ hồ toàn ở trên tay nàng. Trước đó vài ngày điện hạ gặp chuyện, dính liễu trong Lâm Giang thành không ít thế lực. Nhưng tùy theo sau lưng cẩn thận thăm dò điều tra, lại phát hiện sự tình còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đến cùng, là ai đây? Chỉ riêng không nói gì, đôi mắt lạnh lùng. Chức trách của nàng sứ mệnh là bảo vệ điện hạ an toàn, lần này điện hạ gặp chuyện chấn kinh, là nàng thất trách. Đem cái kia sau lưng chủ mưu bắt được, trở thành nàng dưới mắt chuyện quan trọng nhất. Bây giờ triều đình tức bỏ thuộc địa âm thanh ngày càng mở rộng, những người kia ánh mắt cũng tự nhiên đánh vào điện hạ trên thân. Điện hạ là vương gia con trai độc nhất, nếu như điện hạ xảy ra điều gì sai lầm, cái này Lâm Vương phủ gia sản lớn như vậy, sợ rằng sẽ rơi vào không người kế thừa hạ chẳng. Nghĩ tới đây, chỉ riêng đôi mắt cụ xuống, không nói một lời. Lúc này, một vị thị nữ cước bộ đội vàng xuất hiện ở dưới mái hiên. "Tiểu thư, Hứa tiểu thư tới." Nàng đi tìm điện hạ chỉ riêng hơi hơi ngước mắt, ngơ ngác một chút, "Nàng tìm điện hạ chuyện gì?" "Không, không rõ ràng, bất quá." Hứa tiểu thư tựa hồ rất tức giận, bảo là muốn đến tìm điện hạ tính sổ sách. Thị nữ nhỏ giọng nói, "Ngay mới vừa rồi, Hứa tiểu thư lôi kéo điện hạ rời đi vương phủ, nói muốn đi." Đi chỉ riêng đôi mắt ngưng lại, "Đi cái nào?" "Thanh lâu." Tấu chương xong, chương 38, Lâm Giang Niên hai điều kiện chương 38, Lâm Giang Niên hai điều kiện nên phong nguyện. Từ trên tên tới nghe, liền biết là nhà Thanh lâu. Từ xưa đến nay, giống Thanh lâu loại này văn nhã phong lưu nơi trốn, bình thường đều biết lên một chút tương đối có hàm nghĩa phong nhã mang một ít tiểu thanh tân tên, đến nay nên hợp những văn nhân nhà thơ kia nội tâm đối với văn nghệ theo đuổi hướng tới. Tỷ như Thanh Phong lâu, nên phong nguyện, Di Hồng Bách Hoa quần phương viện các loại. Dù sao, bọn hắn tự nhận là bên trên Thanh lâu là tới ngâm thi tác đối, truy cầu tâm linh bạn lữ, giải phóng cái kia bị trói buộc linh hồn, mà không phải đơn thuần liền vì ngủ cô nương. Đương nhiên, cũng không thể không ngủ. Tiền đều cho, cũng không thể thức ăn chay ăn mặn giá cả, làm coi tiền như rác không phải. Đương nhiên, cũng không phải không có dạng này đoàn đại đầu, cũng tỉ như nói vị kia Lâm Vương thế tử. Thanh Phong lâu còn tại lúc, liền có truyền ngôn vị kia Lâm Vương thế tử đập trọng kim bắt lại vị kia Hoa Khôi Trần oanh oanh đêm đầu. Nghe nói nguyên bản Thanh Phong lâu tú bà nguyên bản tâm lý mong muốn bất quá 2000 lượng bạc ngân, kết quả cái kia Lâm Vương thế tử hào ném bạc kim, trực tiếp đập ra hơn vạn lượng bạc cầm xuống Trần oanh oanh. Nghiêm trọng nhiễu loạn thị trường được giá. Lên nào nào. Cái kia giá cả. Đến nỗi vị kia Lâm Vương thế tử cùng Trần oanh oanh ở giữa đến cùng có hay không phát sinh qua cái gì, đêm hôm đó lại có thể không xứng đáng cái kia hơn vạn lượng bạc cũng không thể nào biết được. Dù sao, Trần oanh oanh đã chết. Bao quát toàn bộ Thanh Phong lâu đều bị tịch thu nhà, không một thoát khỏi. Mà cái kia nguyên bản đập ra vạn lượng bạc, đến cuối cùng lại lần nữa trở lại Lâm Vương thế tử túi. Bởi vậy dân gian không ít người đều đang nghị luận, này lại không phải là vị kia Lâm Vương thế tử đã sớm dự mưu tốt âm mưu. Cái kia cầu thế tử muốn ngủ nhân gia Hoa Khôi, lại không muốn cho tiền. Thế là cứ vậy mà làm một màn như thế mượn trảo thích khách làm lý do chép Thanh Phong lâu, đem tốn ra bạc lại cho lấy về lại. Đón gió trong lâu, lầu ba một chỗ lầu các gian phòng. Lâm Giang Niên có nhiều ý tứ đánh giá bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào đối diện, một vị nữ giả nam trang huynh đài trên thân. Hứa Lam. Hôm nay Hứa Lam, quần áo phong cách vẫn như cũ giống như trước kia, buộc tóc phía dưới, một tấm mi thanh mục tú khuôn mặt, phối hợp thêm nàng lại trung tính phong trường bảo, cùng với trước ngực thản đẳng đẳng. Chợt nhìn, thật đúng là nhìn không ra con gái nàng thân bộ dáng. Người bên ngoài thấy, đại khái cũng sẽ cảm khái một câu huynh đệ này thế nào nhìn nương trong nương khí. Cho nên, người êm đẹp vì cái gì dẫn ta tới đi dạo thanh lâu. Lâm Giang Niên gõ nhẹ mặt bàn, như có điều suy nghĩ. Hứa Lam liếc qua Lâm Giang Niên, nhướng mày, chẳng lẽ đây không phải người yêu nhất? Thật đúng là không phải. Lâm Giang Niên lắc đầu, bản thế tử đối với mấy cái này dòng chi tục phấn không có hứng thú. Luận dung mạo, Lâm Vương phủ những cái này nha hoàn thị nữ người người so cái này đón gió trong lâu cô nương dễ nhìn, hắn thật đúng là không nhắc lên nổi hứng thú. Phải không? Hứa Lam chống đỡ khuôn mặt nhỏ, nheo mắt lại, thế nhưng là, Lâm Vương thế tử trước đó đối với thanh lâu loại địa phương này mười phần mưu cầu danh lợi, thường thường ăn chơi đàng điếm, vung tiền như rác, bên trong Lâm Giang thành này tất cả lớn nhỏ thanh lâu, hắn có thể cơ hồ cũng là khách quen. Cho nên, đây là ngươi hôm nay gọi ta tới chỗ như vậy nguyên nhân. Đương nhiên không hoàn toàn là Hứa Lam lườm Lâm Giang Niên một mắt, một cái mưu cầu danh lợi nơi trốn phong nguyện hoàn cố, đột nhiên trở trong nhà tu thân dưỡng tính, ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Lâm Giang Niên ngược lại là nhớ tới hắn hai ngày này xác thực không có đi ra ngoài, chỉ lo suy xét nghiên cứu như thế nào mới có thể tiến như ý lâu tới. Dưới mắt Hứa Lam một nhắc nhở như vậy, Lâm Giang Niên ngược lại là nhớ tới. Nói như vậy mà nói, về sau hắn còn phải nhiều hơn thanh lâu tìm cô nương nói chuyện tâm tình. Hừ, bản cô nương mặc dù không có vạch trần thân phận của ngươi, nhưng ngươi người thị nữ kia có thể vẫn luôn đang hoài nghi ngươi. Hứa Lam hừ nhẹ một tiếng, lại nói, nàng đêm hôm đó tới tìm ta. Tìm ngươi? Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại, ngày nào? Liền ngày đó. Hứa Lam khẽ cắn môi dưới, hận hận trừng mắt liếc hắn một cái. Gặp nàng vẻ mặt như vậy, Lâm Giang Niên rất nhanh phản ứng lại, là hai ngày trước. Chỉ riêng từng đi tìm nàng. Là tiểu trúc cái kia tiểu phản đồ. Lâm Giang Niên meo mắt lại, nàng tìm ngươi làm cái gì? Nhắc lên chuyện này, Hứa Lam sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh rên một tiếng, nàng hoài nghi thân phận của ngươi. Hỏi ta có hay không cảm thấy ngươi nơi nào có dị thường. Nàng mặc dù không có phát hiện ngươi là giả, nhưng nhiều ít thấy được ngươi có chút vấn đề. Lâm Giang Niên không nói chuyện, trong lòng hiểu rõ. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Chỉ Diên bắt đầu, nàng liền đối với Lâm Giang Niên thân phận sinh nghi, cho tới bây giờ cũng chưa hoàn toàn triệt để tiêu trừ hoài nghi. Vậy là ngươi trả lời thế nào nàng? Hứa Lam đoán hận nhìn hắn một cái, tức giận nói, ta nói ngươi là giả mạo, để cho nàng mau đem ngươi bắt đứng lên. Thử. Gặp nàng cái này mặt mũi tràn đầy tức giận thần sắc, Lâm Giang Nghiên tự nhiên nhìn ra là lời tức giận. Cũng đúng, nếu nàng coi là thật bán rẻ hắn, Lâm Giang Nghiên cũng không khả năng còn an ổn ngồi ở chỗ này. Trừ cái đó ra, không còn. Không còn. Lâm Giang Nghiên lườm nàng một mắt, như có điều suy nghĩ. Chỉ riêng đặc biệt đi tìm nàng, chỉ là hỏi cái này, khả năng không lớn. Chỉ sợ còn có khác nguyên nhân a. Bất quá, Hứa Lam không nói, Lâm Giang Nghiên cũng không hỏi lại. Nói như vậy, ta hẳn là cảm tạ ngươi giúp ta che giấu thân phận. Lâm Giang Nghiên ngước mắt nhìn xem trước mắt Hứa Lam. Ngay tại trước đó hai ngày, Lâm Giang Nghiên còn nghĩ làm sao làm chết nàng, giữa hai người dương cung bạc kiếm, hung hiểm bất phận. Mà lúc này, hai người lại lần nữa ngồi vào cùng một chỗ, hơn nữa quan hệ tựa hồ còn hòa hoãn không thiếu. Hứa Lam đột nhiên nghe được Lâm Giang Nghiên lời nói, trong nháy mắt có như vậy mấy hoảng hốt. Hai ngày trước, gia hỏa này suýt chút nữa thì giết nàng cái kia hung ác ánh mắt khí thế còn rõ ràng trong mắt ta. Dưới mắt lại nhìn Lâm Giang Nghiên bình tĩnh ôn hòa lời nói, mang theo vài phần tao nhã lịch sự bộ dáng, cùng hai ngày trước cái kia hung tàn bóp lấy cổ mình gia hỏa hoàn toàn không phải cùng là một người. Mãnh liệt tương phản để cho nàng hoảng hốt. Chẳng biết tại sao, Hứa Lam trong lòng có loại cảm giác khác thường. Trên mặt hơi có chút nóng bỏng cảm giác, nàng vô ý thức nghiêng đầu qua, thử nhẹ một tiếng, không cần. Ngược lại ngươi bây giờ cũng có ta nhược điểm, hai người chúng ta xem như hòa nhau, về sau nước giếng không phạm nước sông, ai cũng không bán đi ai. Như thế nào? Vậy cũng không được. Lâm Giang Nghiên lắc đầu. Hứa Lam trong lòng trầm xuống, đột nhiên quay đầu theo dõi hắn, âm thanh có chút khẩn trương, vì cái gì? Người ta bí mật chuyện này tính toán hòa nhau, nhưng mà Lâm Giang Nghiên chỉ còn mơ hồ đau nhức ngực, ngươi chụp ta cái này hai trưởng sổ sách, tính thế nào? Hứa Lam trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, sau đó, Hứa Lam lại nghĩ tới cái gì, hơi đỏ mặt, rất nhanh toát ra tức giận thần sắc, đó đều là đáng đời ngươi, ai bảo ngươi? Nhờ ngươi nghĩ đến ngày đó giữa hai người phát sinh sự tình, nàng lại có chút nói không được nữa. Cuối cùng chỉ có thể trừng mắt liếc hắn một cái, đáng đời ngươi. Đây còn không phải là ngươi trước tiên uy hiếp ta. Lâm Giang Nghiên cười lạnh, ngươi nếu không uy hiếp ta, ta hội xuất hạ sách này sao? Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Hứa Lam trầm mặc. Giống như, thật đúng là dạng này. Vậy ngươi muốn thế nào? Trầm mặc phía dưới, Hứa Lam hừ nhẹ một tiếng. Ngươi nói xem. Lâm Giang Nghiên hít mắt, ngươi thế nhưng là cho ta chủ hộp máu, ngươi nói như thế nào để bù? Hắn nhớ tới ngày đó Hứa Lam cho thuốc chữa thương, không biết nàng còn có hay không, có thể hay không nhiều dọa dẫm một điểm. Hứa Lam nhưng là bĩu môi, ưỡn ngực một cái, một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng, cùng lắm thì ta cũng làm cho ngươi cũng chụp hai trường. Lâm Giang Nghiên ánh mắt liếc qua. Hứa Lam lúc này ý thức được cái gì, giống như giật điện cấp tốc con người lên, khuôn mặt đỏ bừng, cắn răng cả giận nói, Lưu Manh. Lâm Giang Nghiên. Chính nàng ưỡn ngực còn mắng hắn. Có bệnh đâu? Lâm Giang Nghiên lườm nàng một mắt, cười lạnh, ngươi nghĩ thì hay lắm. Chụp hai ngươi trưởng liền xong việc. Liền ngươi cái kia. Vạn nhất rồi lấy tay ta làm sao bây giờ? Hứa Lam trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại, chờ đến lúc ý thức được không thích hợp, sắc mặt bá hồng lên. Trợn mắt chừng hắn, Lưu Manh, dê sồn. Nghĩ hay quá ha. Không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Giang Nghiên luôn cảm giác hôm nay Hứa Lam có chút không đúng. Vẫn là trước đây cái kia nàng, nhưng giống như lại có chút không giống nhau lắm. Dường như là từ lẫn nhau gây khó dễ đối phương nhược điểm sau đó, quan hệ trở nên bất đồng rồi. Phía trước Lâm Giang Nghiên tại đối mặt nàng lúc, còn cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận làm việc. Thân phận hôm nay bại lộ sau, ở trước mặt nàng ngược lại thì có chút tùy ý, không chút kiêng kỵ. Đến nỗi nàng, cũng là như thế sao? Vậy ngươi nói, ngươi muốn thế nào? Sắc mặt phiếm hồng Hứa Lam hung tợn trừng hắn một mắt, hừ hừ bất bình nói, hai điều kiện. Lâm Giang Nghiên rỗi ra hai ngón tay, nheo mắt lại, đệ nhất, ngươi đã thương ta, thương thế còn chưa lành, ngươi phải phụ trách chữa khỏi. Lần trước cái kia thuốc chữa thương, còn gì nữa không? Hứa Lam từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, ném cho hắn, ta hôm nay chỉ dẫn theo hai quả, đều cho ngươi. Lâm Giang Nghiên cũng không khách khí, tiếp nhận bình sứ đổ ra một quả dược hoàn nuốt xuống, rất nhanh chỗ ngực một hồi tươi mát xuân sẻ cảm giác đánh tới, mơ hồ kia cảm giác đau đớn cũng tựa hồ tiêu tan. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi còn lại viên kia dược hoàn, sau đó, Lâm Giang Nghiên nhìn xem Hứa Lam, đưa ra điều kiện thứ hai. Ta muốn ngươi dạy ta võ công. Tấu chương xong, chương 39, Hoa Khôi cho mời chương 39, Hoa Khôi cho mời dạy võ công cho ngươi. Hứa Lam trên gương mặt thanh tú lộ ra vẻ ngạc nhiên, giật mình thần một lát sau, vừa mới nhìn chằm chằm Lâm Nam nhìn, ngươi muốn học võ công? Không tệ. Tại sao vậy? Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, tập võ tự nhiên là vì hành hiệp trượng nghĩa, dám làm việc nghĩa, cấp phú tế bẩn. Hứa Lam, luận giàu có, Lâm Châu cảnh nội ai có thể có ngươi Lâm Vương phủ giàu? Ngươi kiếp chính ngươi đúng không? Hứa Lam lạnh rên một tiếng, có thể nói hay không chút người lời nói. Cái kia Lâm Giang Nam nghĩ nghĩ, tự vệ có tính không? Tự vệ? Hứa Lam nhướng mày tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nói như vậy, hắn nghĩ tập võ phòng thân tựa hồ cũng không phải không thể hiểu được. Tính toán. Hứa Lam nheo mắt lại, gật đầu một cái, bất quá, ngươi nghĩ tập võ mà nói, tiểu chỉ riêng không tốt hơn. Nàng nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều. Nàng rất lợi hại. Không rõ lắm, ta chưa thấy qua nàng ra tay, nhưng võ công thực lực nhất định không kém. Hứa Lam trong đôi mắt có một tí khác thường thần sắc, suy tư, ít nhất ngũ phẩm. Mới ngũ phẩm? Mới? Nghe nói như thế, Hứa Lam hừ nhẹ nói, ngươi cũng đã biết, muốn đạt tới ngũ phẩm vô tướng cảnh có bao nhiêu khó khăn sao? Ngươi biết cần trả giá bao nhiêu cố gắng, cần gì dạng thiên phú mới có thể đạt đến sao? Không biết. Hứa Lam, tính toán, cùng ngươi cũng giảng không thông. Hứa Lam khoát tay, thần sắc hơi ngạo nghễ nói, tóm lại, nàng cái tuổi này có thể đạt đến ngũ phẩm vô tướng cảnh, đã có thể được xem đương thời ít có thiên tài. Cái này kiêu ngạo bộ dáng nhỏ, phản phất đạt đến ngũ phẩm người là nàng. Lâm Giang năm ngoài ý muốn nói, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi lần trước nhắc kia cái gì trưởng công chúa đã là nhị phẩm cao thủ. Đây chẳng phải là thiên tài trong thiên tài. Nàng không giống nhau. Hứa Lam trong đôi mắt thoáng qua một tia hâm mộ, thở dài, nàng không thể dùng thường nhân ánh mắt đến xem. Nàng là dưới gầm trời này mấy trăm năm qua thiên phú cao nhất thiên tài, là cái chính cống trong mắt chỉ có võ học người tu hành, cũng không phải phàm nhân có thể so sánh. Lâm Giang nằm trầm mặc. Còn có loại thuyết pháp này. Vậy ngươi cái này cựu phẩm? Lâm Giang thăm dò ánh mắt hoài nghi nhìn nàng. Hứa Lam hừ nặng một tiếng, nổi giận nói, bạn cô nương một cái tay liền có thể đơn ngược ngươi. Lâm Giang nắm tin. Lại lắc đầu, thở dài, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ đi tìm nàng học, nhưng nàng có thể hay không dạy ta là cái vấn đề, hơn nữa, cái này chẳng phải dễ dàng bại lộ thân phận. Hứa Lam khẽ giật mình, cũng nghĩ đến điểm ấy. Cũng đúng. Lâm Vương Thế Tử từ nhỏ đã không thích tập võ, nói đúng ra, là không chịu khổ nổi. Ngày xưa cái kia Lâm Vương Thế Tử cũng ảo tưởng có thể trở thành võ lâm cao thủ, một đời tông sư, nhưng cuối cùng vẫn bị tập võ muốn ăn đắng đánh bại, yên lặng làm hắn hoàn khố thế tử. Tập võ cần thiết ở dưới khổ công phu, không phải người bình thường có thể thừa nhận được lên. Cho dù là nàng, có thể bước vào cựu phẩm chi cảnh, cũng là bỏ ra so với thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng mới đạt tới. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người bị chán phẩm cấp bên ngoài đâu. Đối với xuất sinh cũng đã đạt đến nhân sinh đỉnh phong Lâm Vương Thế Tử mà nói, đích xác không cần lại cố gắng tự tìm đáng ăn. Bây giờ Lâm Giang Nam đột nhiên nói muốn tập võ, khó tránh khỏi sẽ bị chỉ riêng hoài nghi. Đã như vậy, vậy ta cũng không dạy được. Hứa Lam nhíu môi, nếu là bị nàng phát hiện còn không phải là hoài nghi ngươi. Các ngươi vương phủ nhiều như vậy nhãn tuyến, ngươi làm gì cũng không chạy khỏi con mắt của nàng. Lâm Giang Nam trầm mặc phút chốc, nghĩ nghĩ, lại hỏi, cái kia, có hay không loại kia có thể tốt thành, chỉ cần trốn ở trong phòng ngồi xuống tu luyện liền có thể tăng thêm nội lực, trở thành cao thủ tuyệt thế công phu. Nhìn qua Lâm Giang Nam cái kia mang theo mong đợi ánh mắt, Hứa Lam trầm mặc. Nàng thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi, kẻ trước mắt này rốt cuộc có phải là thật sự hay không Lâm Vương Thế Tử? Như thế nào một cái đức hạnh? Lời này giống như đã từng quen biết. Nằm mơ giữa ban ngày đi thôi ngươi. Hứa Lam mắt trợn trắng, tức giận nói, võ học một đường không có bất kỳ cái gì đường tắt, ngươi muốn tập võ liền phải thành thành thật thật một bước một cái dấu chân tới. Bản cô nương trước đây cũng là tốn sức thiên tân vạn khổ mới có thành tựu bây giờ thật không? Nhưng nàng sau đó lại nghĩ tới cái gì, như có điều suy nghĩ nói, bất quá, ngươi có thể đi Như Ý Lâu xem, Lâm Vương phủ trong Như Ý Lâu cất giấu thiên hạ vô số giang hồ môn phái võ công tuyệt học. Ngươi cẩn thận tìm xem, nói không chừng có thể tìm tới chút gì bảng môn tà đạo tà công, loại kia đích xác có thể nhường ngươi nhanh chóng trở thành cao thủ. Lâm Giang Nam không để ý đến Hứa Lam âm dương quái khí, thở dài. Quả nhiên vẫn là không được sao? Muốn không bị chỉ riêng hoài nghi quả nhiên không quá thực tế. Đến nỗi tiến Như Ý Lâu, cái này cũng cần thời cơ. Bất quá, ngược lại cũng không phải không có biện pháp khác. Hứa Lam cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Giang Nam, lại nói, nàng mặc dù đối với ngươi có chỗ hoài nghi, nhưng cũng không có hướng về ngươi là giả mạo phương diện này suy nghĩ, dù sao trên đời này rất khó có như thế tương tự hai người. Chỉ cần ngươi không lộ hãm, có cơ hội, ngươi có thể thăm dò nàng một chút, ngươi đừng nhìn nàng bề ngoài nhìn lạnh như băng, trên thực tế cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ như vậy. Lâm Giang Nam trầm mặc. Một lời không hợp giết người không chớp mắt lanh huyết thị nữ, nàng gọi đây là không đáng sợ. Nhìn xem Hứa Lam cái kia thần thái sang láng, lại mang theo mấy phần nhìn có chút hạ hê thần sắc. Lâm Giang Nam nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, cho nên, ngươi nói nhiều như vậy, chính là không chịu dạy ta, có phải hay không bởi vì ngươi chỉ là một cái mặt lưu tiểu phẩm, không có bản sự không dạy được. Hứa Lam, đang lúc Hứa Lam khí cấp bại phôi, phá phòng ngự muốn tìm Lâm Giang Nam tính sổ sách thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại hai người lầu các bên ngoài. Đột nhiên có người tới gần, hai người lòng sinh cảnh giác, đồng thời quay đầu. Một giây sau, một đạo nút trong bóng tối thân ảnh ngăn trở đối phương tới gần, đó là Hứa Lam thị vệ bên người. Thân là Hứa gia đại tiểu thư, đi ra ngoài bên ngoài bên cạnh tự nhiên không thể thiếu hộ vệ bản thân. Hôm nay Hứa Lam cùng Lâm Giang Nam hai người xuất hiện tại cái này thanh lâu lầu các mật đàm, cũng tự nhiên cần che giấu hai mắt người. Xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, là một vị nha hoàn bộ dáng cô nương, hai vị công tử. Hứa Lam đánh giá đối phương một mắt, ngươi là ai? Nha hoàn ánh mắt rơi vào Lâm Giang Nam trên thân, công tử ngài khỏe, tiểu thư nhà ta đối với vị công tử này hâm mộ cực kỳ, đặc biệt mệnh nô tỳ tới, muốn mời công tử đi qua tụ lại. Tiểu thư nhà ngươi? Lâm Giang Nam nheo mắt lại, đánh giá trước mắt nha hoàn, tiểu thư nhà ngươi là ai? Nha hoàn nói, Tô Lộ. Tô Lộ? Lâm Giang Nam đối với danh tự này cũng không có ấn tượng, ngược lại là bên cạnh Hứa Lam khẽ giật mình, Tô Lộ. Nhà các ngươi tiểu thư là nên phong nguyện hòa khôi Tô Lộ. Lâm Giang Nam quay đầu nhìn nàng, gặp nàng trên mặt lộ ra mấy phần ngạc nhiên thần sắc, hình như có chút ngoài ý muốn. Hòa khôi? Đúng vậy. Tiểu nha hoàn gật đầu, tiểu thư nhà ta muốn mời công tử đi qua tụ lại, không biết công tử có thể hay không nể mặt. Lâm Giang Nam bản năng ý thức được không đúng, đang muốn mở miệng cự tuyệt, đã thấy bên cạnh Hứa Lam giành nói, đi rồi, trở về nói cho các ngươi biết tiểu thư, hắn chờ sau đó liền đi qua. Cái kia, nô tỳ liền trở về phụ mệnh. Đợi đến tiểu nha hoàn rời đi, Lâm Giang Nam quay đầu nhìn về phía Hứa Lam, nhíu mày, ta lúc nào nói muốn đi qua? Đây không phải chuyện tốt sao? Hứa Lam giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, cái kia Tô Lộ thế nhưng là nên phong nguyện hoa khôi, bao nhiêu người muốn gặp một mặt cũng khó khăn. Nàng đối với ngươi hâm mộ đã lâu, chủ động muốn gặp ngươi một mặt. Ngươi không thấy, có phải hay không có chút quá tuyệt tình? Lâm Giang Nam mặt không biểu tình, ta biết sao? Không biết. Hứa Lam mang theo mấy phần hoài nghi nhìn xem Lâm Giang Nam, bất quá, Lâm Vương Thế Tử ưa thích thanh lâu nơi trốn phong nguyện, theo lý mà nói hẳn là nhận biết cũng không nhận biết. Lâm Giang Nam nheo mắt lại, nếu như là quen biết cũ, nha hoàn này không nên dùng hâm mộ như vậy xem ra, hơn phân nửa là không biết. Nhưng tất nhiên cũng biết, nàng vì cái gì chủ động muốn gặp ta. Nghĩ tới đây, Lâm Giang năm đôi mắt nhiều một tia sáng tỏ. Cái này Hoa Khôi, có vấn đề. Tấu chương xong, chương 40, không quá thông minh nữ thích khách chương 40, không quá thông minh nữ thích khách đích xác có vấn đề. Hứa Lam tán đồng gật đầu. Nếu như không quen, vô duyên vô cớ mời tụ lại, còn lấy hâm mộ danh nghĩa, cái này rất khó không khiến người ta hoài nghi. Gia hỏa này có thể có cái gì để cho người ta hâm mộ? Cũng không thể là cái kia Hoa Khôi coi là thật vừa ý hắn đi. Nghĩ tới đây, Hứa Lam liếc qua Lâm Giang Nhiên, gia hỏa này ngoại trừ dáng dấp không tệ, danh tiếng cơ hồ đã xấu, trong Lâm Giang thành còn có thể có cô nương coi trọng hắn. Nếu như cái kia Hoa Khôi nhận ra Lâm Vương Thế Tử, hâm mộ chính là chuyện ma quỷ. Nếu như không biết, kia liền càng có vấn đề. Nếu biết nàng có vấn đề, ngươi còn đáp ứng nàng. Nguyên nhân chính là nàng có vấn đề, ngươi mới muốn đi. Hứa Lam nheo mắt lại, ngươi chẳng lẽ không muốn đi xem, nàng đùa nghịch hoa chiêu gì? Không muốn. Lâm Giang Nhiên cũng không tính phức tạp. Hứa Lam thở dài, lắc đầu, cái này Hoa Khôi, chỉ sợ ngươi còn thật phải đi gặp bên trên một mặt. Vì cái gì? Hứa Lam quay đầu, từ lầu các bên ngoài liếc nhìn thanh lâu một chỗ một cái phòng, nhướng mày. Lâm Giang Nhiên theo tầm mắt của nàng nhìn lại, ở đó đối diện một chỗ lầu các ngoài hành lang, nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc chợt lóe lên, Lâm Giang Nhiên ánh mắt ngưng lại. Mặc kệ là Lâm Vương phủ vẫn là trong Lâm Giang thành, khắp nơi đều là chỉ riêng nhãn tuyến. Cái này cũng là ta vì cái gì mang ngươi tới nơi này nguyên nhân. Hứa Lam ngoạn bị nói, từ ngươi bước ra Lâm Vương phủ bắt đầu, liền có Lâm Vương phủ vô số cao thủ âm thầm bảo hộ lấy ngươi. Đương nhiên, ngươi tại trong Lâm Giang thành làm mọi chuyện, cũng đều sẽ truyền đến trong tai nàng. Vừa rồi vị kia Hoa Khôi mời, tự nhiên cũng chạy không thoát mắt của nàng tuyến ngươi cảm thấy, một cái có thể hào ném bạn lựa bạch ngân bác Hoa Khôi nở nụ cười, cả ngày du tẩu trong muôn hoa Lâm Vương Thế Tử, chịu đến một vị Hoa Khôi mời, sẽ cự tuyệt sao? Ngươi nếu không đi gặp bên trên một mặt, đó mới kỳ quái. Lâm Giang Niên nhíu mày, ta liền cần phải đi gặp không thể. Thế thì cũng không phải. Hứa Lam chống đỡ cái cằm, ngươi cũng có thể tìm lý do khác à, tỉ như nói cái kia Tô Lộ hình dạng xấu xí, không chịu nổi đập vào mắt, ngươi Lâm Vương Thế Tử điện hạ không nhìn chúng, lại tỉ như nói ngươi coi trọng Khắc Thanh lâu cô nương mượn cớ tự nhiên có, bất quá vẫn là ngươi đi gặp một mặt tốt nhất. Hứa Lam ánh mắt thần thái sáng láng, có chút nhỏ chờ mong, ta thật muốn biết, nàng tìm ngươi làm gì chứ? Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, vạn nhất nàng là tới ám sát ta thích khách đâu. Cái kia không tốt hơn. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Hứa Lam con mắt hơi hơi sáng lên, hình như có một cái gì hưng phấn chủ ý từ nàng trong đôi mắt thoáng qua, nàng thấp giọng, ngươi không phải nghĩ tập võ sao? Ta cảm thấy, này ngược lại là một cái cơ hội tốt. Nên Phong Nguyện, lầu 3. Lâm Giang Niên đứng ở cửa, do dự một chút, đẩy cửa tiến vào. Vừa đi vào gian phòng, liền nghe đến một cỗ nồng đậm son phấn khí tức, hỗn hợp có nhàn nhạt mùi thơm ngát. Bên trong căn phòng bày biện vẫn còn tính toán xem trọng, không như trong tưởng tượng loại kia ngập trong vàng son đủ loại trợ hứng đạo cụ bày đầy chẳng cảnh. Ngược lại là một bên trưng bày cầm kỳ thư họa chờ văn nhã khôi hài chi vật, lộ ra gian phòng tựa hồ cao nhã không thiếu. Niên đại này thanh lâu trợ hứng dựa vào đồ chơi hay sao? Không hổ là Hoa Khôi, quả thật cùng những cái kia son phấn tục phấn không giống nhau lắm. Đang lúc Lâm Giang Niên cảm khái lúc, cách đó không xa, Bình Phong sau đó chuyển tới một thanh âm êm ái. Là Thế Tử điện hạ tới rồi sao? Lâm Giang Niên ánh mắt thoáng qua vẻ khác lạ, sau đó khỏe miệng hơi hơi bung lên, Tô tiểu thư. Đối phương quả nhiên biết hắn. Điện hạ, mời ngồi. Lâm Giang Niên liếc qua bên cạnh trên bàn, bày cả bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Hồng môn yến đúng không? Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, đi tới trước bàn ngồi xuống. Đúng lúc này, Bình Phong sau đó nhiều một thân ảnh, nhẹ cất bước phạt, chậm rãi đi ra. Một bộ đỏ nhạt gấm vóc hoa mỹ y phục, một tấm lụa mỏng che mặt khuôn mặt, vẹn vẹn lộ ra một đôi sáng tỏ mà mang theo mấy phần thâm thúy đôi mắt, rất tinh xảo. Không hổ là Hoa Khôi, dù chưa hoàn toàn lộ diện, nhưng đủ để nhìn ra khí chất dung mạo không tầm thường. Điện hạ. Nữ tử lặng yên đến gần, đi tới Lâm Giang Niên trước người, nhẹ nhàng hành lễ. Động tác đoan trang, lại giống như mang theo một tia xa lạ. Lâm Giang Niên lướt qua, trên mặt lập tức lộ ra một tia người bật vô hại ý cười, Tô tiểu thư không cần đa lễ, ngồi đi. Đợi cho nữ tử trước mắt vừa ngồi xuống, Lâm Giang Niên liền lại mở miệng, Tô tiểu thư, nhận biết bản thế tử. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, hơi buông xuống đôi mắt, hình như có một tia thiếu nữ thẹn thùng, trong Lâm Giang thành có ai không biết điện hạ. Thiếp thân khâm phục điện hạ là người, hôm nay biết được điện hạ ở đây, liền mạo muội thỉnh điện hạ tới tụ lại, nếu như quấy rầy, còn xin điện hạ thứ lỗi. Không quan trọng, không quan trọng, bản thế tử không mang thủ. Lâm Giang Niên khẽ miệng hơi hơi bung lên, ánh mắt liếc qua trước mắt cái này Hoa Khôi. Kỹ thuật diễn xuất vụ bè, quả nhiên có vấn đề. Khâm phục cách làm người của hắn. Nàng là thế nào có thể nói ra loại chuyện hoang đường này? Cho nên, ngươi là khâm phục ngưỡng mộ bản thế tử. Đối bản thế tử lòng sinh tình cảm. Lâm Giang Niên hít mắt, ý vị thâm trường. Chính xác như thế, thiết thân. Rất thưởng thức điện hạ. Như thế nào thưởng thức? Đối phương rõ ràng sửng sốt một chút, trầm mặc phía dưới, vừa mới nhỏ giọng nói, mấy ngày trước đây thiếp thân nghe điện hạ tại trong trà lâu sự tình, điện hạ vì giữ gìn đã chết Lâm Vương phi tức sủi bọt mép, đúng là hiền hiếu. Lâm Giang thành bên trong có quan điện hạ lời đồn tuy nhiều, nhưng thiếp thân cho rằng, điện hạ cũng không phải người xấu nghe đối phương thẳng thắn nói, nếu không phải sớm ý thức được đối phương không thích hợp, Lâm Giang Niên còn kém chút thật tin. Đợi đến nàng khen xong sau đó, Lâm Giang Niên khẽ thở dài. Điện hạ, vì cái gì thở dài? Che giấu lương tâm như thế khen bản thế tử, hẳn là làm khó dễ ngươi a. Tiếng nói vừa ra, rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của đối phương hơi biến. Điện hạ, cớ gì nói ra lời ấy? Bởi vì ngươi diễn quá vụt. Lâm Giang Niên lắc đầu, ngươi nói ngươi khen cái gì không tốt, khen bản thế tử không phải người xấu. Lời này ngươi nghe không chột dạ, bản thế tử đều nghe không nổi nữa bên trong Lâm Giang thành này, người nào không biết bản thế tử khi nam bà nữ, làm đủ trò xấu. Ngươi phạm là khen điểm khác cũng tốt, nói ngươi thèm nhỏ dãi bản thế tử dung mạo, muốn cho bản thế tử làm ấm giường. Nói không chừng, bản thế tử thật đúng là tin đâu. Trầm mặc. Đối phương rõ ràng bị Lâm Giang Niên những lời này cho cả trầm mặc. Tựa hồ không nghĩ tới, cái này Lâm Vương thế tử sẽ như thế ngay thẳng. Một lát sau, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Giờ khắc này, ánh mắt của nàng thay đổi. Nếu như nói mới vừa rồi còn là nhu tình như nước đôi mắt, như vậy bây giờ, trong đôi mắt kia lại lộ ra sâu đậm hàn ý, tất nhiên bị ngươi phát hiện, như vậy cậu thế tử, chịu chết đi. Tiếng nói vừa ra, nàng đột nhiên bạo khởi, một chưởng hướng về Lâm Giang Niên ngực đánh tới. Hung ác chiêu thức, cuốn lấy lăng lệ gió. Lâm Giang Niên con ngươi co rụt lại, khi nhìn thấy đối phương trong đôi mắt hung quang, hắn toàn thân căng cứng. Tại đối phương già chiêu trong nháy mắt, Lâm Giang Niên lúc này cấp tốc lui lại né tránh. Nhưng kể cả sớm dự phán, Lâm Giang Niên vẫn như cũ cảm nhận được cái kia lăng lệ trưởng phong gặp thoáng qua. Đầu vai ẩn ẩn đau nhức, kém một chút liền trúng phải. Nữ nhân này võ công rõ ràng so Hứa Lang mạnh hơn nhiều, một trưởng này đập vào trên người hắn, không chết cũng phải nửa tàn phế. Lâm Giang Niên sợ không thôi, không nên tin Hứa Lang chuyện ma quỷ. Biết rõ đối phương có vấn đề còn lấy thân mạo hiểm. Thuần nghĩ quẩn. Còn cô gái kia tại một trưởng thất bại sau, rõ ràng sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này cậu thế tử không phải là một cái tay trói gà không chặt phế bật sao? Vì cái gì có thể tránh thoát nàng một trường này? Nhưng một giây sau, nàng ánh mắt càng lạnh. Phanh! Một cái tát đập vào bên cạnh trên bàn, cái bàn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Sau đó, nàng từ tan vỡ dưới bàn lấy ra một cái ngân lắc trường kiếm. Cậu thế tử, ngươi tội ác chồng chất, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay, bản nữ hiệp liền thay Thanh Phong lâu Trần cô nương cùng với Lâm Giang thành vô tội chết oan bất tính, tiễn ngươi về Tây Thiên. Bạch mặt, nghiến răng nghiến lợi tràn ngập ngữ khí tức giận. Nàng hôm nay mai phục tại này, chính là vì lấy cái này cầu thế tử mệnh. Vốn là còn chuẩn bị cả bàn đồ ăn nghĩ lặng yên không một tiếng động giết chết hắn, tất nhiên bị phát hiện vậy dứt khoát trực tiếp động thủ. Nàng xách theo kiếm, đâm thẳng Lâm Giang Niên ngực. Tốc độ cực nhanh. Nhanh đến Lâm Giang Niên căn bản không kịp phản ứng. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, cảm nhận được kiếm khí kia sát ý mạnh mẽ phong tỏa hắn, đột nhiên quay đầu cười lạnh, ngươi không còn ra, bản thế tử sẽ phải chết ở chỗ này. Tiếng nói vừa ra. Phanh. Một thanh trường kiếm xuyên qua cửa sổ, đâm thủng không khí. Thẳng bức tay cầm trường kiếm nữ thích khách mà đến. Cái kia nữ hiệp con ngươi đột nhiên co rụt lại, lúc này giơ kiếm ngăn cản. Hừ. Nữ thích khách kêu lên một tiếng, bị mãnh liệt chấn ý đẩy lui hai bước, cổ tay run lên, trong lòng kinh hãi. Nàng ý thức được không ổn, cái này cậu thế tử thị vệ lại tới nhanh như vậy. Đi chết đi. Mắt thấy Lâm Giang Niên đang ở trước mắt, nàng lại độ rút kiếm muốn cấp tốc giải quyết cái này cậu thế tử. Nhưng một giây sau, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động ngăn tại trước mặt Lâm Giang Niên, một trưởng bộ ra, chặn nữ thích khách kia thế công. Phanh. Bàng bạc nội lực phun trào. Chấn nữ thích khách này liên tiếp lui về phía sau mấy nhanh chân, sắc mặt trắng bệnh. Cùng lúc đó, ngoài cửa cấp tốc tràn vào mấy đạo thị vệ, đem nàng vây quanh. Liên tục ám sát bị ngăn cản, tăng thêm đối phương thị vệ hiện lên, nàng ý thức được lần này ám sát xem như thất bại. Nàng đánh giá thấp cái kia cậu thế tử xảo trá, không nghĩ tới đối phương lại sớm nhìn thấu mưu kế của nàng, đã sớm chuẩn bị. Tiếp tục lưu lại, chỉ sợ không ổn. Cậu thế tử, ngươi chờ, bản nữ hiệp lần sau nhất định sẽ lấy mạng chó của ngươi. Bỏ lại một câu ngoan thoại, nàng không cam tâm hung tợn trừng Lâm Giang Niên một mắt, lập tức không chút do dự quay người, từ bên cạnh cửa sổ nhảy xuống, thân thủ mạnh mẽ thoát đi. Truy là sau lưng, mấy đạo thị vệ đuổi sát theo. Chương 41, chỉ riêng chủ nhân chương 41, chỉ riêng chủ nhân trong gian phòng, một mảnh lộn xộn. Điện hạ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin thứ tội. Lâm Giang Niên chưa tỉnh hồn, liếc nhìn bên trong căn phòng một mảnh hỗn độn, lại mắt liếc quỳ rạp xuống trước mặt mình thị vệ. Lâm Không. Lâm Giang Niên ánh mắt dần dần hiện lạnh. Hứa Lam nói không sai, âm thầm bảo hộ Lâm Vương thế tử, nhưng lại dám thị lấy hắn người quả nhiên là Lâm Không. Mà hắn vừa rồi kém chút hại Lâm Giang Năm. Thứ tội. Lâm Giang Năm mặt không thay đổi nhìn xem hắn, trong giọng nói mang theo một chút tức giận, bản thế tử vừa rồi kém chút chết ở trong tay thích khách kia, ngươi có biết hay không? Lâm Không quỳ một gối xuống trên mặt đất, cúi đầu trầm giọng nói, là thuộc hạ cứu giá chậm trễ, đã quấy rầy điện hạ, thỉnh điện hạ trách phạt chỉ sợ không phải cứu giá chậm trễ, mà là ngươi không muốn cứu à? Lâm Giang Năm cười lạnh. Lâm Không cúi đầu, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngươi vừa rồi rõ ràng có thể trước tiên ra tay ngăn cản thích khách kia, ngươi vì cái gì không xuất thủ? Lâm Giang Năm lạnh lùng theo dõi hắn, vẫn là nói, ngươi muốn nhìn bản thế tử chịu thích khách kia một trường, chết ở trên tay nàng. Nghe nói như thế, Lâm Không sắc mặt chợt biến đổi, thuộc hạ tuyệt không ý tưởng này. Nói như vậy, là bản thế tử oan của ngươi. Lâm Giang Năm cười lạnh liên tục. Hắn dám đến đơn độc gặp cái này Hoa Khôi, tự nhiên là tin tưởng Lâm Không liền núp trong bóng tối. Hắn là Lâm Vương thế tử thị vệ thống lĩnh, cũng là chuyên môn phụ trách bảo hộ Lâm Giang Năm người. Vừa rồi Lâm Giang Năm dám trắng trợn cùng nữ thích khách kia trở mặt, chính là biết được hắn trong bóng tối, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Nhưng Lâm Giang Năm cuối cùng vẫn là không ngờ tới, cái này Lâm Không dám cùng hắn chơi một màn này. Nếu không phải Lâm Giang Năm bản năng cảnh giác, chỉ sợ vừa rồi liền thật muốn chịu một trường kia. Cho dù không chết, thương thế cũng sẽ không nhẹ. Mà hắn cái này tốt thị vệ, dễ thống lĩnh, lại không có trước tiên ra tay. Hắn muốn làm gì? Thuộc hạ không dám. Bây giờ, Lâm Không vẫn như cũ cúi thấp đầu, trầm giọng mở miệng. Lâm Giang Năm nhưng là lạnh lùng nhìn xem hắn, từ hắn ngày đầu tiên đến Lâm Vương phủ, liền tin tưởng trước mắt cái này thị vệ chỉ sợ căn bản không nghe hắn cái này Lâm Vương thế tử mệnh lệnh. Thậm chí, hắn đến cùng là người nào còn có nói. Ngày hôm nay hắn cử động lần này, lại đến cùng là bị ai chỉ điểm? Chỉ Diên. Lâm Giang Nam nheo mắt lại. Chẳng lẽ nàng muốn chính mình chết? Trong lòng hơi có chút sợ hãi, Lâm Giang Nam thu hồi ánh mắt, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chuyện hôm nay, bản thế tử tạm thời nhớ kỹ. Bút chứng này, quay đầu lại tính với ngươi. Lâm Không vẫn như cũ quỳ gối tại chỗ, cúi đầu, đa tạ điện hạ. Mà lúc này, ngoài cửa đội vã xông tới một thân ảnh. Hứa Lam chạy vào gian phòng, khi thấy bên ngoài gian phòng một mảnh hỗn độn, vô ý thức nhìn về phía Lâm Giang Nam, như thế nào? Ngươi không sao chứ? Người đâu? Thích khách đâu? Không có việc gì, chạy. Lâm Giang Nam thản nhiên nói. Cái kia Hứa Lam còn đang muốn hỏi cái gì, đã thấy một bên quỳ Lâm Không, sững sờ, lúc này mới đột nhiên chú ý tới, Lâm Giang Nam sắc mặt nhìn không tốt. Một tấm xanh xám sắc mặt tâm trầm, tựa hồ mười phần phẫn nộ. Ngươi, thế nào? Hứa Lam vô ý thức nhỏ giọng hỏi. Lâm Giang Nam không có mở miệng, lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Ngay sau đó, một người thị vệ nắm lấy đi một mình đi vào. Điện hạ, Nên Phong Uyển đã bị khống chế niêm phòng, đây là Nên Phong Uyển tù bà. Thị vệ đem một cái trung niên phụ nữ vứt trên mặt đất. Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng a. Tú bà nhận lấy kinh hãi, nơm nớp lo sợ, vội vàng quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Giang Nam, cúi bít dập đầu, ta thật không biết thích khách là từ đâu tới. Điện hạ minh xét a. Lâm Giang Nam mặt không thay đổi nhìn xem nàng, thích khách này thế nhưng là các ngươi Nên Phong Uyển hoa khôi, ngươi nói ngươi không biết. Là Lộ Nhi. Tú bà khẽ giật mình, cái này, đây không có khả năng a. Lộ Nhi, sao, thế nào lại là thích khách? Tú bà đang muốn giảng giải cái gì, nhưng lại nghe được có người mở miệng, điện hạ, từ căn phòng cách vách tìm được một cái hôn mê nữ tử. Lâm Giang Nam ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy một vị quần áo không chỉnh tề, chỉ mặc lấy thiếp thân y vật hôn mê nữ tử. Lộ Nhi. Tú bà thấy thế, vội vàng mở to hai mắt. Nàng mới là Tô Lộ. Lâm Giang Nam lông mày nhíu một cái, sau đó giãn. Xem ra, là nữ thích khách kia đánh ngất xỉu Hoa Khôi Tô Lộ, giả mạo Hoa Khôi mời Lâm Giang ý đồ ám sát. Bất quá, cũng không thể hoàn toàn bài trừ là cái này nên Phong Nguyện tự biên tự diễn hiểm nghi. Điện hạ, nên xử trí như thế nào các nàng? Đây là, thị vệ kia đi lên phía trước, cung kính mở miệng. Ánh mắt liếc qua cái kia quỳ một chân xuống đất Lâm Không, trong lòng giật mình. Cái này, là thế nào? Đều mang về a. Lâm Giang Nam liếc qua, tra một chút, các nàng có hay không cùng thích khách cấu kết? Là, trở về Lâm Vương phủ trên xe ngựa. Khi Hứa Lam biết được trong gian phòng phát sinh sự tình sau, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói Lâm Không hắn cố ý không có trước tiên ra tay, là muốn hại chết ngươi. Lâm Giang Nam gật đầu, trầm giọng nói, không bài trừ loại khả năng này. Nhưng Hứa Lam nhíu mày nổi lên nghi ngờ, không nên a. Cái này Lâm Không đối với Lâm Vương phủ trung thành tuyệt đối, hắn là Lâm Bá bổ đổ năm trước thu nuôi hải tử, xem như Lâm Bá bá nửa cái nghĩa tử, hắn không có đạo lý muốn hại ngươi a. Lâm Giang Nam hí mắt, vạn nhất là người ở sau lưng hắn chỉ điểm đâu. Ngươi nói là? Chỉ Diên. Hứa Lam khẽ giật mình, lại lắc đầu, vậy càng không thể nào, Chỉ Diên là Lâm Vương phi thu dưỡng, Lâm Vương phi muội muội nuôi dưỡng lớn nàng là tuyệt không có khả năng sẽ hại Lâm Vương phi hải tử. Lâm Giang Nam lườm nàng một mắt, liền ngươi cũng có thể hại Lâm Vương thế tử, nàng vì cái gì không được? Hứa Lam nghiêng đầu sang chỗ khác, hừ nhẹ một tiếng, ta vậy không giống nhau. Lâm Giang Nam hí mắt, nếu không phải nàng xúi giục, Lâm Không vì cái gì dám làm như thế? Vẫn là nói, Lâm Không là muốn cho bản thế tử một hạ mã uy. Đoán được thứ gì? Lâm Giang Nam cười lạnh, ta cái này Lâm Vương thế tử, làm thật là biệt khuất à? Ngươi là giả. Hứa Lam nhíu môi, ai nói giả liền không thể trở thành sự thật? Lâm Giang Nam thản nhiên nói, nhìn xem Lâm Giang Nam cái kia có chút nụ cười ý vị thâm trường, Hứa Lam giật mình trong lòng. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là làm chuyện ta phải làm. Lâm Giang Nam bình tĩnh nói, mới tới Lâm Vương phủ lúc, hắn lo lắng bại lộ thân phận, thời khắc cẩn thận từng ly từng tí, như Lý Bạc Băng ngụy trang. Bây giờ quen thuộc thân phận, dần dần thay vào nhân vật sau, hắn cũng cuối cùng có thể nếm thử làm một chút chuyện hắn muốn làm. Ngày hôm nay chuyện xảy ra, chính là Lâm Giang Nam một mực chờ đợi thời cơ. Mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng tới phải xảo. Lâm trong vương phủ, tiền viện, phù phù. Lâm Không bị giảm xuống đất, sắc mặt khó coi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tại trước người hắn cách đó không xa, đứng một đạo băng lãnh thân ảnh. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở đằng kia, lại cho Lâm Không cực lớn cảm giác áp bách, để hắn cơ hồ không thở nổi. Lâm Không, ngươi thật to gan. Cặp kia tràn ngập lanh ý con mắt ở trên người hắn liếc nhìn, âm thanh âm trầm băng lãnh, ta ra lệnh ngươi bảo vệ tốt điện hạ, ngươi chính là mất chức như thế. Lâm Không phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, thanh âm bên trong mơ hồ xen lẫn vẻ run rẩy, thuộc hạ biết tội Chỉ Diên đứng ở tại chỗ, toàn thân bao phủ tại trong rét lạnh âm trầm khí thế. Nếu như điện hạ xảy ra nửa phần sai lầm, ngươi cho dù có 100 cái đầu cũng không đủ chặt. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Lâm Không sắc mặt trắng bệnh, túi đầu không nói chuyện. Hắn muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, mà Chỉ Diên tại lạnh lùng nhìn chăm chú nàng sau một hồi, chậm rãi thu hồi ánh mắt lạnh như băng, niệm tình ngươi vì vương phủ nhiều năm hiệu lực phân thượng, lần này tạm miễn ngươi tội chết. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi biến thành phổ thông thị vệ, trưởng hình 100, thật tốt nghĩ lại. Lâm Không túi đầu, sắc mặt trắng bệnh, là. Hắn chậm rãi đứng dậy, quay người rời đi. Lúc này, sau lưng lại truyền tới Chỉ Diên thanh âm lạnh như băng, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì. Lâm Không trong lòng một lộ bộ, toàn thân khẽ giật mình. Điện hạ vĩnh viễn là điện hạ, hắn là ngươi ta chủ tử, là cái này Lâm Vương phụ chủ nhân tương lai. Chỉ Diên cuối cùng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ta không hy vọng nếu có lần sau nữa. Lâm Không đầu trống không, tâm tư giống như là bị phát hiện giống như, toàn thân xì hơi. Là. Hắn cúi đầu, quay người rời đi. Chỉ Diên đứng ở tại chỗ, thẳng đến hồi lâu sau, lúc này mới ý thức được cái gì, quay người. Cách đó không xa cuối hành lang, một thân ảnh đang lặng lặng tựa ở cửa ra vào, có nhiều ý tứ đánh giá nàng. Sách, không nhìn ra, ngươi vẫn rất giữ gìn bản thế tử. Chỉ Diên liếc mắt nhìn, thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng, điện hạ. Lâm Giang Năm nhưng là cất bước đi vào biệt tử, đi đến trước gót chân nàng. Nhìn xem trước mắt cái này lạnh như băng thị nữ, giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên tiến đến trước gót chân nàng, nhìn chằm chằm nàng cái kia trắng nõn mà trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, nhướng mày. Ngươi mới vừa nói bản thế tử là chủ nhân của ngươi, ta không nghe lầm chứ? Hôm nay canh thứ 2 sớm cảng, tấu chương xong, chương 42, thay cái xưng hô chương 42, thay cái xưng hô Chỉ Diên trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng không nửa phần bận sóng, bình tĩnh nói, điện hạ là vương phủ tiểu chủ tử, tự nhiên là nô tỳ chủ nhân. Câu trả lời của nàng không tiêu ngạo không tự ti, chỉ là đôi mắt dư quang liếc nhìn Lâm trên mặt lúc, lại liếc thấy một vòng giống như ác thú vị nụ cười. Chỉ Diên khẽ nhíu mày. Tất nhiên bản thế tử là chủ nhân của ngươi, Lâm Giang Niên yên tĩnh đánh giá trước mắt Chỉ Diên, ý vị thâm trường, cái kia bản thế tử mệnh lệnh, ngươi cần phải sẽ nghe đi. Chỉ Diên buông xuống đôi mắt, điện hạ có gì phân phó? Cũng không có gì phân phó, chỉ là đột nhiên cảm thấy điện hạ xưng hô thế này nghe quá bình thường. Lâm Giang Niên nhìn nàng một mắt, không bằng về sau ngươi liền trực tiếp gọi ta là chủ nhân a. Bản thế tử cảm thấy xưng hô thế này dễ nghe hơn điểm, như thế nào? Chỉ Diên chân mày nhíu sâu hơn. Gặp nàng trầm mặc không nói chuyện, Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, như thế nào? Không muốn. Chỉ Diên trầm mặc phút chốc, mới nói, tất nhiên điện hạ phân phó, cái kia nô tỳ tự nhiên làm theo. Đi, vậy ngươi bây giờ hô một cái để cho bản thế tử nghe một chút. Chủ Chỉ Diên há to miệng, lời đến khỏe miệng, nhưng có chút nói không nên lời. Tại Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn chăm chú, nàng cuối cùng chật vật từ cái kia đỏ tươi môi mỏng phun ra hai chữ, chủ nhân chẳng biết tại sao, khi hô lên hai chữ này, nàng trong lòng lại có một tia khác thường, có loại không hiểu, xấu hổ cảm giác. Rất tốt, không tệ. Lâm Giang Niên hài lòng gật đầu, về sau cứ như vậy xưng hô bản thế tử a. Chỉ Diên không có lên tiếng. Cái kia trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt mơ hồ thoáng qua một tia mất tự nhiên, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Lâm Giang Niên thật không có lại tiếp tục khó xử nàng, để cho nàng hô chủ nhân xem như ác thú vị, cũng coi như là nho nhỏ trả thù. Tuy nói đối với nàng không tạo được bất cứ thương tổn gì, nhưng có thể ác tâm một phen nàng, cũng coi như là ra đêm đó phòng tắm ngụm kia ác khí. Tâm tình thư sướng. Lâm Giang Niên quay đầu liếc nhìn ngoài cửa, nhớ tới cái gì, đột nhiên nói, cho nên hắn là nghĩ mưu hại bản thế tử sao? Vừa rồi Chỉ Diên cùng Lâm không đối thoại, tự nhiên đều đã rơi vào hắn trong tai. Chỉ Diên lườm Lâm Giang Niên một mắt, thản nhiên nói, hắn không dám. Lâm Giang Niên hỏi lại, ngươi thế nào biết hắn không dám? Hắn nhưng cũng không dám, tại bản thế tử gặp phải nguy hiểm lúc vì sao không cứu? Ngươi có biết hay không, bản thế tử hôm nay kém chút chết ở trong tay thích khách kia. Lâm Giang Niên chỉ chính mình, hôm nay nếu không phải là hắn có thêm một cái tâm nhãn, sớm đã có phòng bị, sợ là liền gieo gió gặt bão. Lâm không thân là thị vệ của hắn, biết rõ nguy hiểm cũng không trước tiên xuất thủ cứu rút. Hắn muốn làm gì? Chỉ Diên trầm mặc, một lát sau mới nói, Lâm không là điện hạ thị vệ thống lĩnh, đối với vương gia điện hạ trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không nghĩ mưu hại điện hạ hắn hôm nay thất trách, nô tỳ đã nghiêm trị không tha, chờ vương gia sau khi trở về, tự sẽ lại xử trí hắn. Ha ha. Lâm Giang Niên nheo mắt lại, trung thành tuyệt đối. Người xác định? Chỉ Diên đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti, trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì né tránh một dạng, bình tĩnh nói, Lâm không thở nhỏ liền tại vương phủ lớn lên, nhiều năm qua vì vương phủ xuất sinh nhập tử, đối với vương gia cùng điện hạ tất nhiên là trung thành tuyệt đối. Lời này ít nhiều có chút châm biếm. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không quan tâm. Hắn quan tâm hơn chính là nhìn chăm chú lên Chỉ Diên cái kia băng lãnh, không có chút nào bất luận cái gì né tránh, cũng hoàn toàn không sợ khuôn mặt của nàng, nhất là cặp kia sáng tỏ dễ nhìn đôi mắt, giống như là từ đầu đến cuối không có chút rung động nào giống như, lại phảng phất có thể xem thấu Lâm Giang Niên đáy lòng. Hắn Lâm không chỉ là một người thị vệ, tự nhiên không dám mưu hại bản thế tử, nhưng nếu như sau lưng của hắn có người xúi giục, vậy không giống nhau. Lâm Giang Niên mở miệng đồng thời, cũng đúng lúc nhìn chăm chú lên Chỉ Diên ánh mắt. Nàng bình tĩnh trong đôi mắt cuối cùng giống như nhiều một tia gợn sóng, đôi mắt hơi nhảy, điện hạ chẳng lẽ hoài nghi là nô tỳ sai khiến nghĩ mưu hại điện hạ? Ngươi cảm thấy thế nào? Nô tỳ tuyệt không này đại nghịch bất đạo ý niệm. Ngươi chứng minh như thế nào? Mắt đối mắt, bầu không khí đột nhiên nặng nề xuống. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chăm chú trước mắt Chỉ Diên, nhìn chằm chằm nàng cái kia con ngươi trong trẻo lạnh lùng, gương mặt tuyệt mỹ, cùng với vậy như thế nào đều nhìn không thấu tâm tư. Chỉ Diên ánh mắt đồng dạng rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, nhìn thẳng hắn, trong tầm mắt giằng co. Dáng người của nàng rất cao gầy, so Lâm Giang Niên thấp không có bao nhiêu, đứng ở trước mặt hắn cũng không cần ngửa đầu, ánh mắt cơ hồ nhìn thẳng. Một bộ tử sam váy ngắn, đem nàng dáng người bao khỏa triển lộ không bỏ sót, lộ ra mấy phần trắng như tuyết cổ thon dài, huyền chuyển với ôm eo thon, cùng với váy phía dưới cái kia bị che giấu thon dài hai chân. Thân là Lâm Vương phụ thị nữ, trên người nàng mặc cùng phụ thượng thị nữ hoàn toàn không giống nhau. Nếu là bình thường ngoại nhân thấy, tất nhiên sẽ không coi nàng là trên thành phụ nha hoàn. Nàng càng giống là Lâm Vương phụ tiểu thư, càng thậm chí hơn giống như là tiểu nữ chủ nhân. Chỉ Diên yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, nàng từ trên người điện hạ cảm nhận được một cỗ cường thế chèn ép khí tức, tràn đầy mấy phần sắc bén cùng cười lạnh ánh mắt, giống như là đang chất vấn nàng. Loại cảm giác này cùng dĩ vãng tương tự, nhưng lại không giống nhau. Luôn cảm giác điện hạ tựa hồ tính công kích mạnh hơn. Chỉ Diên trầm mặc, mãi đến một lát sau, nàng vừa rồi mở miệng, điện hạ muốn cho nô tỳ chứng minh như thế nào? Nay liền phải hỏi chính ngươi. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy bản thế tử hoài nghi có hay không căn cứ vào? Chỉ Diên trầm mặc phút chốc, có. Lâm không tuy là thế tử hộ vệ, nhưng ở trong vương phủ trên thực tế càng nghe lệnh tại Chỉ Diên. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, điện hạ hoài nghi tự nhiên khó tránh khỏi. Vậy ngươi cảm thấy, bản thế tử có nên hay không hoài nghi ngươi? Chỉ Diên chậm rãi buông xuống đôi mắt, đem tầm mắt từ trên thân Lâm Giang Niên rời đi. Trầm mắt phía dưới, vừa mới thản nhiên nói, điện hạ quá lo lắng, nô tỳ chưa bao giờ có muốn hại điện hạ ý niệm, còn nữa nàng sơ qua dừng lại, ngước mắt liếc Lâm Giang Niên một cái, không nói lời gì nữa. Còn nữa cái gì? Lâm Giang Niên truy vấn. Chỉ Diên trầm mặc phút chốc, mới nói, nô tỳ nếu muốn hại điện hạ sẽ không phát hiện. Nghe trước mắt thị nữ bình tĩnh ngữ khí, Lâm Giang Niên trong nháy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Đúng vậy a, nàng là Lâm Vương thế tử thiếp thân thị nữ, tại trong vương phủ này quyền hạn cực lớn. Nếu là Chỉ Diên thật muốn hại hắn, Lâm Giang Niên chỉ sợ sớm không biết chết bao nhiêu lần. Lâm Giang Niên tự nhiên tin tưởng điểm ấy, nhưng cũng không ảnh hưởng đem đầu mâu chỉ hướng nàng. Nói như vậy, ngươi có nghi qua hại bản thế tử? Nô tỳ không dám. Tất nhiên không dám, ngươi vì cái gì có thể biết bản thế tử sẽ không phát hiện? Lâm Giang Niên nheo mắt lại, vẫn là nói, ngươi ở trong lòng đã diễn luyện qua như thế nào giết chết bản thế tử biện pháp. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Chỉ Diên nhìn hắn một cái, trầm mặc. Ngươi thật đúng là bản thế tử chi kỳ thị nữ a. Lâm Giang Niên cười lạnh. Chỉ Diên trong mắt thản nhiên nói, điện hạ vĩnh viễn là điện hạ, nô tỳ cũng vĩnh viễn sẽ không tổn thương điện hạ. Bản thế tử cũng không tin. Lâm Giang Niên lắc đầu, bản thế tử vẫn cho là các ngươi thân là vương phủ người, sẽ không đối bản thế tử có hài lòng. Hiện tại xem ra, là bản thế tử suy nghĩ nhiều. Các ngươi những thứ này hạ nhân, là không dựa vào được. Hắn cười lạnh một tiếng, bên ngoài nhiều người như vậy muốn bản thế tử mệnh, ngay cả phụ thượng cũng không ngoại lệ. Xem ra bản thế tử muốn sống, chỉ có thể dựa vào chính mình hay sao? Chỉ Diên vẫn là trầm mặc. Nàng cũng không có giảng giải quá nhiều, có lẽ ở trong mắt nàng chuyện này không cần giảng giải. Cũng có lẽ là khinh thường giảng giải. Điện hạ tin hay không, theo hắn. Chuyện hôm nay, bản thế tử nhớ, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Lâm Giang Niên lạnh rên một tiếng, phất tay áo quay người, rời đi. Mục đích đã đến, Lâm Giang Niên cũng không có ý định tiếp tục cùng nàng nói nhảm. Lấy năng lực hiện tại của hắn, còn chưa đủ động được Chỉ Diên thân phận địa vị. Hôm nay tới gặp nàng, chỉ là vì biểu đạt hắn cảm xúc phẫn nộ, vì mục đích kế tiếp làm nền dự định. Thật muốn đối phó nàng, còn phải từ từ sẽ đến, từ từ mưu tính. Điện hạ. Ngay tại Lâm Giang Niên quay người thời điểm, sau lưng trầm mặc Chỉ Diên đột nhiên mở miệng. Lâm Giang Niên ngừng chân, quay đầu lườm nàng một mắt, cười lạnh, xem ra ngươi là thực sự không đem bản thế tử lời nói coi là chuyện đáng kể. Chủ Chỉ Diên đôi mắt lấp lóe, trầm mặc do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không thể kêu đi ra. Có loại từ đáy lòng dâng lên không hiểu xấu hổ. Nàng hơi hít thở sâu một hơi, mới nói, ngày mai chính là vương phi ngày rỗ, điện hạ cần dậy sớm thân làm chuẩn bị. Vương phi ngày rỗ? Lâm Giang Niên khẽ giật mình, sau đó lạnh rên một tiếng, bản thế tử tự nhiên biết. Nói đi, hắn phất tay áo rời đi. Còn lại Chỉ Diên vẫn đứng tại chỗ, mặt không gợn sóng. Nàng mãi mãi cũng là bộ dáng này, phản phất sự tình gì đều khó mà để cho nàng dẫn lên hứng thú. Nàng yên tĩnh nhìn xem điện hạ bóng lưng rời đi, mãi đến sau một hồi mới thu hồi ánh mắt, lập tức lạnh giọng liếc nhìn sau lưng một phương hướng nào đó. Cha, hôm nay là người phương nào ám sát điện hạ, đem thích khách bắt trở lại? Là một bóng người sau lưng lắc lư, lặng yên không một tiếng động rời đi. Chương 43, nữ hiệp Thẩm Linh Quân. Chương 43, nữ hiệp Thẩm Linh Quân. Trong Lâm Giang thành, màn đêm buông xuống, một chỗ dân cư bên trong. Thử. Trong gian phòng truyền đến một nữ tử âm thanh nặng nề, mang theo một tia đau đớn run rẩy. Căn phòng mở tối, đơn sơ bày biện, trước bàn ngồi một vị dung mạo tinh xảo nữ tử, lụa mỏng che mặt, đỏ nhạt gấm vóc váy dài, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Nàng từ trong ngực lấy ra một khỏa dược hoàn, nuốt xuống, lập tức ngồi xếp bằng điều thức. Đợi cho hồi lâu sau, cái kia trên mặt tái nhợt cuối cùng nhiều một tia vết sắc. Nàng hơi thở ra một hơi, trắng non trên trán nổi lên một tia mồ hôi lạnh, trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần không cam lòng. Thất bại. Hôm nay nàng lẻn vào nên phong nguyện, đánh ngất xỉu giả mạo cái kia hoa khôi, tính toán đem cái kia cầu thế tử lừa gạt đi vào giết. Chuyên môn cái kia cầu thế tử tâm thuật bất chính, làm người cực kỳ háo sắc, chỉ cần nhẹ nhàng vừa lừa liền sẽ mắc câu. Sự tình cũng đúng như dự đoán như vậy, cái kia cầu thế tử tại nghe thấy hoa khôi mời sau, quả thật không kịp chờ đợi đúng hẹn mà tới. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị thừa cơ lặng yên không một tiếng động giết chết cái kia cầu thế tử lúc, lại không ngờ tới cái kia cầu thế tử đã sớm chuẩn bị, lại nhìn thấu mưu kế của nàng. Nàng tại bại lộ sau đó muốn động thủ cường sát cái kia cầu thế tử, lại không nghĩ rằng bị cái kia cầu thế tử né tránh. Sau đó, cái kia cầu thế tử thị vệ xâm nhập đi vào, ám sát thất bại, nàng không thể không mau thoát đi thoát thân. Chỉ thiếu chút nữa a. Nàng trong đôi mắt tràn đầy hối hận cùng không cam tâm. Tại sao lại bại lộ? Còn có thị vệ kia. Khu cụ nàng ho khan một tiếng, giữa lông mày đau đớn, cái kia cầu thế tử thị vệ bên người võ công cực cao, vẹn vẹn chỉ là cách không trường phong liền chấn nàng bị nội thương. Nếu không phải nàng phản ứng cực nhanh cấp tốc thoát đi, chỉ sợ phải giao phó ở đó. Nhưng lần này ám sát thất bại, lần sau muốn lại khoảnh khắc cầu thế tử, chỉ sợ khó hơn. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm. Thẩm nữ hiệp, ngài có đây không? Nghe được thanh âm này, Thẩm Linh Quân đột nhiên ngước mắt, hít thở sâu một hơi, đợi đến trên mặt cảm xúc khôi phục bình thường sau, đứng dậy, mở cửa. Trong viện, đứng một người làm bộ dáng nam tử. Nhìn thấy đối phương, Thẩm Linh Quân đôi mắt đột nhiên ngưng lại, âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là ông chủ nhà ngươi hôm nay cung cấp tình báo. Không phải nói cái kia cậu thế tử không có gì đầu óc, vì cái gì hôm nay ta sẽ bại lộ? Thẩm nữ hiệp, ngài trước tiên đừng nóng giận. Chuyện hôm nay, đích thật là ông chủ nhà ta sơ sót. Cái kia hạ nhân cúi đầu, trong đôi mắt thoáng qua một tia khác thường. Tại sao lại sớm phát giác? Còn không phải ngươi quá xúc động, ngụy trang quá giả. Ngươi phàm là chú ý cẩn thận điểm, hội xuất chuyện như vậy. Bất quá, lời này hạ nhân cũng không dám nói đi ra. Trước mắt vị này nữ hiệp võ công không kém, ông chủ nhà hắn còn giữ nàng hữu dụng. Thẩm Linh Quân lạnh rên một tiếng, ta hôm nay kém chút chết ở nơi đó, cái kia cầu thế tử bên cạnh có như thế cao thủ che chở, các ngươi vì cái gì không có nói phía trước cáo chi? Đây chính là các ngươi cho tình báo. Thẩm nữ hiệp an tâm chớ đổi, hôm nay đích xác là cái ngoài ý muốn, lần sau tuyệt sẽ không lại xuất sai. Ám sát thất bại, hôm nay đích xác là bọn hắn sai lầm đánh giá thấp Lâm Vương phủ người, cũng đánh giá thấp cái kia Lâm Vương thế tử. Hạ nhân mở miệng nói, đúng, hôm nay ám sát thất bại, Lâm Vương phủ người đang tại lùng bắt ngươi, Thẩm nữ hiệp, ngươi chỉ sợ cần trước tiên tạm thời trốn một đoạn thời gian trốn. Thẩm Linh Quân sắc mặt lạnh lẽo, cắn răng, không giết cái kia cầu thế tử, bản nữ hiệp thế không bỏ qua. Cái kia cầu thế tử vô tội sát hại bất tính, trong khoảng thời gian này Lâm Giang thành bao nhiêu người chết ở trên tay hắn? Toàn bộ Thanh Phong lâu người bị bắt vào Lâm Vương phủ, cơ hồ không một người còn sống. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, nghe rợn cả người. Thậm chí còn có cái kia Hoa Khôi Trần Oanh Oanh. Nghĩ tới đây, Thẩm nữ hiệp trong đôi mắt hiện lên một vòng tức giận. Cái kia Trần Oanh Oanh từng cùng nàng từng có vài lần duyên phận, một cái như thế thiện lương dung mạo xinh đẹp nữ tử, cái kia cầu thế tử lại cũng hạ thủ được. Trừ cái đó ra, nghe nói trước mấy ngày có cái gọi Tống Giác tại trong Lâm Giang thành cùng cái kia cầu thế tử từng có nho nhỏ xung đột, kết quả ngày thứ hai cái kia Tống Giác liền tự sát ở trong nhà. Nói là tự sát, ai mà tin? Cái kia Tống Giác hơn phân nửa là bị cái kia phát rồ cầu thế tử sau đó trả thù diệt khẩu. Thẩm Linh Quân du lịch trở về, biết được Trần Oanh Oanh chết thảm sau, tức giận dị thường. Nàng thầm hạ quyết tâm, thế tất yếu giết cái kia cầu thế tử, vì mọi người báo thù. Thầy trời hành đạo. Thẩm nữ hiệp đừng nóng nổi, lần này ám sát thất bại, người ta trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó lại có cơ hội, chẳng bằng Thẩm Linh Quân khoát qua tay, cắt đứt hắn, âm thanh lạnh lùng nói, cái này không cần ông chủ nhà ngươi nói nhảm nhiều, bản nữ hiệp tự có tính toán an bài. Nghĩ tới đây, Thẩm Linh Quân hít thở sâu một hơi, trong đôi mắt nhiều một tia sắc ý, cái kia cầu thế tử, bản nữ hiệp thế muốn lấy hắn mạng chó. Màn đêm buông xuống thời gian, Lâm về đến phòng, dùng qua bữa tối sau, tắm rửa thay quần áo. Lâm Giang Nhiên đem thị nữ đều đổi ra ngoài, tự mình tại trong buồn tắm ngâm, suy nghĩ lấy chuyện xảy ra hôm nay. Lúc trước hắn cùng chỉ Diên nói lời nói kia, là thăm dò, cũng là cảnh cáo. Đồng thời, cũng là Lâm Giang Nhiên vì vào Như Ý lâu làm nền. Làm hết thể sự tình đều hợp lý lúc, Lâm Giang Nhiên liền có thể buông tay buông chân đi làm. Đây là hắn cơ hội, một cái có lẽ có thể thoát khỏi uy hiếp, thoát khỏi khôi lỗi thân phận cơ hội. Tại trong buồn tắm ngâm rất lâu, Lâm Giang Nhiên đứng dậy, đổi thân quần áo, đẩy cửa ra. Ngoài cửa, có hai tên thị nữ đang chờ lấy. Hôm nay điện hạ, cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Các nàng cũng nghe nói, hôm nay điện hạ lại tại trong thành gặp thích khách ám sát, tâm tình thật không tốt. Các nàng đại khí không dám thở. Chờ điện hạ sau khi ra ngoài, vội vàng phục dịch thu thập tàn cuộc. Lâm Giang Niên quay người, chuẩn bị rời đi thời điểm, khóe mắt liếc qua liếc về một đạo lén lén lút lút thân ảnh. Một đạo thân ảnh tiểu tiểu trốn ở cách đó không xa khúc quanh chỗ của quẹo, khi Lâm Giang Niên ánh mắt rơi đi qua, quay người liền nghĩ chạy. Dừng lại. Lâm Giang Niên âm thanh lạnh lùng nói. Đạo thân ảnh kia lập tức cứng tại chỗ, không dám luận động. Lâm Giang Niên chậm rãi đi lên trước, mở tối trong hoàn cảnh, nhìn thấy một tấm thanh tú mà mang theo mấy phần khủng hoảng khuôn mặt. Điện hạ tiểu trúc ngữ khí run rẩy, cứng ngắc xoay người. Là ngươi a? Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn chăm chú đánh giá nàng, giống như cười mà không phải cười, đã lâu không gặp a. Cái này tiểu nha hoàn không biết trốn đến nơi nào, Lâm Giang Niên cũng là có hai ngày không có thấy nàng. Điện hạ, ta tiểu trúc thân thể mềm mại căng cứng, lo sợ bất an. Hai ngày trước chuyện đêm đó còn rõ ràng trong mắt, đêm nay lại bị điện hạ đuổi một cái chính. Nhìn xem điện hạ cái kia mang theo băng lãnh sắc bén đôi mắt, tiểu trúc trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hai ngày trước cái kia buổi tối, điện hạ phát hiện nàng cho chỉ riêng tỷ tỷ bụng trộm mật báo sự tình. Điện hạ vì trừng phạt nàng, muốn đem nàng. Ngay tại cái kia thời điểm, chỉ riêng tỷ tỷ xuất hiện. Chỉ riêng tỷ tỷ vì cứu nàng, lại cùng điện hạ giằng co. Cái này khiến tiểu trúc ấy náy trong lòng lại bất an. Dưới mắt càng là thấp thỏm lo âu. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm trước mắt cái này tiểu nha hoàn, từng bước tới gần. Tiểu trúc vô ý thức lui về sau hai bước, nhưng rất nhanh, sau lưng chính là băng lãnh bức tường. Lui không thể lui. Lâm Giang Niên thì vẫn như cũ từng bước tới gần, nhìn chằm chằm trước mặt tiểu nha hoàn, cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy, ngươi chạy thoát được bản thế tử lòng bàn tay sao? Điện hạ tiểu trúc khẩn trương cúi đầu, nô tỳ. Biết sai rồi biết sai. Lâm Giang Niên meo mắt lại, vậy ngươi nói một chút, ngươi cái nào sai? Cái nào sai? Tiểu trúc cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, nô tỳ không nên. Cóng, phản bội điện hạ thì ra ngươi cũng biết ta. Lâm Giang Niên nhìn nàng kia phiếm hồng mà sợ, lông mi run không ngừng, kinh hoàng khuôn mặt, ý vị thâm trường xích lại gần, vậy ngươi nhưng biết, phản đồ hạ chẳng là cái gì không? Nô tỳ không biết. Lâm Giang Niên cười lạnh nói, phản đồ là phải bị bên trong ra. Tiểu trúc không dám ngẩng đầu, khẩn trương nắm đuốt tay nhỏ. Nàng không biết cái gì là bên trong ra, nhưng bản năng cảm giác hẳn không phải là chuyện gì tốt. Nàng rất sợ, nhưng lại nghĩ đến chỉ riêng tỷ tỷ vì nàng cùng điện hạ đối nghịch, vạn nhất điện hạ đến lúc đó trách phạt chỉ riêng tỷ tỷ, cái kia chẳng phải là nàng làm hại. Nghĩ tới đây, tiểu trúc cắn răng một cái, nô tỳ cam nguyện bị phạt. Thỉnh điện hạ trách phạt. Đây là nàng phạm sai, nàng không thể liên lụy chỉ riêng tỷ tỷ bị phạt. Chịu lấy phạt. Vậy liền để nàng đến đây đi. Tiểu nha hoàn cắn chặt môi dưới, ánh mắt kiên định. Trách phạt. Lâm Giang Niên trên ánh mắt phía dưới đánh giá nàng, đôi mắt từ nàng toàn thân trên dưới quét mắt một lần, giống như nghĩ đến cái gì, ngoạn vị cười lên, đi, đã ngươi nghĩ bị phạt, cái kia bản thế tử liền thỏa mãn ngươi. Canh giờ cũng không sớm, cái kia bản thế tử liền phạt ngươi đêm nay cho bản thế tử làm ấm giường a. Cảm tạ kim tự tháp 142857 khen thưởng, tấu chương xong, chương 44, nữ tử áo đỏ trở về chương 44, nữ tử áo đỏ trở về ấm, làm ấm giường. Tiểu Trúc đông trận to ánh mắt đen nhánh, đợi đến kịp phản ứng lúc, nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mặt lộ vẻ kinh hoàng thần sắc. Làm ấm giường? Đây chẳng phải là liền muốn ngồi điện hạ ngủ? Tiểu Trúc trong lòng treo lên, tim đập phù 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 cuồng loạn. Nàng cũng không phải thiếp thân làm ấm giường nha hoàn. Điện hạ hắn đây là nghĩ như thế nào? Không muốn. Lâm vẫn như cũ hí mắt, nhìn chằm chằm trước mắt tiểu nha hoàn. Buổi tối mấy ngày trước hắn vốn định hù dọa thăm dò, từ trong miệng nàng lừa dối ra ít đồ tới. Kết quả chỉ riêng đột nhiên xâm nhập, làm rối loạn Lâm Giang Niên kế hoạch. Hai ngày này thời gian, cái này tiểu nha hoàn rõ ràng đang ẩn núp hắn, ỷ có chỉ riêng che chở, không thấy tăm hơi. Nhưng đêm nay, đúng lúc lại bắt được nàng. Lâm Giang Niên đương nhiên sẽ không buông tha cái này giáo huấn cơ hội. Từ xưa đến nay, phản đồ cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng, nhất là dung mạo xinh đẹp nữ phản đồ. Cái này tiểu nha hoàn nhìn xem người vật vô hại, không nghĩ tới sau lưng lại làm tên con kiếp. Phải giáo huấn. Hung hăng bên trong, ta tiểu Trúc túi đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nóng bỏng, nàng không dám ngẩng đầu. Chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy điện hạ cái kia gần trong gang tấc bộ dáng. Tại điện hạ dưới sự bức bách, nàng lui không thể lui. Sau lưng chính là băng lãnh vách tường. Mơ hồ trong đó, nàng có thể cảm giác được điện hạ cái kia đập vào mặt ấm áp khí tức chen ép nàng. Rất gần, gần đến nàng thân thể mềm mại căng cứng, có chút thở dốc không qua tới. Tiểu Trúc đầu rối bời, khuôn mặt nóng bỏng, cắn chặt môi dưới. Xoắn xuýt, do dự. Cuối cùng, nàng đã quyết định cái gì quyết tâm. Nguyện ý hơi thanh em run rẩy băng lên. Lâm Giang Niên hơi có chút ngoài ý muốn, túi đầu nhìn xem trước mắt cái này đáng thương bất lực tiểu nha hoàn, không xác định nói, ngươi nói cái gì? Tiểu Trúc túi đầu, âm thanh rất nhẹ, rất run rẩy, nhưng lại rất rõ ràng, nô thì nguyện ý nên nói ra câu nói này lúc, nàng phảng phất đã dùng hết cả người khí lực. Cái này, đây là nàng phạm sai. Nàng không thể liên lụy chỉ riêng tỷ tỷ. Hai ngày trước, chỉ riêng tỷ tỷ vì nàng đã cùng điện hạ náo loạn không thoải mái, nghe nói hai ngày này phụ thượng đều đang đồn điện hạ cùng chỉ riêng tỷ tỷ không hợp tin tức. Tiểu Trúc rất nội tâm, cũng rất bất an. Nàng rất lo lắng chỉ riêng tỷ tỷ lại bởi vì bảo hộ nàng mà bị điện hạ trách phạt, thậm chí là đuổi ra vương phủ. Dù sao, chỉ riêng tỷ tỷ giống như nàng, cũng chỉ là phụ thượng hạ nhân. Vạn nhất, Tiểu Trúc không dám tiếp tục suy nghĩ. Đây là nàng phạm sai, nàng quyết định chính mình gánh chịu. Nàng cam nguyện chịu điện hạ trách phạt, cho dù là cho điện hạ làm ấm giường. Tiểu Nha Hoàng trên mặt đỏ bừng lấy nhưng lại tràn đầy kiên định thần sắc. Lâm Giang Niên ngạc nhiên, hắn tự nhiên nghĩ không ra cái này tiểu nha hoàn nội tâm não bổ tâm tư kịch bản, vốn là dự định hù dọa một chút nàng, cho nàng cái giáo huấn khắc sâu, vốn cho rằng còn cần phế một phen công phu, lại không nghĩ rằng cái này tiểu nha hoàn lại đáp ứng. Túi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng, lại giống như là nâng lên cái gì dũng khí tiểu nha hoàn, Lâm Giang Niên meo mắt lại. Ngươi nhất định phải cho bản thế tử làm ấm giường, không hối hận. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, ngoan bị đạo. Tiểu nha hoàn túi đầu, cơ hồ đem đầu vùi vào ngực, bóng ánh xinh xắn vành thai hiện ra hồng, âm thanh mang theo vài phần run rẩy, ân rõ ràng nàng rất khẩn trương. Đi, cái kia theo bản thế tử đến đây đi. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, quay người trở về phòng. Vốn chỉ là muốn hù dọa nàng, không nghĩ tới lại còn có niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu Nha Hoàn chủ động làm ấm giường hiến thân, nên cự tuyệt sao? Ý niệm chỉ là vừa hiện lên, trong lòng Lâm Giang Niên cũng đã có đáp án. Đồ đần mới cự tuyệt. U tính hành lang tối tăm bên trên, Tiểu Trúc đi theo thế tử điện hạ sau lưng, theo khoảng cách gian phòng càng ngày càng gần, Tiểu Trúc bước chân cũng càng nặng nề, tâm tình càng khẩn trương phức tạp. Một trái tim treo lấy, phù phù không ngừng nhảy lên. Muốn cho điện hạ làm ấm giường sao? Vừa rồi đầu não nóng lên đáp ứng, bây giờ đã không còn đường rút lui, nghĩ đến kế tiếp sắp có thể muốn phát sinh sự tình. Tiểu Nha Hoàn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tâm tình khẩn trương khó mà nói rõ. Nàng cố gắng hít sâu, muốn tỉnh táo lại, nhưng chỉ cần trong đầu hiện lên sắp phát sinh hình ảnh, cũng cảm giác khuôn mặt một hồi nóng bỏng đỏ bừng. Cho điện hạ làm ấm giường, nàng nên làm chút cái gì? Điện hạ lại có thể hay không đối với nàng làm chút cái gì? Tiểu Nha Hoàn tâm thật cao treo lên, thân thể mềm mại căng cứng, cúi đầu, cố gắng làm hít sâu. Tỉnh táo, phải tỉnh táo. Đây hết thể đều do nàng, phạm sai lầm là muốn bị trừng phạt không thể để cho chỉ riêng tỷ tỷ thay thế mình. Nghĩ tới đây, Tiểu Trúc cuối cùng hạ quyết tâm, vụng trộm nâng lên đầu, ngắm điện hạ bóng lưng một mắt, lại nhanh chóng hạ xuống, âm thầm quyết định. Tiểu Trúc, ngươi có thể. Tiểu Nha Hoàn trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, chủ tớ hai người một trước một sau trở lại biệt thự, xuyên qua hành lang, đi tới cửa gian phòng bên ngoài. Lâm Giang Niên dừng bước lại, quay đầu liếc qua sau lưng Tiểu Nha Hoàn, vẫn như cũ cúi đầu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hai tay giao nhau tại phía trước, bất an béo nhẹ lấy, rõ ràng có thể cảm giác được nàng thân thể đang khẽ run thật trương. Vào đi. Lâm Giang Niên khỏe miệng hơi hơi bung lên, ánh mắt ngoạn vị đánh giá nàng một mắt, đưa tay đẩy cửa phòng. Khi cửa phòng bị đẩy ra một sát na kia, Lâm Giang Niên lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, động tác trên tay một trận. Một giây sau, hắn một lần nữa đóng cửa phòng lại. Sau đó, hắn trầm mặc phút chốc, hít thở sâu một hơi, quay người, quay đầu nhìn về phía sau lưng Tiểu Nha Hoàn, ánh mắt bên trong hơi có mấy phần tiếc nuối thần sắc. Bản thế tử đột nhiên nghĩ tới, đêm nay còn có chút sự tình muốn làm. Người đi về trước đi. A. Nguyên bản hạ quyết tâm, đêm nay muốn cho điện hạ làm ấm giường Tiểu Nha Hoàn nghe nói như thế, đầu một ngộp. Mơ mịt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn trước mắt điện hạ, có chút không biết làm sao. Điện hạ. Ngài nói cái gì? Lâm Giang Niên trên mặt tràn đầy không cam tâm cùng tiết hận thần sắc, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, bản thế tử là cái chính nhân quân tử, không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi tất nhiên không muốn, vậy tối nay liền không ép buộc ngươi. Nghe nói như thế, Tiểu Trúc trên mặt tràn đầy mở mịt thần sắc. Chính nhân quân tử, không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cái này lời điện hạ có thể nói ra tới. Gặp tiểu nha hoàn cái kia ánh mắt khác thường, Lâm Giang Nhiên lúc này mới phát giác được lời nói này cùng hắn người thiết lập không hợp, lúc này lại nói, bản thế tử hôm nay cơ thể khó chịu, tạm không cần ngươi tới thị tẩm sưởi ấm giường Tiểu Trúc trước mắt, cơ thể của điện hạ khó chịu. Thì ra là như thế. Nghe nói như thế, Tiểu Trúc trong lòng như chút được gánh nặng giống như, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Không cần sưởi ấm giường. Nàng đêm nay trốn qua một kiếp. Còn không đợi Tiểu Trúc tới kịp cao hứng, nhưng lại nghe thấy điện hạ mở miệng, đêm nay ngươi đi về trước, đêm mai lại đến. Đêm mai? Tiểu Trúc khuôn mặt lại đỏ lên, đêm mai còn muốn tiếp tục. Bất quá, ít nhất không phải đêm nay. Trốn qua một kiếp Tiểu Trúc, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Lúc ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy điện hạ trên mặt hiện lên mấy phần không cam lòng thân sắc. Điện hạ đây là thế nào? Điện hạ nàng còn muốn nói nhiều cái gì, đã thấy Lâm Giang Niên không nhịn được khoát khoát tay, bản thế tử muốn nghỉ ngơi ngươi nhanh đi vậy à? A Tiểu Trúc không rõ ràng cho lắm, nhưng điện hạ đuổi nàng đi, không có ép buộc nàng làm ấm giường thị tẩm, tiểu nha hoàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại có chút tâm tình phức tạp xông lên đầu. Có chút tâm loạn như ma. Nói không ra cảm giác. Cái kia nô tỳ cáo lui trước. Tiểu Trúc nhỏ giọng mở miệng, lúc này mới quay người rời đi. Bước nhỏ nhắn xinh xắn bước chân, rất nhanh chạy chậm rời đi, chỉ sợ điện hạ đổi ý một dạng. Lâm Giang Nhiên đứng tại chỗ, cứ như vậy nhìn xem tiểu nha hoàng cái kia tràn ngập tinh thần phấn chấn thiếu nữ thân thể mềm mại rời xa tiêu thất, thật sâu thở dài. Thằng đến Tiểu Trúc thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, Lâm Giang Nhiên lúc này mới thu hồi ánh mắt, đẩy cửa ra, đi vào gian phòng đóng cửa lại, khóa trái. Quay người nhìn về phía trong gian phòng. U tĩnh trong gian phòng, trên bàn đốt ngọn đèn, chiếu sáng gian phòng. Ngay tại cái kia bên cạnh bàn, ngồi yên lặng một đạo quen thuộc lâu ngày không gặp thân ảnh. Quen thuộc áo đỏ váy dài, quen thuộc nữ tử dung mạo, tinh xảo tuyệt mỹ, mang theo mấy phần nhẹ nhàng ý cười, đang như có như không nhìn từ trên xuống dưới Lâm Giang Nhiên. Hết thảy đều lộ ra như vậy không hài hòa. Biến mất vài ngày nữ tử áo đỏ, cuối cùng lại xuất hiện. Chỉ là, sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là đêm nay? Như thế nào? Ngươi tựa hồ không cao hứng lắm. Bên cạnh bàn nữ tử áo đỏ, ý vị thâm trường nói, ngươi nói xem. Lâm Giang Nhiên mặt không biểu tình, đi đến trước bàn, tại đối diện nàng ngồi xuống. Nữ tử áo đỏ nhìn từ trên xuống dưới hắn, giống như cười mà không phải cười, như thế nào? Là đang trách ta hỏng chuyện tốt của ngươi? Không có. Ngươi có thể xem ta không có tồn tại. Nữ tử áo đỏ có ý riêng. Lâm Giang Niên không có đáp lời. Khi nàng không tồn tại, chẳng lẽ Tiểu Trúc cho hắn làm ấm giường thời điểm, để cho nàng tại chỗ nhìn xem? Ngươi nào phía trước phạm? Ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Lâm Giang Niên rời đi chủ đề, nhìn xem trước mặt nữ tử áo đỏ. Hai ngày trước còn trách hơi nhớ nhung nàng, nhưng dưới mắt nàng cuối cùng xuất hiện tại, Lâm Giang Niên lại không có trong tưởng tượng cao hứng như vậy. Bị hỏng chuyện tốt, ai có thể cao hứng đứng lên? Đi làm một ít chuyện, chậm trễ mấy ngày. Nữ tử áo đỏ cũng không giải thích cả kẽ, ánh mắt đánh giá Lâm Giang Niên một phen. Ngươi mấy ngày nay có còn tốt? Không tốt lắm, kém chút mất mạng. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, thở dài, ta còn tìm tưởng nhớ ngươi có phải hay không không có ý định để ý đến, tùy ý ta tại cái này tự sinh tự diệt. Làm sao lại? Nữ tử áo đỏ liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười. Ngươi thế nhưng là trên tay của ta cực kỳ trọng yếu một quân cờ, ta cũng sẽ không nhường ngươi chết sớm như vậy. Cho nên, ngươi để cho ta giả mạo Lâm Vương Thế Tử mục đích đến cùng là cái gì? Lâm Giang Niên lại hỏi chuyện này. Hắn muốn dò xét nữ tử áo đỏ mục đích. Bất quá, nữ tử áo đỏ vẫn không có trả lời hắn vấn đề này, giống như cười mà không phải cười. Không nổi, tiếp qua chút thời gian ngươi sẽ biết. Lâm Giang Niên meo mắt lại, ngươi đừng nói cho ta, ngươi nghĩ ám sát Lâm Vương. Nữ tử áo đỏ cười duyên dáng, ngươi đoán. Lâm Giang Niên không muốn cùng nàng tiếp tục ngây thơ như vậy đối thoại. Nữ tử áo đỏ ngược lại là có nhiều ý tứ trên dưới đánh giá đến hắn, mấy ngày không gặp, hắn tựa hồ có biến hóa không nhỏ. Không biết có phải hay không gần mực thì đen, trên người hắn mơ hồ có mấy phần cái kia hoàn khố cầu thế tử khí chất. Tựa hồ nhớ tới cái gì, nữ tử áo đỏ lại đột nhiên nói, ta nghe nói, ngươi cùng cái kia Hứa tiểu thư những ngày này đi rất gần không nhìn ra, lúc này mới mấy ngày, ngươi liền đem nàng bắt lại. Nữ tử áo đỏ trong đôi mắt mang theo vài phần kinh ngạc, tựa hồ cảm khái Lâm Giang Niên thủ đoạn. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, cái kia Hứa gia đại tiểu thư liền luôn hãm. Cầm xuống. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, ngươi nghe ai nói? Bên ngoài không đều đang đồn sao? Nữ tử áo đỏ hít mắt, xế chiều hôm nay, hai người các ngươi trong phòng làm cái gì? Lâm Giang Niên, nàng không tại Lâm Vương phủ, lại đối với Lâm Vương phủ chuyện xảy ra như lòng bàn tay. Nàng đến cùng sắp xếp bao nhiêu nhân tuyến? Ta cùng với nàng, một lời khó nói hết. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, sau đó, liếc qua ý cười đầy mặt, giống như ngoạn vị nữ tử áo đỏ, lắc đầu, xế chiều hôm nay nàng nhìn tấu thân phận của ta. Nữ tử áo đỏ nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, vẻ mặt nghiêm túc. Tài năng lộ rõ, sát ý tràn ngập. Ngươi nói cái gì? Tấu chương xong, chương 45, ngươi vừa ý nàng. Chương 45, ngươi vừa ý nàng. Lâm tiếng nói vừa ra, liền phát giác trước mắt nữ tử áo đỏ khí chất thay đổi. Nếu như nói từ Lâm Giang Niên vào nhà bắt đầu, nàng từ đầu đến cuối cũng là một bộ hững hờ, thậm chí mang theo mấy phần lười biếng ngoạn vị tư thái, giống như là hết thảy đều đang nắm giữ. Vô luận thần sắc cùng trong ngôn ngữ, đều cho Lâm Giang Niên một loại ôn hòa ảo giác. Nhưng mà, bây giờ trước mắt nữ tử áo đỏ khí chất lại bỗng biến đổi. Nguyên bản buông tuồng ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ lại, một tia như thực chất một dạng lanh ý hiện lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Giang Niên khẽ thở dài, chậm rãi đem chuyện ngày đó nói ra. bây giờ thân ở Lâm Vương phủ, đối với Lâm Giang Niên mà nói người duy nhất có thể tín nhiệm chỉ có nữ tử áo đỏ. Ít nhất trước mắt mà nói, ở phương diện này cũng chỉ có nàng có thể giúp đến Lâm Giang Niên. Hứa Lam tồn tại, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Nữ tử áo đỏ sau khi nghe xong, cái kia nguyên bản hiện ra mấy phần sát khí trong đôi mắt đẹp, ngạc nhiên. Người nói là, cái kia cậu thế tử, là nàng hại chết. Tin tức này, để cho nữ tử áo đỏ bất ngờ. Trên khuôn mặt lạnh lẽo nổi lên mấy phần kinh hãi, đợi đến tỉnh táo lại sau, lại lâm vào sâu đậm trầm tư. Lâm Giang Niên gật đầu, Lâm Vương thế tử là nàng lừa gạt ra khỏi thành bên ngoài Trần Oanh Oanh chỉ là một cái kẻ chết hay. Nếu như nàng không có nói láo. Nữ tử áo đỏ trầm mặc. Rõ ràng, tin tức này đối với nàng mà nói quá mức chấn kinh ngoài ý muốn. Nàng thật sâu như mày, Lâm gia cùng Hứa gia ở giữa quan hệ giao hảo, hai nhà cũng không có cái gì quá lớn ân đoán mâu thuẫn, nàng vì sao muốn hại chết Lâm Vương thế tử? Lâm Giang Niên quát tay, ta nào biết được. Cái này cũng là ta cảm thấy chỗ kỳ quái. Từ hôm nay cùng Hứa Lam trò chuyện đến xem, nàng tựa hồ cũng không hề nói dối. Nàng người kia nhìn lớn tùy tiện, trên thực tế tâm tư cũng không tính kín đáo, hoàn toàn chính là một cái không vận thế sự gia đình giàu có tiểu thư. Chỉ là, nàng vì cái gì lại cùng ám sát Lâm Vương thế tử dính líu quan hệ? Xem ra, ta không để ý đến một ít chuyện gì. Nữ tử áo đỏ hít mắt, ngón tay theo thói quen nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Nếu như Hứa Lam không có nói láo, Lâm Vương thế tử là nàng lừa gạt ra khỏi thành bên ngoài. Như vậy, nàng nhất định biết chút ít cái gì. Ta ngược lại thật ra muốn biết, đây là chính nàng hành vi, vẫn là nói nữ tử áo đỏ nheo mắt lại, ám sát Lâm Vương thế tử chuyện này cùng Hứa ra có liên quan. Có thể tra được sao? Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái. Không xác định. Nữ tử áo đỏ lắc đầu, khẽ thở dài, Hứa ra cũng không phải cái gì tiểu gia tộc, muốn tra được tới, nào có dễ dàng như vậy. Nói đến đây, nữ tử áo đỏ ánh mắt lại hơi hơi hiện lạnh, đúng, ngươi mới vừa nói, nàng đã biết ngươi là giả mạo Lâm Vương thế tử. Lâm Giang Niên gật gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không có diệt trừ nàng? Nữ tử áo đỏ theo dõi hắn, vạn nhất nàng bại lộ thân phận của ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Vẫn là nói, ngươi không đỡ. Ánh mắt nàng sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, tựa hồ muốn từ Lâm Giang Niên trên mặt nhìn ra chút gì. Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, ngươi cảm thấy có thể sao? Vì cái gì không có khả năng? Nữ tử áo đỏ nheo mắt lại, giống như cười mà không phải cười, ta như nhớ không lầm, cái kia Hứa gia đại tiểu thư hình dạng không kém, lại là Hứa gia đại tiểu thư, ngươi những ngày này cùng nàng sớm chiều ở chung, chẳng lẽ không có phát sinh chút gì? Không có. Vậy nàng tại sao lại giúp ngươi giấu giếm thân phận? Nữ tử áo đỏ trong ánh mắt tựa hồ có nguy hiểm gì tia sáng, ngươi chớ cùng ta nói, là các ngươi lẫn nhau nắm lấy đối phương nhược điểm, nàng mới không dám lộ ra ánh sáng ngươi. Lâm Giang Niên thở dài, nàng đích xác là nói như vậy. A. Nữ tử áo đỏ cười lạnh một tiếng, vậy ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, ngươi tại sao lại biết Lâm Vương thế tử là nàng hại chết? Là nàng. Lâm Giang Niên đang muốn lúc mở miệng, nhưng lại đột nhiên ý thức được cái gì. Đúng a. Hứa Lam tại sao lại đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho hắn biết? Đây chính là việc quan hệ tính mạng nặng sự tình, cứ như vậy dễ như trở bàn tay nói cho hắn biết. Chỉ có hai loại khả năng. Nữ tử áo đỏ nhìn xem Lâm Giang Niên, duỗi ra hai cây trắng thuần ngón tay, hoặc là nàng đang gạt ngươi, thừa cơ lừa gạt tín nhiệm của ngươi. Hoặc là, đó chính là nàng dừng lại, ý vị thâm trường liếc Lâm Giang Niên một cái, nàng thích ngươi. Lâm Giang Niên thần sắc khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, rất không có khả năng. Nàng ngược lại không giống gạt người, bất quá cũng không thể xác định, đến nỗi ưa thích càng không có thể. Hoang đường ý niệm. Xế chiều hôm nay, Lâm Giang Niên cơ hồ kém chút bóp chết hắn, nàng như thế nào có thể thích nàng? Trừ phi nàng có bệnh. Làm sao ngươi biết không có khả năng? Nữ tử áo đỏ hít mắt, ngươi chẳng lẽ không biết, nữ tử tâm tư cũng là phức tạp. Nếu không phải như thế, nàng tại sao lại đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho ngươi? Lâm Giang Niên trầm mặc, một lát sau thở dài, đại khái là nàng thật sự có bệnh a. Nàng nhất thiết phải diệt trừ. Sau khi ngắn ngủi yên lặng, nữ tử áo đỏ nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Ngước mắt nhìn xem Lâm Giang Niên lúc, trong đôi mắt hiện ra băng lãnh lạnh ý, nàng biết được thân phận của ngươi bí mật, một khi bại lộ, kế hoạch của ta sẽ thất bại trong gang tấc, ngươi hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, nàng phải chết. Tại nữ tử áo đỏ trong mắt, Hứa Lam bây giờ đã thành tai họa ngầm lớn nhất uy hiếp. Nàng cũng không tin tưởng Lâm Giang Niên cùng Hứa Lam ở giữa cái gọi là lẫn nhau nắm được điểm, đó là không có thể khống chế phong hiểm. Muốn không có sơ hở nào, nhất định phải diệt trừ nàng. Lâm Giang Niên ngơ ngác một chút, không nói gì gật gật đầu. Gặp Lâm Giang Niên lưu loát dứt khoát như vậy gật đầu, nàng ngược lại là ngơ ngác một chút, nheo mắt lại, ngươi thật cam lòng. Nàng từ đầu đến cuối không tin Lâm Giang Niên sẽ đối với Hứa Lam không có cảm tình. Bằng không, vì cái gì lúc trước hắn không nghĩ biện pháp diệt trừ Hứa Lam? Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, ngươi vì cái gì cảm thấy ta nhất định sẽ đối với nàng có cảm tình? Chẳng lẽ không phải? Lâm Giang Niên lắc đầu, thản nhiên nói, sống chết của nàng không liên quan gì đến ta. Vậy ngươi vì cái gì phía trước không nghĩ biện pháp diệt trừ nàng? Lâm Giang Niên nghĩ, không xuống tay được. Nữ tử áo đỏ mặt lộ vẻ cười lạnh, còn nói ngươi không phải không nỡ nàng. Xem ra, ngươi quả nhiên đối với nàng có ý tứ. Nhanh như vậy liền cùng với nàng tình đầu ý hợp. Ngươi hiểu lầm. Đối mặt nữ tử áo đỏ cười lạnh, Lâm Giang Niên lại khẽ gật đầu một cái, ý của ta là, ta chưa bao giờ từng giết người, loại chuyện giết người này cũng không thích hợp ta. Cho nên, giết nàng sự tình tự nhiên là phải giao cho ngươi. Ngươi nếu muốn giết nàng, cứ việc đi thôi. Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên. Đối với Hứa Lam có cảm tình. Tuy nói hai ngày này ở chung, đích xác đối với vị đại tiểu thư kia ấn tượng khá hơn một chút, nhưng xa không thể nói là có cái gì cảm tình. Đến nỗi nói không nỡ, vậy càng là lời nói vô căn cứ. Nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt, tựa hồ muốn từ ánh mắt hắn bên trong nhìn ra chút gì. nhưng Lâm Giang Niên thần sắc bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào, lại càng không tựa như nói lời nói dối. Nàng mặt lộ vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ thật là nàng suy nghĩ nhiều? Xem ra ngươi so bên trong tưởng tượng ta còn máu lạnh hơn hơn. Nữ tử áo đỏ nheo mắt lại, giống như cười mà không phải cười. Cũng vậy. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mặt nữ tử áo đỏ, một bộ áo đỏ như máu, tại cái này hoàng hôn trong gian phòng lộ vẻ phá lệ xinh đẹp. Hai ngày này một mực tại chạy bệnh viện, người mệt mỏi tê, đổi mới không phải rất ổn định, hôm nay thiếu canh một hai ngày nữa bổ túc. Gian khổ viết ra một chương này, trạng thái không phải rất tốt, hai ngày nữa liền có thể khôi phục, thứ lỗi. Tấu chương xong, chương 46, chủ ý ngu ngốc chương 46, chủ ý ngu ngốc. Nữ tử áo đỏ ánh mắt chậm rãi từ Lâm Giang Niên thu hồi, nàng có chút nhìn không thấu tên trước mắt này. Cái này khiến trong nội tâm nàng hơi nổi lên một chút gợn sóng, có loại tựa hồ muốn thoát ly nàng nắm trong tay cảm giác bất an. Nhưng lập tức, ý niệm này lại rất nhanh tán đi. Hắn đã trúng nàng độc tình, chạy không thoát nàng trưởng khống. Bất quá, nàng dù sao cũng là Hứa gia đại tiểu thư, muốn giết nàng cũng không phải chuyện dễ. Nữ tử áo đỏ tựa hồ nhớ tới cái gì, khẽ gật đầu một cái. Bên cạnh Hứa Lam có cao thủ che chở, tăng thêm Hứa Lam cực ít đi ra ngoài, tại bên trong Lâm Giang thành này muốn ám sát nàng, độ khó cực cao. Ta cần hỗ trợ của ngươi. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, giúp như thế nào? Giúp ta đem nàng dẫn ra. Nữ tử áo đỏ trong đôi mắt nổi lên một tia lanh ý, chỉ cần có thể đẩy ra bên người nàng thị vệ, ta liền có thể lấy nàng mệnh. Không giúp được. Lâm Giang Niên không hề nghĩ ngợi liền tự tuyệt, giết nàng là ngươi sự tình, ta không tham dự, vạn nhất thân phận ta bại lộ, ngươi ta đều phải xong đời. Nữ tử áo đỏ nhíu mày. Cái này đích xác cũng là nàng chuyện lo lắng nhất. Hứa Lam nhất định phải trừ. Nàng biết Lâm Giang Niên giả mạo thân phận, nếu là bị nàng bạo lộ ra, hậu quả khó mà lường được. Dưới mắt nàng mặc dù còn không có bán đứng Lâm Giang Niên, nhưng người nào dám cam đoan, nàng sẽ một mực bảo thủ bí mật này. Nhược điểm gì, nàng vậy mới không tin. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Nhưng sau đó, nữ tử áo đỏ chân mày nhíu sâu hơn. Nếu như không có Lâm Giang Niên hỗ trợ, dựa vào nàng đi ám sát Hứa Lam, đích xác độ khó không nhỏ. Càng quan trọng chính là, phía trước Lâm Giang Niên lừa dối ra nàng, nhưng sau lần này, ai cũng không dám cam đoan, nàng có hay không lưu lại hậu chiêu. Vạn nhất nàng có chỗ phòng bị mà nói, lại đi giết nàng, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Nghĩ tới đây, nữ tử áo đỏ đôi mắt lạnh lùng. Phiền phức, đã là một cái đại phiền toái, nên như thế nào giải quyết nàng? Nữ tử áo đỏ suy nghĩ sâu sắc phút chốc, lại ngước mắt nhìn Lâm Giang Niên một mắt, gặp Lâm Giang Niên ánh mắt đang đạm nhiên bình tĩnh nhìn hắn. Cái kia trương quen thuộc mà mang theo mấy phần không thể nói hàm nghĩa khuôn mặt, trong nháy mắt, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Có lẽ, còn giống như có khác biệt biện pháp. Ta còn có một cái biện pháp. Cái gì? Nữ tử áo đỏ nghĩ nghĩ, nói, ngươi nghĩ biện pháp, bắt nàng lại. Cầm xuống. Lâm Giang Niên hồ nghi nhìn nàng, ngươi nói loại nào cầm? Nữ tử áo đỏ nhìn xem Lâm Giang Niên, chân thành nói, muốn nàng triệt để ngậm miệng, ngoại trừ giết nàng, chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng, chính là đem nàng biến thành nữ nhân của ngươi, để cho nàng trở thành cùng ngươi một sợi dây bên trên châu chấu, vậy không phải dễ làm. Lâm Giang Niên, nguyên lai tưởng rằng nàng có thể nói ra cái gì biện pháp tốt tới. Đây là gì chủ ý ngu ngốc? Còn có, nàng nếu biết thân phận của ngươi là giả mạo, vì cái gì không có chọc tụ ngươi? Nữ tử áo đỏ nheo mắt lại, ngươi rõ ràng kém một chút liền có thể giết nàng, theo lý mà nói nàng hẳn là đối với ngươi hoảng sợ tránh không kịp, vì cái gì lại còn dám tới cửa tới tìm ngươi? Ngươi không cảm thấy cái này rất có cái gì không đúng sao? Lâm Giang Niên khẽ giật mình. Bị nàng một nhắc nhở như vậy, Hứa Lam giống như đích thật là có điểm gì lạ. Người bình thường tựa hồ thật không phải là phản ứng như vậy. Cho nên, ta đoán nếu là không tệ, nàng chỉ sợ là đối với ngươi có ý tứ. Nữ tử áo đỏ liếc mắt nhìn hắn, ngươi có lẽ có thể thử một chút, mạnh hơn cũng tốt, hạ dược cũng được. Đem nàng biến thành ngươi người, vậy là tốt rồi khống chế. Lâm Giang Niên trầm mặc. Mạnh hơn? Hạ dược? Nàng cái này ra cũng là chủ ý xấu gì? Thực sự không được, ngươi cùng nàng quan hệ thêm gần một bước sau, lại tìm cách đem nàng lừa gạt đi ra, người ta liên thủ lặng yên không một tiếng động giết chết nàng. Thần không biết quỷ không hay, sẽ không có người biết được. Nữ tử áo đỏ sáng rực ánh mắt nóng bỏng, rõ ràng đối với nàng kế hoạch này đề nghị rất hài lòng. Ta cự tuyệt. Vì cái gì? Ta tuyệt không bán đứng cơ thể. Lâm Giang Niên mặt không biểu tình mở miệng. Nữ tử áo đỏ liếc hắn, thân thể của ngươi rất đáng tiền sao? Đây không phải đáng tiền không đáng giá tiền vấn đề. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, việc quan hệ tôn nghiêm. Tôn nghiêm? Nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp trên dưới dò xét hắn, ngươi cảm thấy, ngươi có thể cùng ta đàm luận tôn nghiêm? Lại nói, cái kia Hứa Lam dù sao cũng là Hứa gia đại tiểu thư, đường đường chính chính thế gia thiên kim quý tộc. Ngươi còn ghét bỏ lên hay sao? Đây cũng không phải là ghét bỏ không chê vấn đề. Nàng cái chủ ý ngu ngốc này thật sự thiêu. Ta cảm thấy, nếu không thì ngươi vẫn là nghĩ biện pháp giết nàng a. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, thở dài. Nếu là có thể dễ dàng giết nàng, ta há lại còn cần cùng ngươi nói nhảm như vậy. Nữ tử áo đỏ lườm hắn một cái, tức giận nói, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, hoặc là giết nàng, hoặc là nghĩ biện pháp đem nàng biến thành chính mình người. Nữ tử áo đỏ dần dần thu liễm lại nụ cười trên mặt, mặt lộ vẻ nghiêm túc nói, ta tuyệt không cho phép bất luận cái gì không ổn định nhân tố tồn tại, ngươi hiểu chưa? Lâm Giang Niên trầm mặc. Nàng nói kỳ thực không tệ. Hứa Lam tồn tại, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Đến nỗi cái kia cái gọi là lẫn nhau nắm được điểm, bất quá là Hứa Lam mong muốn đơn phương. Hắn không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm Hứa Lam. Như vậy, giết nàng hoặc đem nàng biến thành chính mình người là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có điều, Lâm Giang khẽ thở dài, giết nàng không hạ thủ được, mà đem nàng biến thành chính mình người. Lâm Giang Niên càng có chút không xuống tay được. Ai có thể đối với huynh đệ cảm thấy hứng thú? Càng quan trọng chính là, Lâm Giang Niên không thích bị cưỡng bách cảm giác. trước mắt nữ tử áo đỏ chính là đang uy hiếp hắn. Trầm mặc, nữ tử áo đỏ lườm Lâm Giang Nhiên một mắt, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, đặt ở trước mặt hắn trên bàn. Lâm Giang Nhiên lướt qua, đây là cái gì? Thuốc mê. Lâm Giang Nhiên ngạc nhiên, ý thức được mục đích của nàng. Ngày mai nàng lại tới tìm ngươi, ngươi liền thuận lý thành chương đem nàng lưu lại ăn bữa cơm, tiếp đó thừa cơ đem thuốc xuống đến nàng trong chén. Thuốc này vô sắc vô vị, nửa nén hương liền có thể có hiệu lực, sau đó cũng không có cảm giác chút nào. Nữ tử áo đỏ nheo mắt lại nhìn chăm chú lên Lâm Giang Nhiên, ngươi biết ý tứ ta à? Lâm Giang Nhiên trầm mặc. Ngươi ở đâu ra thuốc? Ngươi đây cũng không cần quản. Ngươi nhất định phải cầm xuống nàng, đây là ngươi sau đó muốn làm sự tình. Nói đến đây lúc, nữ tử áo đỏ lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi có chút hồ nghi nhìn từ trên xuống dưới trầm mặc Lâm Giang Nhiên. Ngươi vì cái gì một mực ra sức khước tử, sẽ không phải là ngươi không được à? Cái kia Hứa Lam thế nhưng là Hứa gia đại tiểu thư, hình dạng đoan trang tinh xảo, trừ bỏ tính cách hơi lớn tùy tiện bên ngoài, cơ hồ tìm không thấy thiếu sót cái gì. Nhưng gia hỏa này thế mà ra sức khước tử, đủ loại không tình nguyện, thậm chí còn mang ra không bán đi cơ thể tôn nghiêm lấy cớ để. Sẽ không phải là hắn không thể nhân sự, cố ý tìm mượn cớ. Phát giác được nữ tử áo đỏ kia nóng bỏng cay ánh mắt, mang theo ánh mắt hoài nghi, Lâm Giang Niên cuối cùng không cách nào trầm mặc. Bị nghi ngờ cái gì đều được, bị nghi ngờ phương diện kia không được, hắn không thể nhịn. Lâm Giang Niên cầm lấy trên bàn bình sứ nhỏ, tỉ mỉ nhìn kỹ hai mắt, lườm nàng một mắt, thuốc này, ngươi xác định hữu dụng? Đương nhiên. Dược hiệu mạnh sao? Nữ tử áo đỏ gật đầu, lạnh nhạt nói, yên tâm, cái này dược tính cực mạnh, hơn nữa vô sắc vô vị, cho dù là lợi hại hơn nữa võ lâm cao thủ cũng khó có thể chống cự, đều biết chúng chiêu cái kia. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, lại nhìn nàng một mắt, nếu như là ngươi lời nói, ngươi cũng sẽ trúng chiêu sao? Nữ tử áo đỏ thần sắc khẽ giật mình, một vòng tinh quang từ nàng trong đôi mắt đẹp thoáng qua, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta hạ dược? Là có ý nghĩ này. Lâm Giang Niên rất thành thật gật đầu, ta cảm thấy cùng cho Hứa Lam hạ dược, chẳng bằng cho ngươi phía dưới đem ngươi biến thành người ta, không giống như đem Hứa Lam biến thành ta người hữu dụng nhiều. Nữ tử áo đỏ, tấu chương xong, chương 47, không biết tốt xấu chương 47, không biết tốt xấu. Nữ tử áo đỏ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nàng nhìn chằm chằm Lâm, hơi nheo mắt lại. Đấy trong mắt, hình như có mấy phần ánh sáng nguy hiểm đang nhấp nháy. Ngươi muốn xuống tay với ta? Đối mặt nàng cái này mang theo mấy phần sát khí giống như mũi nhọn ánh mắt, Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, hỏi ngược lại, không được sao? Lâm Giang Niên thành thật như thế, ngược lại làm cho nàng có chút không biết làm thế nào. Ngắn ngủi run lên sau, trên mặt nàng lộ ra một tia nghiền ngẫm, ngươi có thể thử một lần. Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ động ai tâm tưởng nhớ. Vì cái gì? Bởi vì nữ tử áo đỏ nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên thần sắc, đột nhiên đưa tay búng tay một cái. Một giây sau, Lâm Giang Niên sắc mặt đống biến đổi. Bên trong thân thể của hắn phảng phất có đồ vật gì hoạt động mạnh lên, bắt đầu nhúc nhích kích thích da thịt của hắn. Cái kia hoàng lệ dị vật tràn vào ngực, một hồi dây rất đau đớn. Ngươi đối với ta làm cái gì? Lâm Giang Niên biến sắc, che ngực thần sắc đại biến. Nữ tử áo đỏ nhưng là cười híp mắt nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên phản ứng, đợi đến sắc mặt hắn hơi có chút tái nhợt lúc, cái này mới dùng vỗ tay cái đột. Tiếp theo, Lâm Giang Niên trong thân thể dị vật biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Lâm Giang Niên cúi đầu, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ khó xử. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi phút chốc, dĩ nhiên đã để cho Lâm Giang Niên trong lòng chấn nhiếp. Hắn quả nhiên bị hạ cổ độc. Đó là vật gì? Lâm Giang Niên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng. Nữ tử áo đỏ cười nhẹ nhàng, khẽ mở môi đỏ, cổ trùng. Lâm Giang Niên chấn động trong lòng. Quả là thế. Cổ trùng. Hắn chỉ ở trên sách nghe nói qua, không nghĩ tới cái đồ chơi này thật tồn tại trên đời. Vừa nghĩ tới trong thân thể của mình có côn trùng tồn tại, Lâm Giang Niên liền cảm giác lạnh cả tim, có loại không hiểu ác tâm cảm giác. Cái đồ chơi này, thật đúng là chỉ sợ tùy thời có thể muốn mệnh của hắn. Cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đối với ta có cái gì ý đồ xấu. Nữ tử áo đỏ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngoại bị nói, ta tùy thời có thể lấy tính mạng ngươi. Lâm Giang Niên hít sâu mấy hơi thở, một lần nữa bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn nàng, thở dài, cho nên, ta không thể cho ngươi hạ dược. Ngươi cảm thấy thế nào? Đáng tiếc a, Lâm Giang Niên hơi có chút tiếc hận mở miệng. Nữ tử áo đỏ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta cho ngươi thuốc, là nhường ngươi đem Hứa Lam cầm xuống, không phải nhường ngươi đem chủ ý đánh tới trên người của ta tới. Lâm Giang Niên lại nghĩ tới cái gì, cái kia nếu nói ta không cần thuốc, có thể cầm xuống ngươi sao? Nữ tử áo đỏ thần sắc khẽ giật mình, khi mắt, có ý tứ gì? Ta cảm thấy ý nghĩ của ta không tệ. Lâm Giang Niên thở dài, là ngươi nói, ta chỉ cần đem Hứa Lam biến thành người ta, nàng cũng sẽ không hại ta. Ta đem ngươi cũng biến thành ta người, ngươi không phải cũng sẽ không hại ta. Mạch suy nghĩ rất chính xác. Đem trước mắt nữ tử áo đỏ biến thành Lâm Giang Niên nữ nhân, nàng chẳng phải là sẽ lại không tổn thương người. Nữ tử áo đỏ cũng không nghĩ tới Lâm Giang Niên sẽ nghĩ tới cái này, trầm mặc sau đó, thản nhiên nói, không có khả năng. Vì cái gì? Bởi vì nữ tử áo đỏ liếc mắt nhìn hắn, ta coi không bên trên ngươi. Là dung mạo ta không tốt sao? Cùng tướng mạo không quan hệ. Vậy cùng cái gì có liên quan? Nữ tử áo đỏ ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, ngoan bị nói, này liền không biết, chẳng qua trước mắt đến xem. Ngươi là không đủ ô. Dừng lại phút chốc, nữ tử áo đỏ lại tựa hồ nhớ tới cái gì. Bất quá, ngươi nếu là lòng can đảm quá lớn, ngươi cũng có thể nếm thử đi bắt chỉ riêng. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên chấn động. Cầm xuống chỉ riêng. Cho chỉ riêng hạ dược. Lâm Giang Niên lúc này lắc đầu, nói đùa. Đây không phải muốn chết sao? Kỳ thực, nữ nhân kia cũng là có nhược điểm. Nữ tử áo đỏ trong đôi mắt lóng lánh mấy phần tia sáng, ý vị thâm trường nói, ngươi muốn biết sao? Nữ tử áo đỏ đi. tới lặng yên không một tiếng động, đi đồng dạng không lưu vết tích. Lâm Giang Nhiên vẫn như cũ ngồi ở trước bàn, đợi đến nữ tử áo đỏ rời đi sau khi biến mất, hắn lúc này mới thu liễm lại nụ cười trên mặt, che ngực, sắc mặt nghiêm túc. Cổ trùng, cái kia giấu ở trong thân thể của hắn cổ trùng, so với hắn trong tưởng tượng càng phải nguy hiểm. Đây giống như một cái bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem Lâm Giang Nhiên nổ thịt nát xương tan. Nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp giải trừ cổ độc uy hiếp. Đêm nay nữ tử áo đỏ trở về, để cho Lâm Giang Niên có loại lâu ngày không gặp cảm giác an toàn. Nhưng cùng lúc đó cảm giác nguy cơ cũng xông lên đầu. Bây giờ hắn miễn cưỡng xem như tại Lâm Vương phủ đứng bước bước chân, nhưng nữ tử áo đỏ nhưng như cũng là cái uy hiếp cực lớn tồn tại. Nàng đến cùng muốn làm cái gì? Khống chế Lâm Giang Niên giả mạo Lâm Vương thế tử, lại là tại hạ một bàn cái gì cờ? Lâm Giang Niên nheo mắt lại, nhìn chằm chằm trong tay bình sứ nhỏ, nhẹ nhàng nuốt ve, như có điều suy nghĩ. Hạ dược sao? Lúc trước nói muốn cho nàng hạ dược, bất quá là Lâm Giang Niên thăm dò. Hắn không cảm thấy có thể sẽ hạ dược thành công. Đến nỗi cho Hứa Lam hạ dược, vậy càng không có khả năng. Như vậy, thuốc này có thể sử dụng ở chỗ nào? Sáng sớm, u tĩnh trong gian phòng, Lâm Giang Niên đứng tại trước gương đồng, nhìn xem trong gương đồng thanh niên anh tuấn, mi thanh mục tú, tuấn khí lạ thường. Trước mặt của hắn, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại, đang cố gắng giúp hắn mặc quần áo. Có mấy ngày trước kinh nghiệm sau đó, tiểu nha hoàn phục thị Lâm Giang Niên động tác cũng càng ngày càng thành thục. Tại mặc quần áo thoát y phương diện này, tiến bộ cấp tốc. Sáng nay sau khi thức dậy, nàng tự nhiên lại là bị Lâm Giang Niên bắt lại tới. Lâm Giang Niên cúi đầu, nhìn xem cái kia tiểu trúc, cái kia phấn nộn ngọc sứ khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy nghiêm túc bộ dáng nhỏ. Đột nhiên nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng hơi hiện lên lên một tia dị động. Tiểu trúc, ân. Tiểu trúc cẩn thận từng ly từng tí giúp điện hạ mặc xong quần áo, thình lình nghe được điện hạ gọi nàng, ngẩng đầu, thì thấy điện hạ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Tiểu nha hoàn có chút khẩn trương, sao, thế nào? Chuyện tối ngày hôm qua, ngươi còn chưa quên chớ? Lâm Giang Niên mạn bất kinh tâm nói. Tiểu trúc thân thể mềm mại bỗng căng thẳng, khuôn mặt vụt một cái hồng lên. Hôm qua, tối hôm qua. Điện hạ như thế nào hôm nay đột nhiên để lên? Không có, chưa quên. Tiểu trúc khuôn mặt đỏ bừng túi lầu xuống, âm thanh hơi khẩn trương run rẩy, ngẩng đầu, không cho phép hạ xuống. Tiểu trúc lúc này mới chậm rãi chật vật nâng lên cái đầu nhỏ, trên mặt hơi có chút mấy phần ủy khuất bộ dáng nhỏ. Lâm Giang Niên đột nhiên đưa tay, nắm được khuôn mặt của nàng. Rất trơn, rất non, xúc cảm rất tốt. Chưa rút đi bụi bẩm khuôn mặt, sờ tới sờ lui rất thoải mái. Tối hôm qua bản thế tử có việc, đêm nay Lâm Giang Niên ngoạn bị nói, nhớ kỹ đến cho bản thế tử làm ấm giường. Tiểu trúc gương mặt tinh xảo ửng đỏ một mảnh, nàng rất muốn cúi đầu, nhưng cái cầm bị điện hạ động tác thô lô nắm, không để nàng động. Thôi phình lên gặp cảnh khốn cùng bộ dáng. Đối mặt lên điện phía dưới ánh mắt nóng bỏng kia, tiểu trúc khuôn mặt nóng bỏng, kinh hoàng nhắm mắt lại. Vẫn là trốn không thoát làm ấm giường vận mệnh. Tiểu nha hoàn trong lòng đang khóc. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt cái này một bộ bị ép buộc, ủy khuất khuất nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng tiểu nha hoàn, trong lòng dị động càng rõ ràng. Cái này tiểu nha hoàn bộ dáng ngây ngô và ở vào thiếu nữ đẹp nhất niên kỷ, như vậy điềm đạm đáng yêu tư thái, chọc người động tâm. Một tấm phấn nộn vô tội trên mặt ủy khuất thần sắc bất an lấy, nhắm mắt lại hơi run lâm mi, mũi ngọc tinh xảo môi anh đảo, mềm nu, nhìn qua ăn thật ngon. Lâm Giang Niên hơi thất thần sau, đột nhiên chậm rãi tiến lên, túi đầu tiến đến tiểu trúc trước mặt. Đã như vậy, cái kia bản thế tử trước tiên hướng ngươi lấy chút lợi tức vừa vặn rất tốt. Lợi, lợi tức? Tiểu trúc đầu trống rỗng, cái gì là lợi tức? Nhưng một giây sau, nàng liền cảm thấy một hồi ấm áp khí tức tới gần. Cái này, đây là? Tiểu trúc ý thức được cái gì, thân thể mềm mại càng căng cứng, khuôn mặt càng thêm nóng bỏng. Cái kia dấu ở dưới ống tay áo tay nhỏ càng là vô ý thức khẩn trương lôi váy. Đầu trống rỗng. Ngay tại Lâm Giang Niên chuẩn bị tìm cái cớ, thật tốt chiếm chiếm hắn cái này thiếp thân thị nữ tiện nghi lúc. Ngoài cửa, đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Khí chất thanh lãnh, tuyệt mỹ bộ dáng, mặt không biểu tình. Chỉ riêng, rất không biết phải trái lại xuất hiện. Đấu chương xong, chương 48, tế bái Lâm Vương phi chương 48, tế bái Lâm Vương phi có ít người tổng hội tại không nên nhất xuất hiện thời điểm xuất hiện, 10 phần sát phong cảnh. Còn hỏng chuyện tốt. Chỉ Diên đứng ở cửa, yên tĩnh nhìn xem bên trong căn phòng hai người. Sắc mặt thanh lãnh, mặt không biểu tình. Trong gian phòng, Lâm vẫn như cũ duy trì động tác trên tay, xích lại gần tại tiểu trúc trước mặt, một cái tay nắm luốt cằm của nàng, khẽ nâng lên đầu nhỏ của nàng. Tiểu nha hoàn đóng chặt hai con ngươi, khuôn mặt phấn bên trong tấu hồng, thân thể mềm mại căng cứng, rõ ràng khẩn trương tới cực điểm. Động tác hết sức lô mãng lại lưu manh. Lâm Giang Niên ngước mắt liếc ngoài cửa Chỉ Diên, nàng gái kia vạn năm không đổi đạm nhiên biểu lộ, cùng với cặp kia thanh lãnh đôi mắt giống như là đang giám thị Lâm Giang Niên động tác kế tiếp. Lâm Giang Niên ngắn ngủi dừng lại một giây sau, liền thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn xem trước mắt tiểu nha hoàn cái kia trắng non gương mặt tinh xảo, cùng với cái kia mềm nụ phiếm hồng miệng. Lập tức ở ngoài cửa Chỉ Diên nhìn chăm chú, chậm rãi cúi đầu góp phía dưới, tại tiểu nha hoàn trên miệng nhỏ hôn một cái, chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm liền tách ra. Rõ ràng có thể cảm giác được trước mặt tiểu nha hoàn thân thể mềm mại đột nhiên run lên, giống như là đột nhiên căng cứng giống như. Lâm Giang Niên méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngoại bị nói, bản thế tử ra cửa, buổi tối nhớ kỹ a. Nói đi, lưu lại đầu trống không, toàn thân run rẩy mộng bức tiểu nha hoàn. Lâm Giang Niên đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa, Chỉ Diên ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, không nói một lời. Nhìn như vậy bản thế tử làm cái gì? Lâm Giang Niên liếc qua nàng, đi a. Chỉ Diên lúc này mới thu hồi ánh mắt, liếc qua trong gian phòng cái kia sững sờ tại chỗ tiểu trúc, dừng lại phút chốc, quay người rời đi. Trong gian phòng, tiểu trúc vẫn đứng tại chỗ, thân thể mềm mại một cử động nhỏ cũng không dám. Thẳng đến sau lưng tiếng bước chân đi xa sau, nàng lúc này mới gian khổ mở to mắt. Cặp kia nguyên bản linh động trong đôi mắt tràn đầy đỏ bừng, khuôn mặt càng là nóng bỏng lợi hại. Ánh mắt nàng ngơ ngác. Điện hạ hôn nàng. Nàng vừa mới bị điện hạ hôn. Tiểu Trúc vô ý thức đưa tay sờ sờ miệng của mình, tựa hồ mơ hồ còn có thể cảm nhận được điện hạ vừa rồi hôn nàng xúc cảm. Khó mà quên. Tiểu Nha Hoàng cắn chặt môi dưới, con mắt thẹn thùng và mang theo vài phần vẻ mờ mịt. Ngơ ngác đứng tại chỗ, rất lâu đều không lấy lại tinh thần. Lâm Vương phủ dựa vào núi, ở cạnh sông, tọa lạc chiếm cứ tại hai tòa dưới vách núi. Sau khi vách núi, tọa lạc một tòa nghĩa trang. Lâm Vương phi liền chôn ở đây. Lúc sáng sớm, mặt trời chậm rãi mọc lên, dương quang chiếu xuống giữa sườn núi, đem núi này sắc chiếu xanh tươi. Trong nghĩa trang, xây dựng một tòa lăng mộ. Một tòa một mạc lăng mộ, cũng không xa xỉ hảo, lăng mộ chung quanh sạch sẽ, nhìn ra được thường xuyên có người thanh lý quét dọn. Ngay tại lăng mộ phía trước, quỳ hai thân ảnh. Hôm nay là Lâm Vương phi ngày rỗ. Mười mấy năm trước hôm nay, Lâm Vương phi bởi vì bệnh qua đời. Sau đó, Lâm Vương đem nàng chôn ở đây. Lâm Vương phi yêu thích tiến tĩnh, tính tình tương đối thanh đạm, bởi vậy tang lễ cũng không có phong quang đại táng, chỉ là điệu thấp lặng yên không tiếng động chôn ở nơi đây. Tọa lạc tại Lâm Vương phủ sau, có chuyên môn cao thủ trông nom, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, quấy rầy Lâm Vương phi thanh tịnh. Mỗi một năm hôm nay, Lâm Vương thế tử đều biết theo thường lệ tới tế bái thăm hỏi Lâm Vương phi. Cho dù là cái kia Lâm Vương thế tử lại hòa cố, nhưng ở trong chuyện này, nhưng xưa nay không có vắng mặt dù là qua một lần. Năm nay lần này tế điện, vẫn như cũ rất điệu thấp. Toàn bộ trong nghĩa trang, ngoại trừ Lâm Giang Niên bên ngoài liền chỉ có Chỉ Diên đi theo. Trừ cái đó ra, không còn ai khác. Lâm Giang Niên quỳ gối nghĩa trang phía trước, lặng lặng nhìn trước mắt mộ địa, trong lòng có chút nói không ra khác thường. Hắn từ nữ tử áo đỏ trong miệng từng nghe nói có liên quan vị này Lâm Vương phi sự tích, nữ tử áo đỏ đối với Lâm Vương phủ người đều không hảo cảm gì, nhưng tựa hồ duy chỉ có đối với vị này Lâm Vương phi kính trọng cực kỳ. Lâm Vương phi đến từ Giang Nam một cái thế gia, mười mấy năm trước không để ý gia tộc phản đối gả cho Lâm Hằng Trọng tại sinh hạ Lâm Vương thế tử sau đó không mấy năm liền đã qua đời. Nhân sinh của nàng rất ngắn, nhưng cũng coi là rực rỡ. Lâm Vương phi trời sinh tính thiện lương, nhạc thiện hảo thì, tính tình thanh đạm lại dễ nói chuyện, cùng vị kia Lâm Vương tạo thành chênh lệch rõ ràng. Dù là vị kia vương khác họ tại triều đình trên giang hồ danh tiếng hiển hách, vô số người kiêng kỵ nghe tin đã sợ mất mật, nhưng ở vị kia Lâm Vương phi trước mặt, lại có vẻ dị thường nghe lời. Lâm Vương phi khi còn sống cứu tế qua không ít nhà cùng khổ, cũng chứa chấp không thiếu không nhà để về hài tử. Lâm Giang Niên sau lưng Chỉ Diên, chính là một trong số đó. Nguyên nhân chính là như thế, dù là bây giờ Lâm Giang Niên cũng không phải cái gì Lâm Vương thế tử, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ đối với vị này Lâm Vương phi nổi lòng tôn kính. Mặc dù ta không phải là chân chính Lâm Vương thế tử, cũng không phải con của ngươi, nhưng Lâm Giang Niên buông xuống đôi mắt, trong lòng ánh mắt kiên định, ta sẽ kế thừa hắn nguyện vọng, hàng năm đều đến thăm ngươi. Còn có, ta sẽ không ném đi Lâm gia, làm mất mặt ngươi bên dưới trời xui đất khiến, Lâm Giang Niên bị thúc ép trở thành Lâm Vương thế tử. Hắn bây giờ đã không còn đường rút lui. Hắn không thể không một con đường đi đến đen, kế thừa cái kia Lâm Vương thế tử hết thảy, trở thành chân chính Lâm Vương thế tử. Trong lòng âm thầm một ít quyết tâm sau, Lâm Giang Niên chậm rãi đứng dậy, quay đầu. Tại phía sau hắn cách đó không xa, Chỉ Diên vẫn như cũ quỳ gối tại chỗ, cúi thấp xuống đôi mắt, cái kia trên khuôn mặt lạnh lẽo hình như có mấy phần đau thương thần sắc. Ánh mắt nàng kinh ngạc nhìn phía trước một địa, trầm mặc rất lâu, không nói một lời. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem một màn này, không nói chuyện. Thẳng đến trước mặt tiền giấy cháy hết sau, Chỉ Diên hướng về phía lăng mộ dập đầu lạy ba cái sau, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Cho đến lúc này, nàng tựa hồ mới chú ý tới cái gì, ngước mắt đối mặt lên Lâm Giang Niên ánh mắt. Mắt đối mắt. Điện hạ, cần phải trở về. Nàng bình tĩnh mở miệng. Trên mặt vẫn như cũ không vui không buồn, nhìn không ra nửa phần cảm xúc. Phản phất vừa rồi cái kia đau thương cảm xúc cũng không tồn tại. Lâm Giang Niên đột nhiên nghĩ tới, tối hôm qua nữ tử áo đỏ đề cập với hắn lên qua. Chỉ riêng một điểm. Người thị nữ này tính tình thanh lãnh, nhưng lại thâm bất khả chắc. Nàng tại vương phủ mấy năm này, cơ hồ không có biểu lộ ra qua bất kỳ sơ hở nào cảm xúc tới. Làm việc cho tới bây giờ dọn nước không lọt, sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm. Cho dù là vị kia Lâm Vương thế tử, trong lòng đối với nàng ghi hận nhưng không thể làm gì. Nhưng mà, nàng nhưng như cũng có một cái nhược điểm chí mạng. Lâm Vương phi, từ tiểu thu dưỡng nàng Lâm Vương phi, chính là Chỉ Diên nhược điểm lớn nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên hơi trầm mặc phía dưới, quay đầu liếc qua sau lưng mộ địa, đột nhiên mở miệng, "Lâm, mẹ ta, nàng là thế nào qua đời?" Nghe nói như thế, Chỉ Diên tựa hồ ngơ ngác một chút, liếc Lâm Giang Niên một cái, nói, "Vương phi tại sinh hạ điện hạ sau thân thể hao tổn nghiêm trọng, động căn cốt cơ thể cực kỳ yếu ớt, sau đó qua mấy năm bất hạnh ốm chết." Nói lên lời này, Chỉ Diên ngựa khí có chút trầm trọng. Quả thật sao như thế? Lâm Giang Niên lại là mặt không biểu tình, quay đầu nhìn chằm chằm nàng, trong đôi mắt hiện ra mấy phần lạnh ý, "Ngươi nói thật, mẹ ta nàng coi là thật chỉ là đơn giản bất hạnh ốm chết?" Chỉ Diên trầm mặc. Đối mặt với Lâm Giang Niên cái kia sáng rực chất vấn ánh mắt, trong nội tâm nàng không biết là nghĩ tới điều gì, trầm mặc một lát sau, lắc đầu, "Nô tỳ không biết." Tấu chương xong.